Chương 1. Trung điểm thực tập tiểu biên tập hiện tại là đế đô thời gian, 8 giờ đúng. Làm trong đại sảnh đồng hồ điện tử vừa mới chỉ hướng lúc 8 giờ, Lý Kháng đạp lên báo giờ tin tức đúng giờ bước vào thang máy. Cái giờ này trong thang máy cũng không có nhiều người, Lý Kháng ấn sáng lên tầng 11 về sau, liền đối với kia sáng trắng có thể soi sáng ra bóng dáng thang máy bắt đầu sửa sang lại ăn mặc. Hắn là trung điểm vừa mới nhập chức một tuần thực tập biên tập, mới đến vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lý Kháng không cao không đẹp trai, nhưng là tấm kia luôn luôn mang theo ý cười trên mặt lại tự dưng để cho người ta cảm thấy an tâm cùng ấm áp. Mượn bộ này lừa gạt người khuôn mặt, hắn cho tới nay nhân duyên đều cũng không tệ lắm. Tiến vào văn phòng, đầy đất đều là tàn thuốc cùng biên giấy, có thể tưởng tượng nơi này đã từng kinh lịch một phen như thế nào rối loạn. Cách đây 6 ngày tổng quốc đột nhiên đem thái giám thêm vào thất tín danh sách về sau, một tuần này đến nay căn phòng làm việc này bên trong đều chưa từng ngừng ra vào người. Nhắc tới cũng xạo, Lý Kháng nhập chức báo cáo thời gian, lúc đó cấp trên vừa mới hạ đạt một đầu mới hành chính lệnh, đem đoạn chương xếp vào thất tín phạm vi, phàm là đã ký kết tác phẩm, còn tiếp kỳ trong vòng nửa năm đổi mới thấp hơn một bản chữ, đều sẽ bị tự động giải ước. Như thế cũng không sao, nó còn quy định cùng lúc đó tác giả bản nhân cũng sẽ bị tự động đặt vào thất tín sổ đen bên trong, tất cả trang web tại trong 3 năm đều cấm chỉ cùng nó ký kết, lại mạo danh sử dụng người khác thân phận tin tức trốn tránh xử phạt người sẽ bị thêm xử phạt nặng, cụ thể xử phạt xem tình tiết nặng nhẹ đến định. Nay đầu hành chính lệnh từ năm nay ngày mùng ngày 1 tháng 7 xác định bắt đầu thi hành. Cái này có thể liền muốn người mạng già, không chỉ là muốn tác giả mệnh, cũng muốn trang web mệnh. Tổng quát một tiếng giống, trung điểm run ba run. Mang Lý Kháng thực tập uy tín lâu năm biên tập quyết an, mấy ngày nay thường nói nhất chính là câu nói này. Đương theo lấy câu nói này vĩnh viễn là một tiếng hữu khí vô lực thở dài cùng một ngụm nóng hổi cầu kỳ trà. Mặc dù đầu này chính lệnh để trung điểm như là vỡ tổ, nhưng là từ độc giả góc độ đến xem, Lý Kháng lại cảm thấy nó không có gì ma bệnh, tác giả bây giờ đơn giản chính là thái giám thành nghiện, sớm nên trị trị. Bọn hắn thành tích không tốt không động lực liền thái giám, thành tích quá dễ chịu tại kích động cũng sẽ thái giám, không kiếm được tiền lấp không no bụng muốn thái giám, đã kiếm được tiền vì đi dùng tiền càng muốn thái giám. Yêu đương không dành biết thái giám, thất tình khổ sở cũng có thể thái giám, công việc bận rộn thái giám, nghỉ ngơi đi du lịch như thường đến thái giám. Lý Kháng tùy tiện nhất chuyển đầu óc, cũng đã nghĩ đến 180 đầu sách hoa thức cắt pháp. Tác giả những hành vi này trên thực tế đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trang web tín dự, đây đất viết đến một nửa thái giám sách, trang web cũng không có gì cử động, độc giả tự nhiên sẽ càng ngày càng thất vọng, không cần nhìn khác, mỗi ngày đều tại đi thấp lưu lượng đã nói rõ hết thảy. Huống chi, đầu này hành chính lệnh cũng không khắc nghiệt, có không ít lỗ thủng có thể chui. Thì như, thực sự không muốn biết, vậy thì nhanh lên thân tỉnh hoàn tất. Không muốn hoàn tất, tùy tiện biết lên một vạn chữ giao nộp cũng được. Cái này tại xúc tu quái khắp nơi trên đất văn học mạng giới bên trong thật sự là một cái dễ dàng công việc, có người thậm chí không cần một ngày thời gian liền có thể giải quyết. Đến mức không có ký các nhà. Hiệp ước đều không có ký, chỉ có thể coi là văn học kẻ yêu thích, đầu này hành chính lệnh cùng bọn hắn có quan hệ gì. Không có hiệp ước tính cái gì thất tín. Cho nên sự tình nhìn rất lớn, nhưng là biện pháp giải quyết lại càng nhiều. Chỉ dùng một tuần lễ, mọi người liền đã đem sự tình làm không sai biệt lắm, hôm qua ban biên tập tất cả mọi người rốt cục đều tại 6 giờ bình thường tan việc. Về nhà về sau tắm rửa, lại mị mị ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại lại là một đầu hảo hán, Lý Kháng cũng là như thế. Hiện tại trang web bên trong còn lại tác giả đã không nhiều lắm, lại không có gì người mới đến, một tuần lễ thời gian đã đầy đủ kết thúc trận này đột nhiên xuất hiện rối loạn. Dù sao tình huống hiện tại là đại đa số tác giả cũng cùng trang web cùng một chỗ, dựa vào trước kia nội tình tại sống bằng tiền dành dụm, tuy nói cái này vốn ban đầu không biết còn có thể để mọi người ăn được bao lâu, chí ít trước mắt vẫn là nuôi nổi bọn hắn. Hết thảy đều đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có căn phòng làm việc này còn giữ trong một tuần lễ này, ban biên tập đến cùng có bao nhiêu hỗn loạn chứng cứ. Bất quá những chứng cứ này cũng đang bị Lý Kháng hủy thi diệt tích bên trong. Lý Kháng cầm lấy cái chổi cùng ki hốt rác, lần lượt từng vị trí bắt đầu quét dọn lên, đem đầy đất khói bụi viên giấy quét vào ki hốt rác bên trong, thuận tiện còn giúp người đem trên mặt bàn tràn đầy đều là tàn thuốc cái gạt tàn thuốc dọn dẹp sạch sẽ. Đến mức vật gì khác, hắn là tuyệt không dám đụng vào, liền hỗ trợ chỉnh lý cũng không dám. Lung tung động người đồ vật, tại chỗ làm việc bên trên thế nhưng là cái phạm vào kỵ hủy sự tình, Lý Kháng nhớ kỹ trên mạng nhìn thấy giáo huấn. Đương nhiên, hỗ trợ thanh lý cái gạt tàn thuốc loại này công việc không tính. Lý Kháng từ nhỏ làm việc liền lưu loát, nửa giờ không tới mặt đất liền quét sạch sạch sẽ, cửa sổ cũng bị hắn mở ra thông gió, thậm chí đã chống không máy đun nước hắn cũng tay chân lanh lẹ một lần nữa đổi lại một thùng nước. Tại hắn thuận tay giúp Bách An tại giữa nhiệt trong chén ngâm một chén nồng đậm cầu kỳ trà về sau, lúc này mới trở lại chính mình cộng tác viên vị trí bên trên bắt đầu xem lên mới nhất công việc động thái. Hôm qua sau khi tan việc tổng biên phát một cái tin thỉnh lính xuất hiện, ngày mai 10 giờ sáng đến phòng họp lớn họp. 10 giờ, mặc dù không có nói rõ, nhưng xem ra là tổng biên cho mọi người định giờ làm việc. Đoán chừng hôm nay đều sẽ tới rất muộn. Lý Kháng thầm nghĩ. Lời tuy như thế, làm Lý Kháng xem hết tất cả tin tức về sau, Quách An cũng đi vào văn phòng. Quách lão sư, sớm. Lý Kháng một nhìn thời gian, mới 8:50. Bàn về mặt ngoài công phu, Quách An một mực làm rất đúng chỗ, cho dù là sau khi đến khoan thai uống như vậy 8 giờ trà, hắn cũng sẽ không đến trễ. Chỉ là tâm tình của hắn nhìn không thế nào cao, lúc đi vào mặt là bình tĩnh, Lý Kháng chào hỏi hắn cũng chỉ tùy ý nhẹ gật đầu, cùng bình thường mặt cười di lặc dáng vẻ rất có khác nhau. Ngồi vào cái ghế của mình bên trên lúc, Quách An theo thói quen bưng lên hắn giữa như chén, một bưng phía dưới phát giác bên trong chịu nặng, không khỏi sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, đưa cho Lý Kháng một cái hài lòng ánh mắt, tiểu Lý tử, rất hiểu sự tình nha. Hắc hắc. Lý Kháng gãi đầu một cái cười, cái này cười trên mặt của hắn lộ ra nhất là thật thà chất phác, Quách An thấy thế không khỏi trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, không biết nổi lên tâm tư gì. Lý Kháng trong lòng thở dài, chỗ làm việc không dễ, mỗi người đều mang một bộ mặt nạ. Tỷ như chính mình một người mới, muốn công việc không có trở ngại, cũng chỉ có thể như thế đóng vai lấy như thế cái trong mắt người khác cần cù thật thà nhân vật. Phần này trung điểm biên tập công việc thế nhưng là Lý Kháng phí hết sức chín châu hai hổ mới thu vào tay. Đối với một cái Thượng Hải thành phố đại học hạng 2 tốt nghiệp ngành trung văn học sinh tới nói, đây không thể nghi ngờ là một công việc tốt. Đối với một cái yêu thích văn học mạng đại học hạng 2 ngành trung văn học sinh tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái lý tưởng công việc. Mặc dù tại đông đảo trang web vây công giới, trung điểm đã nhật bạc Tây Sơn, không còn là trước kia cái kia ngành nghề long đầu. Cũng mặc kệ như thế nào, trung điểm vẫn là Lý Kháng trong lòng văn học mạng thánh địa. Bởi vì từ trình độ nào đó tới nói, có Lý Kháng tín ngưỡng đồ vật ở chỗ này. Cho nên, Lý Kháng muốn ở chỗ này chân thật làm tiếp. Bất quá sau khi đi vào hắn phát giác, trung điểm cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Nơi này biên tập phần lớn ngồi không ăn bám, quét đan chi lưu cũng không làm việc. Bọn hắn mỗi ngày tiêu phí thời gian, không làm chính sự chỉ muốn đồng sự đấu đá. Bởi vậy trang web xuống dốc đồng thời không phải là không có đạo lý, Lý Kháng trong lòng tiếc hận. Nhưng nếu không phải như thế, hắn một cái đại học hạng 2 ngành trung văn học sinh làm sao có cơ hội thông qua sinh viên thông báo tuyển dụng cái này con đường tiến đến làm thực tập biên tập. Phải biết 3 năm trước đây trung điểm nhận sinh viên tốt nghiệp lúc, nhưng vẫn là không phải danh giáo không nhận, A9 giờ qua đi, văn phòng dần dần bắt đầu biến đầy, còn lại 4 cái các biên tập lần lượt đi tới chính mình công tác vị trí bên trên, có trên mặt hơi có thần sắc lo lắng, có thần thái nhẹ nhõm. Mặc dù biểu lộ không giống nhau, nhưng muốn tới cùng riêng phần mình công việc tiến độ có quan hệ. Quách An cùng bọn hắn từng cái bắt chuyện qua, kia hơi mập hơi chọc đầu có vẻ hơi dính. Đến 9 giờ 50, mọi người lục tục hướng phòng họp đi đến, Lý Kháng cũng đuổi theo sát. Thừa dịp thời gian họp còn chưa tới, hắn tranh thủ thời gian tại mỗi chỗ ngồi bên cạnh đều để lên một cái duy nhất một lần cái chén, sau đó lần lượt thêm trà đổ nước. Đổ xong một vòng nước sau, thời gian vừa vặn chỉ hướng 10 giờ, Lý Kháng tranh thủ thời gian chạy hướng chỗ ngồi của mình, nhất nơi hẻo lánh bên trong không có cái bàn dự tính chỗ ngồi. Thực tập sinh đều ngồi ở đây, cái khác tổ thực tập sinh đã ngồi xong, Lý Kháng trình độ thấp nhất chỉ có thể nhiều hơn biểu hiện, hắn tranh thủ thời gian tìm cái không vị ngồi xuống, đồng thời tại trên đầu gối mở ra laptop. Hắn vừa mới ngồi bước vàng, tổng biên liền mang theo mấy cái chủ biên liền tiến đến. Lần này hội nghị nội dung chủ yếu là liền lên một tuần công việc làm tổng kết, tổng biên đều là lấy cổ vũ cùng khích lệ làm chủ, trận này hội nghị không khí rất nhẹ nhàng, cùng một tuần trước so sánh. Nhưng là Lý Kháng chú ý tới tại tổng biên nói ra, kết thúc công việc mặc dù còn thừa không nhiều, nhưng là muốn phân rõ ràng nặng nhẹ, thực sự không thể cứu giúp cũng không cần quá mức chấp nhất, nhưng có thể cố gắng vẫn là phải tận lực cố gắng. Câu nói này lúc, chính mình bên trái đằng trước Quách An nửa bên mặt hung hăng kéo ra, sau đó mở ra hắn cái kia từ không rời người giữ như chén, chờ mặt nhấp một miếng cầu kỳ trà. Quách An gặp phải phiền toái. Lý Kháng trong lòng phán đoán nói, chỉ là chuyện bây giờ đều chênh lệch không nhiều lắm kết, cái kia chỉ còn lại mấy cái không có danh tiếng gì tiểu tác giả còn không có giải quyết, còn có thể có chuyện phiền phức gì. Quách An tiến độ, bọn họ rõ ràng. Bất quá Quách An để phòng hắn, tác giả phương thức liên lạc một chút không có cho hắn biết. Lý Kháng khe khẽ lắc đầu, chuyện này tả hữu không có quan hệ gì với mình, quản nhiều như vậy làm cái gì. Tổng biên mở hết hội, bọn hắn sau khi trở về chủ biên lại tại đại văn phòng bên cạnh trong phòng họp nhỏ mở một chút hội nghị nội dung cùng chủ biên nói cơ bản giống nhau, chỉ là tại sau đó, chủ biên để Lý Kháng tiến phòng làm việc của hắn. Chủ biên Vương Kỳ ngược lại là cái không tệ người, trầm ổn nho nhã mà lại năng lực rất mạnh. Nhưng là thế nhưng thủ hạ người không chịu nổi dùng, công ty người thừa việc thiếu tập tục đã thành, hắn có thể làm cũng không nhiều. Lý Kháng, ngồi. Chủ biên đối Lý Kháng cười tủm tỉm hô. Quách An cũng đi theo vào, chủ biên nhìn hắn một cái, kéo dài thanh âm hỏi, "Lão Quách, ngươi còn có chuyện gì?" "Không có việc lớn gì, ngày trước bận điều ngài." Quách An có chút không người một cái, đối chủ biên Vương Kỳ định nọt mà cười cười. "Đi." Nói xong Vương Kỳ liền không lại nhìn Quách An, ngược lại đối với Lý Kháng đóng thầm nghĩ, "Tiểu Lý, ngươi đã tới một tuần, cảm giác thế nào?" "Chủ biên, ta rất thích nơi này." Lý Kháng trong ngôn ngữ lộ ra 10 phần 10 chân thành, đây là hắn thở thiếu thành mộng, mặc dù nhưng cái này mộng bản thân cũng đã là đang khổ cực chống đỡ. Nhưng dù vậy, trung điểm với hắn mà nói y nguyên có chút cao không thể chạm, mà lại cái này một tuần lễ mặc dù qua rất là rối ren, nhưng là hắn ý nguyên cảm thấy thật có ý tứ. "Chuyện lần này, ngươi cũng biết." Vương Kỳ không nói nhảm, nói thẳng nói. Lý Kháng nhẹ gật đầu, lần này cấp trên cái này hành chính lệnh có thể nói là gây nên ngành nghề sóng thần, đây đối với tác giả đổi mới rất phật toàn bộ nhờ tự giác, trang web đối bọn hắn nước thuốc không cao, càng là tai nạn tính đả kích. Vương Kỳ nhẹ cười khẽ, đối với cái này hắn rất có hảo cảm người trẻ tuổi ấm giọng hỏi, "Đã dạng này, ta cái này có một cái tác giả, đoạn chương rất lâu, ngươi có muốn thử một chút hay không?" Không đợi Lý Kháng trả lời, Vương Kỳ liền nói tiếp, "Không tính đại sự gì, chỉ là gia hỏa này hành văn không tệ, ta cảm thấy cứ như vậy vì khá là đáng tiếc, nếu có thể để hắn một lần nữa cầm bút lên, có lẽ sẽ có không tệ phát triển, bất quá chuyện này cũng nói không chính xác, người đây cũng không cần có gánh vác, được hay không được cũng không quan hệ." Lần này Lý Kháng xem như nghe rõ, Vương Kỳ đây là nghĩ rèn luyện chính mình. Đã nói đều nói ngay thẳng như vậy, được hay không được cũng không quan hệ, Lý Kháng cũng không phải không biết tốt xấu người, lúc này liền cái thang gật đầu nói, "Tạ ơn chủ biên cho ta cơ hội lần này, ta sẽ hảo hảo cố gắng." Lúc này một mực đứng ở bên cạnh Quách An đột nhiên chen vào nói, hắn đối với Lý Kháng cười sảng lạ, mà nói lại là đối Vương Kỳ nói, "Chủ biên, trên tay của ta cũng có cái người mới, đã dạng này liền cùng một chỗ cho tiểu Lý, để hắn rèn luyện đi." Quách An câu nói này nói đột nhiên, Lý Kháng nhất thời đoán không được hắn đây là ý gì, liền sáng suốt không có nói tiếp, chỉ là trong đôi mắt mang theo hỏi thăm, mỉm cười nhìn về phía Vương Kỳ. "Được, vậy liền để tiểu Lý cùng một chỗ phụ trách đi, người mới cũng không tính đại sự gì." Nói xong Vương Kỳ đối Lý Kháng xác nhận nói, "Vậy ngươi lại thêm một người, không có vấn đề a. Vương Kỳ đều đã nói như vậy, Lý Kháng đương nhiên sẽ không quét hắn hừng, lúc này đập bộ ngực, không có vấn đề. Thanh âm to, lộ ra tinh thần phấn chấn 10 phần. Vương Kỳ quả nhiên mặt hiện hài lòng. "Tốt, ngươi đi làm việc đi." Lý Kháng lập tức hội ý đứng dậy, có chút xoay người cáo tử, "Chủ biên gặp lại." Vương Kỳ một chút gật đầu, sau đó nhìn về phía Quách An, "Lão Quách, ngươi có chuyện gì?" Quách An khỏe miệng có chút dương lên, trong mắt là không ức chế được hưng phấn, tại Vương Kỳ phát giác trước đó, hắn lại vội vàng túi lầu xuống, che giấu đi sự thất thố của mình, "Không, có việc lớn hơn gì, đã vừa mới nghĩ đến biện pháp giải quyết." "Kia chủ biên, ta đi cùng tiểu lý làm giao nhận." "Được, đi thôi." Đón lấy, Vương Kỳ ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa nhẹ nhàng khẽ chụp đầu của mình, đối còn không có rời đi Lý Kháng nói ra, "Không phải lão Quách nói ta đều suýt nữa quên mất muốn chuyển giao tư liệu." "Cái kia, tiểu lý, tác giả tư liệu ta cái này phát cho ngươi." "Được rồi." Nói, Lý Kháng liền mở ra chủ biên cửa ban công, Quách An lại đi đầu chắp tay sau lưng đi dạo, tản bộ đi ra ngoài. Lý Kháng nhìn thoáng qua Quách An một bước ba dao động bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại. Chương 2. Thúc Trương Tử Thì Nan Tử Thì Nan, bản danh Từ Dương, hiện ở Hàng Châu. Lý Kháng nhanh chóng xem Vương Kỳ phát cho hắn tư liệu. 50 vạn chữ viết dòng dã một năm, tiếp lấy lại không biết nữa rồi hơn một năm. Đặt mua thê thảm vô cùng, cuối cùng mấy chục chương cũng chỉ có một người đang nhìn. Lý Kháng cảm thấy âm thầm phán đoán, đây cũng là Vương Kỳ tại được đề bạt làm chủ biên trước đó phụ trách người. Sau đó, Lý Kháng lại mở ra Quách An cho tư liệu của hắn, ngạc nhiên nói, à, cái này Nhất Cô Khuynh Tâm tư liệu làm sao chỉ có như thế điểm. Cùng Vương Kỳ gửi tới tài liệu cặn kẽ khác biệt, Quách An gửi tới người này không chỉ có không có có danh tự cùng thân phận tin tức, liên địa chỉ lên cũng chỉ có hai chữ mà, đế đô, ngoại trừ cũng chỉ có tài khoản cờ cờ gõ cùng số điện thoại di động. Đây là tình huống như thế nào? Lý Kháng tại cờ cờ bên trong gõ Quách An. Cái này tên Nhất Cô Khuynh Tâm, có chút quen mắt ta. Quách An còn không có hồi phục, Lý Kháng ngược lại nhìn xem tác giả tư liệu rơi vào trầm tư, cái tên này giống như rất giống a. Sau một lúc lâu, Quách An rốt cục hồi phục, ký kết lúc cung cấp tư liệu chính là như vậy, ta cũng rất đau đầu, việc này liền làm phiền ngươi tiểu lý. Kia lúc ấy cái này ước là thế nào ký tới? Lý Kháng cực độ im lặng, nhưng tình huống chính là như thế, lại nhiều phàn nàn cũng vô dụng, vẫn là chân thật làm việc đi. Đã tư liệu tới tay, kia liền có thể hành động. Lý Kháng dựa theo trên tư liệu cung cấp tin tức phân biệt tăng thêm hai cái QR, đồng đều ghi chú làm trung điểm biên tập khải hàng. Từ thì Nan hảo hữu thân tỉnh ngược lại là rất nhanh liền thông qua được, nhưng này Nhất Cô Khuynh Tâm thân tỉnh tin tức lại như đá ném vào biển rộng, lại không một tiếng động. Đã không có tăng thêm, vậy liền thả thả. Thế là Lý Kháng mở ra cùng Từ Thì Nan cung chat. "Ngài tốt, ta là trung điểm biên tập khải hàng, ngài là bút danh làm Từ Thì Nan Từ Dương tiên sinh a." Lý Kháng lễ phép hỏi ý đúng, "Ta là Từ Thì Nan, các ngươi có chuyện gì không?" Từ Dương vào đầu, mình đã đoạn trương hơn một năm, trung điểm lúc này tìm chính mình là vì cái gì? "Là như vậy." Lý Kháng thuận tay đem tân quy phát tới, "Ngài danh hạ tác phẩm, Trộm Nam Nhàn Nhã Cuộc Sống đã đoạn trương 1 năm 03 tháng, tại ngày 1 tháng 7 tân quy chấp hành trước ngài nếu không đổi mới 1 vạn chữ nội dung, liền sẽ bị phán làm thất tín. Ngài nhìn ngài là lựa chọn hoàn tất tác phẩm còn là tiếp tục đăng chương mới?" "Vậy liền hoàn tất đi, dù sao không ai nhìn." Từ Dương trong câu chữ lộ ra không quan trọng. Lý Kháng nhớ tới Vương Kỳ, người này hành văn không tệ, không biết đáng tiếc, liền thuận tay ấn mở hắn văn, nhìn mấy cái chương về sau phát giác hắn hành văn quả thật không tệ. Có thể đại khái bởi vì là tân thủ, hắn không quá biết bố cục, cả bản văn bình bình đạm đạm như nước sôi để nguội không có cái gì kích tình, thoải mái điểm lắc đắc không có mấy, cứ như vậy độc giả rất khó có đại nhập cảm cùng thoải mái cảm giác. Bất quá hắn cùng Vương Kỳ ý nghĩ đồng dạng, thật không tệ hành văn, cứ như vậy không biết xác thực đáng tiếc. "Từ Dương tiên sinh, ngài không suy nghĩ thêm một chút sao?" Từ Dương gặp Lý Kháng tin tức, suy cười một tiếng, đem lực chú ý từ thiết kế bản thảo lên rời, mặt lộ vẻ trào phúng. Hắn một cái dùng sức gõ lấy bàn phím, "Ta một cái độc giả cũng bị mất, liền sách lậu đều chẳng muốn đặt mua, ta viết cho thư khố nhịn." Từ Dương không thiếu tiền, 27 tuổi hắn chính là linh cảm bạo tạc thời kỳ, một chương thiết kế thời trang bản thảo đều chí ít có thể cầm tới 2 vạn thiết kế phí, đến tiếp sau còn có chia hoa hồng, hắn là cỡ nào náo tàn mới đi biết. Nghĩ đến trước đó vì mộng tưởng, tại sao khi làm việc dành thời gian viết sách, liền đi nhà xí thời gian đều hận không thể gõ lên 300 chữ, cứ như vậy mỗi ngày nẹn đến rạng sáng cũng mới có thể gõ xong 2000 chữ, Từ Dương liền cảm thấy mình có bệnh. "Câu cái gì?" Từ Dương chất vấn chính mình, hốc mắt lại không tự giác có chút đỏ lên. Mặc dù sách lậu đều đã thật lâu không có đi đặt mua hắn văn, nhưng là sau cùng 3 tháng hắn dù sao vẫn là có một cái độc giả, kia là một cái ấm lòng đáng yêu tiểu gia hỏa. Hắn, nàng, tại mỗi ngày lúc sáng sớm đều sẽ phát biểu bình luận, tại Từ Dương nhấn tắt đồng hồ báo thức mở mắt ấn mở bình luận sách lúc vừa lúc liền có thể nhìn thấy. Dù là một ngày trước viết nhịn đến chậm thêm, nhìn thấy kia bình luận một nháy mắt hắn liền lập tức không buồn ngủ. Chỉ cần có một người còn tại xem ta, ta liền tuyệt đối sẽ không thái dám. Từ Dương khi đó là như thế này tự đủ. Cứ như vậy, hai người bọn họ xuyên thấu qua màn hình, thông qua một bản trao đổi 2 tháng. Nghĩ đến cái này, Từ Dương trong lòng liền ấm áp. Thế nhưng là cái này cái cuối cùng độc giả cũng tại 16 tháng trước biến mất, Từ Dương đợi chừng 1 tháng, hắn, nàng đều không tiếp tục xuất hiện. 1 tháng sau, Từ Dương chịu đủ dạng này máy rời thời gian, rốt cục vô tâm lại biết. Thế là hắn xóa bỏ tác gia trợ thủ hộ khách hàng ngủ, cũng xóa bỏ chính mình văn học động. Nghĩ tới đây, Từ Dương xoa xoa khóe mắt, trong lòng đắng chát lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó khóe miệng của hắn nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một cái khinh thường cười. Hắn Từ Dương không cần tại văn học mạng lên chứng minh là thật chính mình, hắn là một cái thành công tân duệ nhà thiết kế, tiện tay một họa chính là mỗi loại đại công ty chạy theo như bị bạo khoản, văn học mạng con đường này, hắn khinh thường đi đi. Mặc dù nghĩ như vậy, hắn vẫn còn có chút xuất thần. Các loại lấy lại tinh thần, hắn dùng ánh mắt quét qua màn ảnh máy vi tính, chuẩn bị đóng cùng kia cái gì khải hàng cung trang, thuận tiện đem hắn kéo hát. Thế nhưng là 10 phút trước đó một cái tin tốt nhiên chui vào con người của hắn. Khải hàng, ngài làm sao lại không có độc giả đâu? Có một người chờ ngươi đợi một năm. Không có khả năng. Từ Dương đang phát ra cái tin tức này thời điểm, đồng thời cũng giận giống lên. Câu 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 chính ngài nhìn nha, đây là nhắn lại, phía trên nhất đầu kia vẫn là hôm nay đâu. Lý Kháng tiện tay đem vừa mới trong lúc lơ đãng quét đến nhắn lại sự dình soát phát tới, có thể có người chờ thêm trọn vẹn một năm cũng xác thực rất không dễ dàng, chính là vì người độc giả này phần này kiên nhẫn, Lý Kháng cũng muốn thử xem lưu lại Từ Dương. Thật đúng là. Từ Dương nhìn xem nhảy ra hình ảnh, nhìn xem trên hình ảnh kia quen thuộc ID phong tín tử con mắt lại tiến vào hạt cát. Nhẹ nhàng rủi rủi con mắt, Từ Dương một lần lại một lần nhìn xem kia cầu lên nhắn lại, trên mặt đều là không được tin, trong mắt mừng rỡ ẩn hiện, sau một lúc lâu hắn rốt cục xem hết. Ngay sau đó hắn nhấp nhô con chuột chuẩn bị xuống kéo mới phát hiện đây không phải chỗ bình luận chuyện, mà là cờ cờ không chắc. Hắn vội vàng mở ra trung điểm trang sách đăng nhập tài khoản của mình, lại phát hiện bởi vì quá lâu không có bên trên, hắn liền mật mã là cái gì đều quên. Ngay tại khổ tư không được chuẩn bị một lần nữa nghiệm chứng lúc, hắn đột nhiên vỗ đầu một cái thầm mắng mình phạm xuẩn, nhìn cái bình luận sách mà thôi, đăng nhập cái gì sức lực. Tìm đòi sách của mình, hắn đem bình luận sách trực tiếp điểm đến cuối cùng một tờ, bắt đầu tham lam từ trên xuống dưới từng đầu nhìn lại. Ô, tác giả đại đại, lớp 12 học kỳ sau mẹ ta đột nhiên đem điện thoại di động ta thu. Hiện tại thi đại học kết thúc, ta trở về á. Người muốn ta không? A a a a, tác giả đại đại, ngươi thế mà hơn mấy tháng không có đổi mới, ô ô ô, ngươi sẽ còn trở về sao? Từ Thí Nan, ngươi trở lại cho ta, ta rất thích xem ngươi sách à, từ Giật Tiên đến cùng cùng ai ở cùng một chỗ đây ngươi trở về có được hay không? Lao nương hận nhất thái giám, chờ ta tìm tới ngươi, liền tự tay cắt ngươi. Đây là gần nhất một đầu nhắn lại, ngay hôm nay, Từ Dương nhìn xem kia uy hiếp nữ, giống như thấy được một cái ghim hoàn tử đầu thiếu nữ cầm đao ra vẻ hung ác uy hiếp chính mình, không khỏi nhẹ cười khẽ. Ta trở về. Từ Dương đặt xuống bốn chữ này, khoe miệng tiếu dung ấm áp. Sau đó, hắn mặt mày khẽ cong, điểm xuống xác nhận. Nhưng mà giao diện đi vào, một cái to lớn đăng nhập nhắc nhở xuất hiện tại màn hình chính giữa, Từ Dương lập tức sắc mặt cứng đờ, tiếu dung ngưng kết ở trên mặt, cuối cùng hóa thành một cái bất đắc dĩ cười khổ. Đây đều là cái gì sự tình a? Từ Dương im lặng. Có tốt, tài khoản khóa lại chính là điện thoại di động của mình, nghiệm chứng hết tin nhắn về sau, hắn thiết trí cái mới mật mã cái này mới rốt cục nhảy lên. Ta trở về. Câu này ngắn ngủi chào hỏi, Từ Dương rốt cục phát ra. Đồng thời, hắn tại cờ cờ đưa vào khung bên trong đặt xuống hai chữ, tạ ơn. Tại nhận được tin tức một nháy mắt, Lý Kháng biết do hắn thành công đem Từ Thí Nan khuyên trở về. Hoặc là nói Từ Thí Nan trở về không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì phong tín tử, bởi vì hắn trong lòng văn học động. Lý Kháng biết rõ, chính mình chỉ là một cái người chứng kiến, cũng không phải là một cái người tham dự. Có thể tha là như thế, hắn vẫn là không nhịn được hơi gợi lên khoe miệng, bờ môi khẽ nhếch, đối với màn hình bên kia Từ Thí Nan nhẹ nhàng nói một câu, cố lên nha, ngươi sẽ thành công. Tin tưởng trải qua hơn một năm nay lắng đọng, Từ Thí Nan bút pháp sẽ càng thêm ngắn gọn tươi sáng, văn tự bên trong nội hàm cũng sẽ nâng cao một bước a. Dù gì, hắn cũng có thể đem cố sự viết rung động lòng người một điểm, thoải mái điểm nắm chắc hơi tốt một chút. Dù sao, không thể so với trước đó càng kém, bởi vì đối văn học mạng tác giả tới nói, mỗi một chữ đều sẽ so cái trước chữ càng tốt hơn, chỉ phải kiên trì Từ Thí Nan tổng sẽ thành công. Tối thiểu nhất dù là không thể đại hỏa, cũng có thể làm một cái thành công bị vùi dập giữa chợ, mà không phải thành công thái giám. Quả nhiên, chờ sau một giờ Lý Kháng lại đi nhìn lên, chỗ nam nhàn nhã cuộc sống đã khôi phục đổi mới. Mà phong tín tử cũng tại trước tiên, tại Từ Thí Nan văn tự bên trong lưu lại vết chân của mình. Sắp thực so trước đó tiến bộ. Từ Thí Nan văn tự bên trong, có trước đó không có một tia thành tựu. Lý Kháng xem hết, đột nhiên cảm thấy trong lòng mình nhiều thứ gì, tựa hồ đem một cái tác giả khuyên trở về nhặt lại mộng tưởng là làm một kiện rất tốt sự tình. Thúc Trương, thật thoải mái. Lý Kháng định cho mình một mục tiêu, hắn muốn trở thành Thúc Trương đại ma vương, chẳng những muốn đem Từ Thí Nan khuyên trở về, kia cái gì nhất cô khuynh tâm cũng muốn cùng một chỗ xong. Sau đó Lý Kháng tắt đi giao diện, đứng dậy gõ chủ biên Vương Kỳ cửa ban công. Biết được Lý Kháng hoàn thành nhiệm vụ, Vương Kỳ cùng tán thưởng, không tệ, làm không tệ. Trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể khuyên đoạn Trương hơn một năm Từ Thí Nan trở về tiếp tục sáng tác, mà không phải là vì trốn tránh trách nhiệm lựa chọn hoàn tất, Lý Kháng đúng là có năng lực. Vương Kỳ nhìn về phía Lý Kháng, trong mắt mang theo chút tán thưởng. Người trẻ tuổi này, có nhãn lực đỉnh, người lại cần mẫn, làm việc cũng không tệ lắm, hiện tại trung điểm còn có thể có dạng này người trẻ tuổi đúng là không dễ, có thể hào hào bồi dưỡng một chút. Vương Kỳ trong lòng âm thầm đoán, đồng thời khe khẽ thở dài, trung điểm nhân tài tàn lụi để cho người ta thở dài a một cái khác thế nào. Nghĩ đến Quách An bung người trong quá khứ, Vương Kỳ theo miệng hỏi. Lý Kháng nghe vậy có chút lúng túng gãi đầu một cái, chủ biên, còn chưa tăng thêm cờ cờ đâu. Vương Kỳ nghe vậy cười một tiếng, an ủi, không cần quá gấp. Ừm. Lý Kháng không có bao nhiêu nhiễu, tùy tiện hàn huyên hai câu về sau liền rời đi. Mang tới Vương Kỳ cửa phòng làm việc, Quách An âm thanh ầm vang lên, bên trong có 10 phần cười trên nỗi đau của người khác, tiểu Lý Tử, thế nào? Quách lão sư, khuyên trở về một cái. Lý Kháng nhếch môi, cho Quách An một cái sáng lạn không để phòng cười. Ồ. Quách An giật mình, đội văn hỏi, khuyên trở về ai? Từ Thí Nan. Quách An kinh hãi lập tức thu liễm, lỗ mũi có chút hừ một cái, trên trán phản qua một tia ánh mặt trời, ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi, nhất cố khuynh tâm đâu? còn không có tăng thêm cờ cờ đâu. Lý Kháng nói rõ sự thật. Quách An suy cười một tiếng, thầm nghĩ, ngươi có thể thêm lên mới là lạ. Sau đó hắn mắt liếc thấy Lý Kháng, trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Chương 3 ngày gọi điện thoại đã ngừng máy gặp Quách An cái biểu tình này, Lý Kháng sâu cảm giác không hiểu đâu, chính mình còn đang giúp hắn làm việc đâu, hắn ngược lại lộ ra cái biểu tình này là cái có ý thứ gì. Chuyển cái ghế, không tiếp tục để ý tới Lý Kháng, Quách An chậm rãi mở ra giữ nhiệt chén mang theo mỉm cười uống một hớp lớn cầu kỳ trà, thần sắc an nhàn mà thanh thản. Lý Kháng cũng không muốn phản ứng Quách An, thực tập kỳ đem chính mình phân cho hắn mang xem như khổ tám đời. Cái này Quách An rõ ràng uống cầu kỳ trà, nhưng dù sao muốn tại mỗi ngày buổi sáng lúc 10 giờ rưỡi để cho mình đi cho hắn mua lấy một chén dạ ổ bột cà phê. Đừng cho là mình không biết. Lý Kháng xế chiều hôm nay bị sai bảo đi tại vụ làm việc lúc, rõ ràng tại Trương Lệ Trương kế toán dưới bàn trong thùng rác thấy được một cái không chén cà phê. Nó phía trên cái kia thật to L chính đối với mình, chính là dạ ổ bột nhân viên cửa hàng vì gọi người phương tiện tại trên ly viết xuống lý chữ đầu chữ cái, Lý Kháng nhận rõ sở, đây rõ ràng chính là mình mua ly kia. Hắn lập tức liền hiểu, khỏi cần nói hai người này có gia tình. Lúc ấy Lý Kháng trong lòng liền mắng lên, Quách An cái này cậu vật, muốn định nọt cái kia gái mập người lại tổng hố chính mình đi mua cà phê, chân chạy coi như xong, ghê tởm hơn chính là hắn từ trước đến nay không cho qua một phân tiền. Lý Kháng chính mình cũng từ trước đến nay không có bỏ được uống qua một ly cà phê, lần trước mua vẫn là năm nhất năm đó bạn gái cũ nhất định phải uống dạ ổ bụt mới mua qua chỉ có kia một lần. Lúc ấy loại kia thịt đau cảm giác Lý Kháng đến bây giờ còn là ký ức vẫn còn mới mẻ, một chén kia cà phê có thể trọn vẹn là chính mình 4 ngày tiền cơm. Một tháng chỉ có 300 khối tiền có thể chi phối, sau đó Lý Kháng liền gặp một tuần bánh bao lúc này mới chậm lại, còn tốt đại học bọn họ nhà ăn lương tâm, bánh bao cái đại nhân bánh đủ một cái liền có thể ăn tám thành no bụng, còn chỉ bán 5 mao tiền, không phải hắn cũng chỉ có thể đi gặp mặt đầu. Mà Quách An, chọn vẹn hố hắn Lý Kháng một tuần lễ cà phê. Hắn còn nhiều lần đều nói trên tay không có tiền lẻ lần sau lại cho, thế nhưng là người mẹ nó không có tiền lẻ sẽ không miêu tín chuyển khoản. Nhiều lần sai bảo lão tử mua cà phê lúc đều giống như quên hai người thêm qua hảo hữu giống như, ngươi dùng miêu tín sai xử ta lúc làm việc làm sao không quên. Lại nói, ngươi không có tiền lẻ, ta có a, ta có thể cho ngươi trả tiền thừa a. Húng chi một ly cà phê 43, 7 ngày xuống tới đừng nói một chương 100 nhân dân tệ, 3 tờ 100 nhân dân tệ đều có. Hắn rõ ràng chính là muốn hô chính mình thay hắn thanh toán. Lý Kháng trong lòng rõ ràng, nghĩ đến cái này Lý Kháng sẽ tức giận, tuy nói từ lần đó cho bạn gái cũ mua xong cà phê về sau chính mình cũng thích hướng cuộc sống đại học, tìm khắp nơi kiếm tiền con đường, không còn có như vậy quấn bách qua. Nhưng là liền một ly cà phê đều không có tiền cung cấp nuôi dưỡng, làm sao có thể quái bạn gái cũ lên người khác giường. Cho nên tại kia ly cà phê về sau, Lý Kháng liền cùng bạn gái cũ chia tay. Từ đó, Lý Kháng đều là vòng quanh dạ ô đi, mà bởi vì Quách An, Lý Kháng chọn vẹn lại đi 7 lần, vẫn là đảo bỏ tiền ra đi. Lý Kháng âm thầm cắn răng, nhưng lại chỉ có thể nhịn. Ai để cho mình làm mới tới đâu? Quách An lại không xấu hổ, chính mình lại không có nhìn, có thể hắn cũng nắm giữ lấy chính mình thực tập bình xét cấp bậc tuyệt đối quyền nói chuyện. Nếu là không cho hắn hài lòng, chính mình tám thành là không để lại tới. Cho nên Lý Kháng trong lòng cho dù lại chán ngán Quách An, cũng phải thành thành thật thật mỗi ngày cho hắn pha một chén nồng đậm cầu kỳ trà. Uống, lại uống cũng là túi hàng. Mỗi lần pha trà lúc, Lý Kháng đều như vậy mắng thầm. Hôm nay lúc 10 giờ rưỡi bởi vì vừa lúc ở họp, Quách An không có sai bảo chính mình đi mua cà phê, xem ra xế chiều hôm nay cũng là nghỉ không ra. Lý Kháng mừng rỡ như thế, hắn tuyệt không hướng Quách An bên người tiếp cận, chỉ là tại chính mình công tác vị trí lên xem lấy tin tức, quen thuộc lấy đủ loại nội dung công việc. Mà Quách An tại xế chiều chạy xong lần thứ tư nhà vệ sinh về sau, thừa dịp người khác không có chú ý, lặng lẽ chạy vào chủ biên văn phòng. Cũng không lâu lắm, người bên ngoài liền nghe đến chủ biên trong văn phòng phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, giống như là có người đập cái bàn, tiếp lấy chính là thanh thủy đồ sứ rơi xuống đất vỡ vụn liên miên, lại tiếp tục nước bắn thanh âm. Sau đó, chủ biên Vương Kỳ đè nén vẫn nộ tiếng quát khẽ vang lên, "Quách An, ngươi..." Nhưng là bởi vì nửa câu sau Vương Kỳ tận lực thấp giọng, người bên ngoài cho dù dựng lên lỗ tai cũng không ai nghe cái rõ ràng. Chỉ là mọi người đều biết, Vương Kỳ tức giận, rất tức giận. Qua tầm một khắc đồng hồ, chủ biên cửa phòng làm việc rốt cục mở ra, cùng với mọi người không khỏi ném đi qua ánh mắt, Quách An giơ lên đắc ý khuôn mặt tươi cười đứng thẳng lưng từ chủ biên trong văn phòng bước đi thong thả bước ra ngoài. "Lý Kháng, chủ biên bảo ngươi đi vào." Quách An trong nháy mắt thay đổi mặt, từ đắc ý biến thành trên mặt đồng tình, tiếc hận nhìn về phía Lý Kháng, mà đồng tình xuống vẫn là không ức chế được dương dương đắc ý cái này Quách An khẳng định lại làm cái gì hư. Lý Kháng trong lòng thầm kêu không tốt, trên mặt lại đều là thuận theo cùng cung kính, "Được rồi, Quách lão sư." Ở văn phòng những người khác ánh mắt dò xét dưới, Lý Kháng tiến vào chủ biên văn phòng. Chỉ gặp đầy đất đều là đồ sứ mảnh vỡ, mà Vương Kỳ thường dùng cái kia chén trà đã không thấy, xem ra trên mặt đất chính là nó hài cốt. Vương Kỳ ngồi tại chủ trên ghế cúi đầu, lấy ngón tay cái đỉnh lấy huyệt thái dương, đầy mặt phẫn nộ vẫn chọc tức lấy. Lý Kháng không nói gì, chỉ an tĩnh các loại ở một bên. Tình huống cũng rõ, nói ít một chữ liền thiếu đi phạm một điểm sai. Làm Vương Kỳ lúc ngẩng đầu lên, Lý Kháng trong lòng lột bộ một vàng, thầm kêu không tốt. Hắn không sợ Quách An hô hắn, Quách An người này chính là hố người cũng năng lực rất có hạn, thế nhưng là làm Vương Kỳ dùng xin lỗi ánh mắt nhìn về phía hắn lúc, Lý Kháng trong lòng thoáng cái bất an. Quách An lần này lại đã làm gì phá sự muốn để ta có nổi. Lý Kháng một bên túi đầu giống như Vương Kỳ vấn an, một bên tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Lý Kháng, lần này thật là có lỗi với. Mới mở miệng, Vương Kỳ liền trực tiếp xin lỗi, xưng hô cũng là rất chính thức Lý Kháng mà cũng không phải là trước đó thân mật tiểu Lý, để Lý Kháng càng là lo sợ. Thật sự là quá để ý phần công tác này, Lý Kháng trung tâm như bô lôi, thận trọng hỏi, chủ biên, đến cùng là thế nào, ngài làm sao cùng ta? Nói dậy xin lỗi. Ta. Ai? Vương Kỳ cúi đầu, mấy hơi thở sau mới lại lần nữa nâng lên, khoe miệng của hắn miễn cưỡng giật cái cười bộ dáng. Quách An đưa cho ngươi cái kia nhất cô Quỳnh Tâm, ta trước đó không biết, vừa mới Quách An lại đột nhiên nói, nàng thế mà là. Tổng biên đều rất xem trọng người. Ngươi nhất định phải đem nàng bút danh bảo trụ. Nói đến đây, Vương Kỳ ngữ khí dần dần trịnh trọng. Nhưng nếu là bảo không trụ đâu? Lý Kháng thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng nhẹ. Vương Kỳ không có trả lời, chỉ là buông tay mặt lộ vẻ khó khăn nhìn về phía hắn, trong mắt có tiếc nuối có thật có lỗi. Cái ánh mắt này, Lý Kháng đã hiểu. Hắn chỉ là cái thực tập sinh, như cái này nổi trụ tại trên đầu mình, chính mình khẳng định là lưu không xuống tới. Quách An. Lý Kháng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng bi phẫn không thôi. Chuyện này rơi vào hắn Quách An trên thân, nhiều nhất là chịu một trận cờ trách phạt ít tiền thôi, cho dù là chụp tại người khác ai trên thân cũng không tính là cỡ nào đại sự. Có thể cái này Quách An hết lần này tới lần khác đem cái này cục diện rối rắm ném cho mình, hẳn là chính mình đặc biệt dễ khi dễ sao? Nghĩ tới đây, Lý Kháng không khỏi rất là nổi giận, bất quá ngay sau đó kia lửa liền bị tùy theo mà đến một chậu nước lạnh cho triệt để tươi tắt. Xác thực, chính mình là đặc biệt tốt khi dễ, bên ngoài kia ở giữa trong phòng làm việc mỗi người đều không có chính mình dễ khi dễ, dù sao toàn bộ trong tổ chỉ có chính mình là thực tập sinh a. Lý Kháng, chuyện này là ta không có điều tra rõ ràng, thế nhưng là việc đã đến nước này, người cùng Quách An cũng giao nhận lấy, chuyện này vẫn thật là không có cách nào ném trở về. Vương Kỳ một mặt bất đắc dĩ giải thích, kia kẻ già đời Quách An cũng làm cho hắn phi thường đau đầu, nhưng là thay vào đó người lão cá, tìm không ra sai lầm lớn, cùng phòng điều hành phòng hành chính những này thực quyền cơ cấu bên trong một chút tiểu lãnh đạo quan hệ lại không tệ, hắn cái này vừa mới ngồi lên chủ biên không bao lâu người thật đúng là không có cách nào vô cớ xử lý hắn loại này kẻ già đời. Đến mức Lý Kháng chuyện này, như thật truy cứu xuống tới, cũng là hắn Vương Kỳ đồng ý, Lý Kháng chính mình cũng đồng ý sự tình. Quách An tại hất ra thời điểm, chuyện này lên trên người hắn trách nhiệm liền đã không lớn. Tăng thêm kia thân phận của nhất cô Khuynh Tâm không tốt nói thẳng, như thật bất đắc dĩ tiến vào số đen, lại đem việc này mở ra tại ngoài sáng đi lên tranh chấp, làm lớn chuyện về sau sợ thật một điểm cứu vãn chỗ trống cũng không có. Đến lúc đó đừng nói là Lý Kháng, liền mình cũng phải xui xẻo. Nghĩ đến vừa mới cho tổng biên gọi điện thoại tìm được chứng minh tin tức, Vương Kỳ không khỏi sắc mặt phát khổ, vị này tổ tông nghĩ như thế nào không khai đến chính mình nơi này. Nếu là chuyện này không có làm tốt, không có nàng trung điểm đâu chỉ mất nửa giang sơn, sợ là sẽ phải lập tức gây nên như núi kêu biển gầm phản ứng. Lấy trung điểm hiện tại như thế cái tình huống, có cực lớn xác suất sẽ bị đám kia nhìn chằm chằm kẻ đến sau đội kịp. Đến lúc đó mất đi long đầu lão đại địa vị thì cũng thôi đi, độc giả giảm mạnh rất có thể nuôi không nổi nhiều như vậy nhân viên, không phải đại giảm biên chế liền là công ty bị tươi sống mà kéo chết. Lý Kháng chỉ không lời nắm chặt nắm đấm, trên nắm tay nổi gân xanh, nhìn bi phẫn đến cực điểm. Thấy thế Vương Kỳ càng thêm xin lỗi, nhìn qua Lý Kháng khô cằn nói ra, nếu như ngươi có thể thành công giải quyết nhất cô Khuynh Tâm sự tình, để nàng tiếp tục ra trường cũng tốt, hoàn tất cũng được, tùy tiện thế nào, chỉ cần có thể bảo vệ nàng bức danh, ngươi chính là một cái công lớn, đừng nói chuyện chính, tiền thưởng ta đều cho ngươi ấn tối cao quy cách mời. Cái này nhất cô Khuynh Tâm, rốt cuộc là ai? Lý Kháng mang theo không cam lòng, cuối cùng là hỏi lên. Là một cái rất người tuổi trẻ có tài, là chúng ta trung điểm bạn tổn thất không được người. Vương Kỳ không có nói rõ, nhưng Lý Kháng cũng minh bạch, lần này việc phải làm không được chính mình liền khẳng định đến cuốn gói. Ngươi cũng đừng quá có áp lực. Vương Kỳ đứng dậy, vỗ vỗ Lý Kháng vai. Làm sao có thể không có áp lực? Lý Kháng nghe vậy không khỏi cười, trên mặt đều là đắng chát, đều đã nói như vậy, còn không để cho mình quá có áp lực, phát động đâu. Xem ra lần này, không chỉ là vì trách nhiệm của mình cảm giác, vẹn vẹn là vì mình phần công tác này, hắn liền không thể không đi thúc trương. Vương Kỳ trực tiếp lật ra nhân viên tin tức, điều ra Lý Kháng giấy căn cước số, đưa tay ở giữa liền đem nó đưa vào trên điện thoại di động, hỏi, ngươi là ngày mai liền đi đi. Ta mua cho ngươi vé. Đi chỗ nào? Lý Kháng hỏi, không phải lưu người nha, tại sao lại biến ra khỏi nhà? Vương Kỳ con mắt từ vé vụ trong tin tức dịch chuyển khỏi, một mặt đương nhiên nói ra, đương nhiên đi Đế Đô, dùng hết tất cả biện pháp giải quyết chuyện này, giải quyết nhất cố Khuynh Tâm a. Lý Kháng lập tức càng thêm phiền muộn, hợp lấy không chỉ là mới quên, còn phải hắn tự mình đi khuyên hay sao? Tác giả này đãi ngộ cũng quá tốt rồi đi. Cố lên, thành công trở về ta cho ngươi thành công. Vương Kỳ khích lệ nói, trong mắt mang theo tràn đầy tín nhiệm. Đến mức không thành công nha MMM. Lý Kháng cũng đốc, hắn hiểu. Ngày mai 8:10, Thượng Hải thành phố đến Đế Đô, an vị chuyến này đi, không sớm không muộn. Không đợi Lý Kháng trả lời, Vương Kỳ liền hạ xuống đơn đặt hàng thanh toán. Bằng thẻ căn cước lấy vé là được rồi, ngươi không có vấn đề a? Vương Kỳ hỏi. Lý Kháng cúi thấp đầu, thiếu khí vô lực hồi đáp, không có vấn đề. Vương Kỳ vui mừng cười. Cứ như vậy, Lý Kháng con cái bao lớn, sắp xếp một thân đổi giặt quần áo cùng hai hộp mì ăn liền, trong túi ước lượng lên chỉ có 3.000 khối tiền gia sản. Sáng sớm hôm sau an vị đi lên Đế Đô đường sắt cao tốc, cùng hắn cùng một chỗ còn ở trường học ký túc xá cọ ở Vương Tử Thành lái xe đưa hắn đi nhà ga. Cùng mình không có tiền phòng cho thuê chuẩn bị cọ đến phát thực tập tiền lương lại dọn đi khác biệt, điều kiện ưu việt Vương Tử Thành là không muốn về nhà thụ lại nhải, tình nguyện tại trong túc xá tránh thanh tĩnh. Bất quá bây giờ Lý Kháng may mắn, cực nhọc thua thiệt trước đó đem kia 5.000 khối tiền đánh về cô nhi viện mà không phải thuê phòng ở, không phải như sớm đem phòng ở thuê hiện tại nếu là như vậy ném đi công việc chẳng phải là bạch bạch tiêu một số lớn tiền. Còn không bằng đánh về cô nhi viện, để viện trưởng mụ mụ cho các đệ đệ muội muội cải thiện cuộc sống đâu. Xuất ra bởi vì rơi mất sơn lộ ra càng loang lộ điện thoại nhìn thoáng qua, nhất cố Khuynh Tâm vẫn là không có thêm chính mình hảo hữu. Lý Kháng trong lòng phiền muộn, thêm nữa dậy lại sớm, ăn một bát mì tôm sau liền ôm màu xanh quân đội bao lớn, dựa vào ghế đánh lên ngủ gật. Vương Kỳ mua là nhất đẳng tòa, chỗ ngồi rộng rãi, lại trước có chân đạp sau có cổ gối, Lý Kháng ngồi ở chỗ gần cửa sổ lên ngủ coi như dễ chịu. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã 12 giờ, hắn đem một cái khác hộp mì tôm lấy ra, gặp trong xe không ít người ngủ tại, liền mang theo bao lớn đi toa ăn liền lấy trên xe nước nóng ngâm, bưng mì tôm hộp ào ào bắt đầu ăn. Ăn xong vừa vặn phát thanh vang lên, ôn nhu nhân viên phục vụ để các lữ khách chuẩn bị xuống xe, hắn liền cũng không có ý định trở về, ném đi rác rưởi ngay tại toa ăn bên trên chờ, 10 phút sau trực tiếp xuống xe. Xuất trạm về sau, nhìn lên trước mặt thật to đế đô Tây trạm bốn chữ, Lý Kháng nặng nề thở dài. Sau đó hắn chiến ý tràn đầy, đây là một cái thí luyện, là hắn trở thành thúc trương đại ma vương thí luyện, hắn muốn trở thành tay tàn tác giả ác mộng, truy văn độc giả tin mừng. Mà bây giờ bước đầu tiên chính là giải quyết nhất cố quyên tâm, để nàng ra. Trương khí phách 10 phần lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó liền theo lấy giao tiếp tin tức lên số điện thoại gọi tới. Ngài tốt, ngài phát gọi điện thoại đã ngừng máy. Số gì? Idiot. Lý Kháng chiến ý trong nháy mắt bị động mạng bác gái nhục thể âm điệu tới tắt, liền ngừng máy rồi. Chọn vẹn nghe 3 lần mới tiếp nhận hiện thực, Lý Kháng nhấn diện điện thoại, động mạng bác gái ồn ào âm thanh không có. Nhìn lên trước mặt lui tới biển người, không biết mình bây giờ nên đi hướng phương nào, mới bước ra bước đầu tiên liền nhận như thế đả kích, vừa mới tự phong làm thúc trương đại ma vương Lý Kháng trong lòng có chút lạnh. Nhất cố quyên tâm, đế đô. Đây chính là tất cả tin tức. Phiếu đề cử cảnh cáo, đều cho ta móc ra. Chương 4. Cho ngươi 5 phút rơi vào đường cùng, lần đầu tiên tới đế đô Lý Kháng đành phải bấm Vương Kỳ số điện thoại. Đối nhất cố quyên tâm, Vương Kỳ tựa hồ không muốn nhiều lời. Chỉ nói cho Lý Kháng nhất cố khuynh tâm tư liệu đã cho Quách Đan, hắn đã để Quách Đan mau đem tư liệu chuyển đến. Đợi tốt mấy cái phút Quách Đan bên kia đều không có động tĩnh, mà qua chiến dịch này, Lý Kháng là lười nhắc lại cùng Quách Đan cỡ nào liên hệ, liền không có vội vã liên hệ Quách Đan, chỉ là đứng tại nhà ga cổng hắn đem phát tin tức phát tới. Ai ngờ hắn đợi chừng nửa giờ còn chưa thu được tin tức. Giờ ngọ mặt trời chính liệt, Lý Kháng lại thân ở đứng bên ngoài, trong khoảng thời gian này trên thân ướt lại khô lại ướt đã không biết ra mấy tầng mồ hôi. Rơi vào đường cùng, Lý Kháng chỉ có thể dùng miêu tín gõ Quách Đan, Quách lão sư. Nhất cố khuynh tâm tư liệu chủ biên nói cho ngài, ngài lúc nào có rảnh phát ra một cái. Cái tin tức này phát sau khi ra ngoài liền như đá ném vào biển rộng, Lý Kháng đợi 10 phút cũng không có thu đến bất kỳ hồi phục. Rơi vào đường cùng, Lý Kháng chỉ có thể bấm Quách Đan điện thoại, nhưng đánh mấy cái điện thoại Quách Đan bên kia cũng không có người nghe. Lão Quách, ngươi điện thoại băng lên. Cùng tổ biên tập bị nhao nhao phiền lòng, nhắc nhở Quách Đan nói. Quách Đan này đối với văn phòng đám người cười một tiếng, giải thích nói, làm bảo hiểm người quen, không tốt tiếp lại không tốt treo. Hắn hiện tại ước gì Lý Kháng thất bại, nhất cố khuynh tâm sự tỉnh tả hữu cũng đã hất ra, Lý Kháng hắn cũng triệt để đắc tội, tự nhiên muốn để Lý Kháng cũng không còn có thể xuất hiện tại trung điểm. Đến mức nhất cố khuynh tâm tiến vào thất tín sổ đen, xin hỏi mắc mớ gì tới hắn. Dù sao chỉ là một cái đoạn trương thái giám tác giả mà thôi, dù là lợi hại hơn nữa cũng không thể vì hắn sáng tạo giá trị. Lý Kháng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, mà Quách Đan thì không quan tâm chút nào trang ép lợi ích, chỉ muốn hô chết đồng sự chấm dứt hậu hoạn, trung điểm luân lạc tới hiện tại tình trạng này, thực sự không phải là không có nguyên nhân. Cùng Lý Kháng lo lắng khác biệt, Quách Đan đưa di động ấn yên lặng, tiếp lấy liền dựa vào ghế mị mị uống lên cầu kỳ trà. Hắn hiện ở trong lòng vô cùng đắc ý, không nhưng nghĩ đến cái này biện pháp đem người đẩy đi ra, còn thành công đem Vương Kỳ cũng đã kéo xuống nước, kể từ đó, cái nào lo sự tình thất bại, cũng lại không trách được trên đầu của mình. Quách Đan, ngươi thật muốn đem sự tình làm như thế tuyệt sao? Lý Kháng trong lòng thầm mắng, hận hận cúp điện thoại, tại miêu tín lên phát cái tin tức này. Vốn là Lý Kháng còn tại cố kỵ nếu như hắn có thể thành công đem sự tình làm được, cùng Quách Đan ngày sau còn là đồng sự, đến lẫn nhau cố lấy chút mặt mũi, không dám trực tiếp nổi giận. Nhưng bây giờ Lý Kháng bị triệt để chọc giận, Quách Đan chẳng những đem cái này chuyện khó giải quyết vung cho mình, xem ra còn có chủ tâm muốn đem chính mình triệt để hố chết. Thật không phải cái thứ tốt. Quách Đan nhìn lướt qua sáng lên màn hình, phía trên tin tức chợt lóe lên, Lý Kháng phẫn nộ cách màn hình cũng có thể thật sâu cảm nhận được. Nhưng là hắn khinh thường một tiếng hừ nhẹ, tiếp tục uống trà. Tự mình làm tuyệt lại như thế nào, hắn Lý Kháng lại có thể lấy chính mình làm sao bây giờ? Đùa chơi chết hắn như thế cái chỗ làm việc tân đinh, đơn giản lại cực kỳ đơn giản. Đứng tại đế đô Tây trạm xuất trạm miệng, Lý Kháng có chút mờ mịt nhìn về phía cái này thành thị xa lạ đám người. Trong mắt của hắn ngoan lệ chi sắc chợt lóe lên, người Quách Đan đã nhất định phải đem sự tình làm như thế tuyệt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sẽ không bạch mặt đã không quan trọng, đều phải thất nghiệp còn cố kỵ cái gì đồng sự ngày sau có được hay không ở chung. Gặp Quách Đan y nguyên lắp làm như không thấy được, Lý Kháng trong mắt lửa giận bốc hơi, đồng thời ngón tay liền chút, rất nhanh một cái tin phát đến Quách Đan trên điện thoại di động, cho ngươi 5 phút thời gian, không đem tư liệu cho ta, ta liền đem ngươi cùng Trương Lệ sự tình phát đến công ty nhóm bên trong. Đây không phải uy hiếp, đây là tối hậu thư. Trung điểm có cái nhóm lớn, lãnh đạo chủ yếu đều tại, bình thường lấy thổi phồng lãnh đạo làm chủ nghiệp, ngoại hiệu điểm tán nhóm. Mặc dù bình thường tất cả mọi người không thế nào chú ý cái này nhóm, nhưng là nếu như Lý Kháng đem tin tức này ném vào, không khác tại mặt nước nổ cái tiếng sấm. Len ken một tiếng nhắc nhở, đồng thời một cái tin tại Quách Đan trên điện thoại di động hiện lên. Mặc dù làm bộ không cầm điện thoại, nhưng lại luôn làm bộ không thèm để ý liếc một chút tin tức Quách Đan, sau khi thấy lại giật mình lập tức đứng lên, ghế loảng xoảng một tiếng đập xuống đất, phía sau lưng đồng thời cũng tinh ra một tầng mồ hôi. Tiểu tử này là làm sao mà biết được? Quách Đan lập tức nắm lên điện thoại, tay của hắn đều có chút run. Lão Quách, làm gì vậy? Tôn biên tập bất mãn reo lên, giữa trưa Quách Đan bên này lại động tĩnh không ngừng thật sự là quá mức nhiều người. Quách Đan lúc này lại hoàn mỹ xen vào nữa người khác, một khắc cũng không dám chỉ hoãn ấn mở miêu tín, xác nhận Lý Kháng nói thật sự là câu này về sau vội vàng hỏi, ngươi muốn làm gì? Tư liệu phát cho ta, còn có 3 phút. Lý Kháng lười nhắc cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đưa ra yêu cầu địa chỉ, Đế Đô biển vùng mới giải phóng Tân Thành vườn hoa ép tòa nhà 2002, điện thoại 13. Quách An lần này trung thực, tin tức đảo mắt liền tới. Nhìn xem phát tới tin tức chỉ có số điện thoại di động cùng địa chỉ, Lý Kháng bất mãn nói, chỉ những thứ này, ta chỉ biết là những này, ta khác thật không biết. Quách An lập tức trả lời, tốc độ trước nay chưa từng có nhanh. Hắn mặc dù biết một ít nội tình, nhưng là bên ngoài công ty chỉ cho hắn những vật này, liền tên nhất Cố Khuynh Tâm đều không cho hắn. Mà vị kia chân thực tin tức, công ty luôn luôn là tuân theo hiệp ước giữ bí mật không dám lộ ra. Lý Kháng biết rõ Quách An người này sợ, nhìn hắn bộ dạng này, những tin tức này hẳn là thật là toàn bộ tin tức. Tiểu Lý, ngươi ngàn vạn chớ nói lung tung a. Lại là một cái tin phát đến Lý Kháng trên điện thoại di động, lần này đến phiên Quách An trong lòng rốn sợ. Lý Kháng không thèm để ý hắn, thuận thế đem Quách An kéo hắc, sau đó đối với mới cầm tới số điện thoại gọi tới. Lần này cũng không lâu lắm điện thoại liền được kết nối, đồng thời một cái hơi có chút thanh lãnh giọng nữ dễ nghe thông qua ống nghe chuyển tới, "Ngài tốt." Thanh âm này như suối nước róc rách đêm hai, trong nháy mắt đuốt lên Lý Kháng hiện nay nội tâm khô bừng bừng. Rốt cuộc có liên lạc, Lý Kháng nhẹ nhàng thở ra, cũng lập tức biểu lộ thân phận của mình, "Ngài tốt, ta là trung điểm biên tập Lý Kháng, có một số việc muốn tìm ngài nói chuyện, xin hỏi ngài lúc nào có rảnh?" Cô bé đối diện kiên nhẫn nghe xong Lý Kháng, chờ hắn dừng lại về sau mới trả lời, "Không có ý tứ, chuyện này không cần thiết nói chuyện, ta đã sớm nói rất rõ ràng." Lý Kháng mỉm cười, thái độ thành khẩn khuyên nhủ, "Ngài có lẽ không biết, chuyện lần này thật rất nghiêm trọng. Cái này ta đã liền biết, cái khác biên tập vào tuần lễ trước cùng ta giải thích rất rõ ràng." Giọng nữ nói bình tĩnh vô cùng, tựa hồ không để ý cái này, Lý Kháng ngược lại là tin tưởng, hắn khẳng định không là cái thứ nhất tiếp xúc nàng người, chỉ là hắn đồng thời sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Y Nguyên Kiên chỉ hỏi, "Ngài có thời gian không, ta muốn cùng ngài gặp mặt." Nữ hải thanh âm lễ phép lại xa cách, "Không có ý tứ, ta còn phải đi học, không cần." Chương 5. Trận chiến mở màn thất bại, đạo đức bắt cóc nàng vẫn là cái học sinh. Lý Kháng trong lòng thầm nghĩ. Sau đó hắn tròng mắt lăn lông lốc nhất chuyển, thoáng ấp ủ trên mặt liền trồi lên một tia thê thảm, trong thanh âm cũng mang theo lên cầu khẩn, "Lãnh đạo chúng ta giao cho ta vô luận như thế nào muốn gặp mặt ngài một lần, ta còn là cái thực tập biên tập, nếu như chuyện này làm không xong khẳng định là qua không được thực tập, xin ngài giúp hỗ trợ được không?" Nữ học sinh khẳng định mềm lòng, Lý Kháng cảm thấy có 90% chắc chắn để nàng đáp ứng gặp mặt, đến mức đằng sau như thế nào, gặp mặt lại nói chính là, "Ngài đây là tại đạo đức bắt có sao?" Đối phương trả lời hoàn toàn ngoài Lý Kháng đoán trước, một câu lập tức để Lý Kháng trực tiếp bị nén chết, không biết trả lời như thế nào. Bởi vì hắn đúng là tại đạo đức bắt cóc. Cô nương này, logic rất không dễ dàng bị người mang lệnh ra a cái này. Thời gian 3 năm, ngài có lẽ về sau cũng không còn có thể đi văn học mạng con đường này, không cảm thấy đáng tiếc sao? Ngài không thấy ta cũng được, thực sự không muốn biết thân thỉnh hoàn tất cũng có thể. Lý Kháng đang nỗ lực ý đồ cứu vãn. Không đợi Lý Kháng nói xong, đối diện cái kia vắng ngắt thanh âm đột nhiên biến cứng ngạnh, bên trong lộ ra một kia rõ ràng chán ghét, "Không, có ý tứ, đây là ta mình sự tình, gặp lại." Sau đó điện thoại liền bị giật máy. Lý Kháng lại đánh, đối diện lần nữa có máy. Lần thứ 3 đợi tới, Lý Kháng liền phát hiện mình bị kéo vào sổ đen. Để điện thoại xuống, Lý Kháng trên mặt không khỏi trồi lên một chút bất đắc dĩ, cái cô nương này vẫn rất có cá tính. Chỉ là, đây là nhắm vào mình liền không tốt lắm. Lý Kháng trong lòng phát khổ, chính mình nhiệm vụ này nhưng làm sao bây giờ? Bất đắc dĩ bốn phía nhìn một vòng về sau, Lý Kháng quyết định trực tiếp đi đối phương trong nhà tìm người. Tân Thành Vườn Hoa. Lý Kháng mặc niệm lấy cái tên này, đồng thời ấn mở điện thoại công cụ tìm kiếm. Đế Đô Tây Trạm đến Tân Thành Vườn Hoa. Bài đủ rất nhanh cấp ra lộ tuyến. Lộ tuyến tra tốt, Lý Kháng đi theo cuộn trào mãnh liệt dòng người tiến vào trạm xe lửa, mua một trương lâm thời vé. Số 9 tuyến lại chuyển số 10, đoạn đường này không gần, Lý Kháng bỏ ra 40 phút mới rốt cục xuống tàu điện ngầm. Sau đó Lý Kháng mở ra vạn dặm địa đồ, như cùng một cái không có tình cảm người máy lần theo giọng nói nhắc nhở từng bước một đi tới. Còn tốt cái này rách nát điện thoại di động mặc dù cũ, nhưng tốt xấu xem như cái smartphone, đủ loại phần mềm mặc dù tạm, thế nhưng là dùng lại là không có vấn đề gì. Tân Thành Vườn Hoa bốn chữ lớn phi thường bắt mắt, cái tiểu khu này diện tích không nhỏ, nhìn ra có chí ít 20 tòa nhà. Điềm nhiên như không có việc gì đi theo xuất nhập đám người lăn lộn đi vào, không nhiều lắm một lát Lý Kháng đã tìm được ép tòa nhà. Lần này vận khí liền không có tốt như vậy, hắn dưới lầu đợi đã lâu mới đợi đến có người đi ra ngoài. Lý Kháng mau tới trước, giữ chặt đang muốn tự động cửa đóng lại trượt đi vào. Nhà diện tích cũng không tính nhỏ, hai bậc thang 5 hộ, Lý Kháng rất nhanh liền đi trên thang máy đến 20 tầng, tìm được 2002 số phòng. Đứng tại cửa ra vào, hắn thử đè lên chuông cửa bên trong không có chút nào thanh âm truyền ra, không phải là hỏng. Lý Kháng đành phải vào tay gõ cửa. Gõ hồi lâu trong cửa đều không có bất cứ động tĩnh gì. Lý Kháng bất đắc dĩ đổi gõ làm đập. "Ngươi nhắc Cố Khuynh Tâm không mở cửa, người nhà ngươi mở cửa tổng sẽ mở cửa a. Nếu là một mực không khai, ta ngay tại ngươi cửa nhà chờ, xem ai hao tổn quà được ai." Nghĩ như vậy, Lý Kháng gõ cửa khí lực lại lần nữa tăng lớn, vì bảo vệ công việc này, hắn quyết định liều mạng. Đập trọn vẹn 10 phút, nắm tay đều đập ẩn ẩn thấy đau cũng không người đến mở cửa, Lý Kháng thầm nghĩ, hẳn là trong nhà nàng không ai. Lúc này, chỉ nghe két một tiếng, cửa đột nhiên được mở ra. Một vị nóng đầu đầy mì tôm thức tiểu quyển hơi mập bác gái, từ 2001 số phòng dò ra nửa cái mặc đại hoa áo ngủ thân thể. Nhìn xem Lý Kháng một mặt nghi ngờ hỏi, "Tiểu hòa tử, ngươi tìm 2002 có việc? Cái này hộ đã có 2 năm không có người ở, ngươi tìm sai chỗ nhà." Lý Kháng ngượng ngùng cười, biểu lộ muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ, "Xin lỗi" tiếng nói, "Thật xin lỗi, quấy rầy đến ngài." Vốn nên lập tức rời đi, nhưng nghĩ hắn lại không quá cam tâm cứ thế mà đi, thế là Lý Kháng chen lấn cái cười hỏi, ngài biết rõ nhà này người đem đến chỗ nào rồi đi sao? Nghe vậy bác gái mở mịt lắc đầu, sau đó cười ha ha nói, sát vách hàng xóm mà thôi, liền danh tự cũng không biết đâu, còn có thể biết người ta chuyển đi đâu. Nói quá có đạo lý, Lý Kháng lại không phản bác được. Ê! Quấy rầy! Trong ngôn ngữ, Lý Kháng ấn đi xuống thang máy, bác gái liền đóng lại cửa. Lý Kháng ra cư xá, trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng, điện thoại bị kéo hắc, địa chỉ cũng là sai lầm, tiếp xuống nên làm cái gì? Lý Kháng ánh mắt không có tiêu điểm chung quanh, đột nhiên sự chú ý của hắn bị một cái tiệm bán báo hấp dẫn. Không chung nạp tiền, xử lý tạm, ba mạng thẻ điện thoại có bán. Đồng nhiên, Lý Kháng linh cơ khẽ động. Hắn đại học mới vừa vào tiết học là làm qua bán thẻ điện thoại, nạp tiền công việc này càng là làm thuận tay, nạp tiền hệ thống có thể. Hắc hắc. Lý Kháng khỏe miệng lộ ra một vòng cười. Lý Kháng đi tới, đối hai tay để Trần đang đánh sung sướng đấu địa chủ lão bản một tiếng gào to, "Lão bản, nạp tiền điện thoại." Nói, Lý Kháng liền lấy ra 50 đồng tiền đi ra, hào khí đập tới quầy hàng thủy tinh làm trên mặt bàn. 13 50. Đây là nhất cố khuynh tâm số điện thoại. Xin ý trọng yếu, lão bản tranh thủ thời gian buông xuống con chuột, thoát ra cửa sổ trò chơi. Tại lão bản nhanh chóng ấn mở nạp tiền giao diện lúc, Lý Kháng lặng lẽ đưa tới, lão bản cũng manh hít một ngụm khói, nhường ra nửa cái đầu vị trí, sau đó chỉ vào trên màn hình danh tự hỏi, "Trần Tiêu Lê, là cái tên này à?" "A, không đúng." Lý Kháng mặt lộ vẻ nghi hoặc, diễn kỹ có chút sốc nổi. Lý Kháng để lão bản lập tức ngừng lại động tác, lão bản ngẩng đầu nhìn về phía Lý Kháng, số điện thoại kia lại báo một lần. "Kia cái gì? Ta trước không nạp." Lý Kháng tay bỏ vào còn rừng rưng bày ở trên quầy tiền một góc bên trên, chuẩn bị thuận thế rút đi. Thấy thế lão bản cũng lập tức nắm tay thả đi lên, tranh thủ thời gian phủ lên mặt khác hé mở, kéo dài thanh âm nói, "Cái gì dãy số, ngươi lặp lại lần nữa đây." "Ta thật không nạp." Lý Kháng đem tiền dùng sức kéo về phía sau kéo. Lúc này một đoạn réo rắt thảm thiết phòng nhị hồ tiếng vang lên, treo máy đấu địa chủ lão bản hào không ngoại suy đoán thua. "Ngươi đùa bỡn ta chơi đâu?" Lão bản nội trừng Lý Kháng một chút, cái này không nỡ nắm tay từ kia hé mở tiền bên trên buông ra. Lý Kháng nhẹ nhàng đem tiền kéo một phát, kia 50 đồng tiền liền lại về tới trong tay của hắn. Tại lão bản mang theo điểm hỏa khí trong ánh mắt, lại đem kia 50 đồng tiền ước lượng trở về chính mình túi. "Ha ha, thật xông, không tồn tại. 50 đồng tiền cũng là tiền tốt phạt. Ăn ba trận cơm hộp còn có thể thừa 5 khối đâu." "Trần Tiêu Lê." Lý Kháng trong miệng nói lẩm bẩm, nguyên lai vừa gặp đã cảm mến gọi cái tên này, còn trách dễ nghe. Chính là người này nha. Cảm giác có chút lạnh tỉnh. Biết rõ danh tự chính là tiến bộ, chỉ là muốn làm sao tìm được nàng đâu. Nghe nàng ý tứ là đang đi học, từ kia kín đáo đến khó lấy lừa dối tư duy logic đến xem, nói không chính xác vẫn là cái lao sư. Đi trong trường học nghe nóng. Thế nhưng là nàng ở đâu cái trường học Lý Kháng lại không biết. Chương 6. Lược thi tiểu kế, địa chỉ tới tay không bằng đi 6 đầu đường lần lượt trường học hỏi một chút xem. Lý Kháng chính suy nghĩ lúc, một người mặc thuận đạt chuyển phát nhanh chế phục chuyển phát nhanh tiểu ca cơi chứa đầy chuyển phát nhanh cái dương xe điện từ trước mặt hắn đội vàng chạy qua. Tiếp lấy lại là một cái, sau đó lại tới một cái, thấy thế Lý Kháng đột nhiên nhãn tình sáng lên. "Khụ khụ, lão bản." Lý Kháng không người chê cười lại lần nữa đi vào tiệm bán báo. Lão bản một lần nữa đốt điếu thuốc, không để ý tí nào hắn. Lý Kháng đem mặt tiến tới, đối với lão bản hắc hắc cười không ngừng nói, "Đến trương thẻ điện thoại chứ sao?" Nói đem kia 50 đồng tiền lại đặt ở trên quầy. "Gọi địa chủ." Trong máy vi tính đột nhiên nổ một câu như vậy, thanh âm so vừa mới lớn mấy lần, đem lỗ tai vừa vặn đặt ở âm hưởng bên cạnh Lý Kháng bị sợ nhảy lên. Lão bản cũng không để ý Lý Kháng, mặc cho Lý Kháng ở một bên chờ đợi mình đánh xong một ván, khẩn trương một ván kết thúc, vui mừng kèn tiếng vang lên. Sau đó hắn mới ném đi điếu thuốc, đối với còn tại hướng hắn gượng cười Lý Kháng trừng lên mí mắt tử, âm dương quái khí hỏi một câu, "Chuyện gì?" "Lão bản, phiền phức đến tấm thẻ chứ sao?" Lý Kháng đem kia 50 đồng tiền hướng về phía trước đưa đưa. Lão bản không có nhận tiền, khép mắt nhìn Lý Kháng mấy giây lúc này mới chậm rãi đem tiền mặt hướng trong ngăn kéo vừa kéo, tức giận hỏi, "Ba mạng, muốn cái nào?" "Động mạng, động mạng." Lý Kháng tranh thủ thời gian trả lời. "Cái gì tư phí?" "Rẻ nhất cái kia." Lý Kháng nói chém đinh chặt sắt, thành công thu hoạch lão bản bạch nhãn một viên. Tháng thuê 8 khối, đưa 30 phút trong nước trò chuyện. Ngoại điện nói 1.9 một phút, lưu lượng 2.9 100 tỷ. Lão bản trơn tru mà rút ra một loạt thẻ lắp tại Lý Kháng trước mặt, "Tuyển cái hào đi." Lý Kháng không có có ý tốt thật tuyển, từ đầu bên trên mở ra một trường, đưa cho lão bản nói, "Liền cái này đi." Giấy căn cước số báo một cái. 3209 Lý Kháng thành thật thật bắt đầu từng chữ nói ra, tiết tấu vừa vặn đi theo lão bản đưa vào tốc độ, mặc màu trắng lưng rộng trung tâm lão bản không khỏi mang theo tán thưởng nhìn hắn một cái. Xong xuôi thủ tục, lão bản đem thẻ điện thoại hướng trên quầy ném một cái, "Tốt, cảm ơn lão bản." Dù sao lời hữu ích không cần tiền, Lý Kháng luôn luôn nói ngọt. Đang chuẩn bị tắt máy đổi thẻ, Lý Kháng điện thoại lại đột nhiên vang lên, Lý Kháng lật đi tới nhìn một chút, là Vương Kỳ, hắn có chút lo lắng, "Tiểu Lý, thế nào, liên hệ đến người sao?" "Liên hệ đến." Lý Kháng trả lời. Vương Kỳ nhẹ nhàng thở ra, thanh âm biến nhẹ nhanh hơn một chút, "Tình huống thế nào? Bên kia nói thế nào?" Lý Kháng thành thật trả lời, "Ta cầu nàng gặp mặt đàm, nàng nói ta đạo đức bắt cóc." "A." Lý Kháng không có dừng lại, "Ta liền khuyên nàng hoàn tất, kết quả nàng đem ta kéo đen." "Vậy đi trong nhà tìm, không phải có địa chỉ sao?" Vương Kỳ bám lấy nhận. "Đi, trong nhà 2 năm không có người ở." Vương Kỳ trầm mặc một phút không nói chuyện, ngay tại Lý Kháng chuẩn bị cúp điện thoại lúc, Vương Kỳ thanh âm trầm thấp chuyển tới, "Tiểu Lý, nói thật với ngươi đi, lần này chuyện này nếu làn đện ở trên tay ngươi, ngươi thực tập khẳng định là thất bại, ngươi nhất định phải hết sức." "Chủ biên, ta đã biết." Kết quả này không cần Vương Kỳ nói, Lý Kháng cũng đã sớm biết. Lý Kháng tâm tình có chút kiềm chế, nhưng là đối đãi Vương Kỳ hắn vẫn là đến khuôn mặt tươi cười đón lấy, dù sao Vương Kỳ đãi hắn không tệ. Ta cái này còn có chút việc, cúp trước. Tiểu Lý ngươi nhớ kỹ, chuyện này chỉ cần ngươi làm được, sau khi trở về chính là một cái công lớn. Vương Kỳ bắt đầu bánh vẽ, Lý Kháng nội tâm ha ha, việc này còn cần ngươi nói. Ta đã sớm biết. Sau đó Vương Kỳ có chút muốn nói lại thôi, tựa hồ còn có lời gì muốn nói, có thể cuối cùng vẫn không nói. Cúp điện thoại, Lý Kháng vừa chuẩn bị tắt máy lúc, điện thoại di động của hắn lần nữa vang lên. Lần này là Vương Tử Thành, Lý Kháng vừa tiếp cú điện thoại, Vương Tử Thành kia đặc biệt lớn giọng liền vang lên, "Lý Kháng, xuống xe sao? Mấy giờ rồi, sớm xuống." Lý Kháng tức giận nói, "Hắc hắc, vừa tỉnh, không thấy điện thoại." Vương Tử Thành cười xin lỗi. Đêm qua Vương Tử Thành đánh một đêm trò chơi, sáng sớm lại tiễn hắn đi chạm xe lửa, xem ra sau khi trở về hẳn là đi bù đắp lại ngủ. "Thế nào? Sự tình làm?" Vương Tử Thành trượng nghĩa nói ra, "Có chuyện gì muốn giúp đỡ liền trực tiếp gọi anh em à, đừng khách khí." Vương Tử Thành một cái Thượng Hải thành phố người địa phương, nói lời nghe thế mà giống như Lý Kháng hiện tại trong thai giọng Bắc Kinh không có gì khác biệt, thật sự là có như vậy một tia không hài hòa. Bất quá nghe nói Vương Tử Thành quê quán là Đế Đô, cũng là không kỳ quái. "Rất thuận lợi, ngươi đừng ngủ quan tâm, chờ ta trở về chính là trung điểm chính thức biên tập, đến lúc đó mời ngươi uống rượu." Lý Kháng trong lúc học đại học kỳ thật kiếm tiền không ít, nhưng là hắn lại luôn đi theo Vương Tử Thành ăn uống miễn phí, đồng thời không có mời qua hắn mấy lần. Đến một lần Vương Tử Thành có tiền, biết rõ Lý Kháng tình huống luôn luôn cấp tính tiền. Thứ hai Lý Kháng tiền kiếm được phần lớn gửi trở về cô nhi viện, để dùng cho viện trưởng giảm bớt gánh vác, trên tay cũng một mực căng thẳng. Lý Kháng đều không nỡ trên người mình cỡ nào tốn một phân tiền, Vương Tử Thành làm sao nhẫn tâm để hắn mời khách. Gặp Lý Kháng ăn kém mặc hỏng, tổng là cũng không có việc gì dẫn hắn đi ăn bữa ngon hoặc là đem không mặc quần áo ném cho Lý Kháng. "Tốt tốt tốt, ta chờ tin tức tốt của ngươi." Lúc này Vương Tử Thành bụng ngực vang lên, hắn từ trên giường lật xuống tới, đối Lý Kháng bàn giao nói, "Bên ngoài hết thảy cẩn thận, không cùng ngươi nhiều lời, ta đi ăn cơm." Cúp điện thoại, Lý Kháng lại đợi vài phút, ngoại trừ chờ đến một đầu Quách Đan tại cờ bên trên suy yếu vô lực uy hiếp tin tức bên ngoài, lại không ai tìm hắn. Lý Kháng thuận tay đem Quách Đan cờ cũng kéo hắc, lúc này mới tắt máy lấy thẻ. Cũ kỹ điện thoại phát ra chấn động nhẹ nhẹ, có chút chóc màn hình đều bị chấn động đến có chút nhếch lên, đổi hết thẻ đợi trọn vẹn 2 phút mới đi hết khởi động máy quá trình. Lý Kháng lại lần nữa bấm nhất cố khuynh tâm điện thoại. Kết nối về sau, một cái thanh âm thanh liệt vang lên, "Ngài tốt." Lý Kháng khẽ miệng mỉm cười, tràn đầy đạt được. Hắn giảm thấp xuống cuống họng tận lực để thanh âm lớn mấy phần, hơi chút không nhịn được nói ra, "Trần tiểu thư đúng không? Nơi này có ngài chuyển phát nhanh, phiền phức ngài đến ký nhận một cái." "Chuyển phát nhanh?" Đối diện rõ ràng sửng sốt mấy giây, về sau mới hồi đáp, "Ta không có mua đồ a." Lý Kháng giả ra mấy phần không nhịn được nói, "Không có mua. Đó chính là người khác gửi đưa cho ngươi, nhanh xuống lầu đến ký nhận đi." Đối phương rõ ràng là bị hù dọa, vội vàng hỏi, "A, tốt, xin hỏi ngài bây giờ ở nơi nào đâu?" Vẫn rất có lễ phép. Lý Kháng xem lên trước mặt cư xá danh tự, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, "Tân Thành Vườn Hoa, ta dưới lầu chờ ngươi." "A." Đối diện rõ ràng chấn kinh, "Ta không có ở nơi đó thật lâu rồi. Tại sao có thể có cái đến Tân Thành Vườn Hoa chuyển phát nhanh? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta chính là cái đưa chuyển phát nhanh." Lý Kháng thanh âm không kiên nhẫn lại tăng lên mấy phần. "Cái kia có thể làm phiền ngươi đưa đến Tử Kim viện sao? Vất vả ngài chạy chuyến này, ta có thể thêm tiền." "A, địa chỉ tới tay." Chương 7. Trong đại đột phá, 4 giờ gặp Lý Kháng thầm nghĩ, chờ nàng nhìn thấy chính mình, đừng nói thêm tiền, không còn kéo hắt coi như tốt. Bất quá địa chỉ thành công tới tay, mặc dù chỉ có cái cư xá danh tự, Lý Kháng trong lòng ý nguyên đắc ý cực kỳ. Khí còn phải tiếp tục diễn, Lý Kháng tiếp lấy biên, "Được, Tử Kim viện đúng không? Không, ta bây giờ còn có sự tình, chúng ta mặt khác ước cái thời gian đi." Thanh âm của hắn thô thanh thô khí, tựa hồ cũng không nóng nảy gặp mặt, đem một chuyện lục chuyển phát nhanh tiểu ca diễn dịch thật đúng là rất giống có chuyện như vậy. "Tốt, ta hiện tại cũng còn tại Đế Đô đại học bên này, vừa vặn cũng nhất thời không thể quay về, liền theo ngài thời gian đi." Đối diện vị kia Trần tiểu thư y nguyên lễ phép ưu nhã, nếu như mình thật sự là một cái chuyển phát nhanh tiểu ca, sợ là muốn cho vị này hộ khách đánh lên 10 phút. "Vậy liền 4 giờ, Tử Kim viện cửa gặp." Lý Kháng nói xong liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, Lý Kháng trong lòng không khỏi khen, lại là Đế Đô đại học, danh giáo a. Chính mình chỉ lên một chỗ đại học hạng 2, nhưng là mảy may không ảnh hưởng Lý Kháng đối Đế Đô đại học cái tên này nổi lòng tôn kính. Đây chính là hoa quốc tốt nhất đại học, quốc gia nổi tiếng chiêu bài. Mặc dù vừa mới sinh ra đi 6 đầu đường chịu nhà hỏi ý nghĩ, nhưng là không nghĩ tới cái này nhất cố khuynh tâm trường học lại là bên trong lưu nhất nhà kia. Chắc không được nàng như thế bị trung điểm coi trọng như vậy đâu, danh giáo học sinh khẳng định là có chút vô liếng. Nói không chính xác vẫn là cái gì văn học chuyên gia đệ tử, trung điểm muốn đào tới làm cái chiêu bài. Lập tức Lý Kháng cảm thấy cái này nhất cố khuynh tâm cũng chính là Trần Tiêu Lê trước đó những hành vi kia có thể lý giải, dù sao cũng là danh giáo học sinh, chính mình tại sáng tác lên lại có chút bản sự, có chút cá tính cũng là bình thường. Mặc dù chưa có xem sách của nàng, nhưng là nghĩ đến sẽ không kém. Cũng khó trách người ta không coi trọng một cái bút danh cùng 3 năm viết văn học mạng tư cách, dù sao Đế Đô sinh viên đại học ngày sau khẳng định không chỉ vào kiếm viết văn học mạng kia phân tiền trình. Chính mình như cũng là Đế Đô sinh viên đại học, tội gì liền đi trung điểm làm thực tập biên tập cũng là lơm lớp lo sợ à, kia nhất định phải, nhất định phải. Nhất định phải vừa đi chính là chính thức biên tập a. Đương nhiên, nếu như viết văn học mạng có thể viết đến Bạch Dương đại thần tình trạng kia đương nhiên liền muốn khác nói, Bạch Dương đại thần thế nhưng là trung điểm thứ nhất hấp kim vương, hắn quyển sách trước hoàn tất lúc đặt mua chừng hơn 20 vạn. Phải biết đừng nói đặt mua 20 vạn, chính là phá 10 vạn sách chính là trung điểm, thậm chí toàn bộ văn học mạng vòng tròn bên trong hiện tượng cấp thần thư. Qua 20 vạn đặt mua sách, toàn bộ trung điểm tổng cộng cũng liền chỉ xuất qua 2 quyển, ngoại trừ Bạch Dương quyển sách trước bên ngoài, một quyển khác cũng vẫn là Bạch Dương, đây chính là hắn quyển sách đầu tiên. Bạch Dương đây mới thật sự là một sách phong thần a. Lý Kháng cảm khái nói, mấy năm này là trung điểm khó khăn nhất thời kỳ, đại thần khó khăn, đồng hành đầu đá, là Bạch Dương hoành không xuất thế, lấy sức một mình chống lên trung điểm nửa giang sơn. Nếu như không có Bạch Dương kia hai quyển thần tác chống được chẳng diện, bảo trụ ngành nghề long đầu vị trí này, trung điểm đã sớm tại ngành nghề bay công phía dưới rơi xuống thần đàn, bị xé sạch huyết đục phân chia hết tất cả thị trường. Có trời mới biết nhiều ít trang ép muốn đào Bạch Dương, thậm chí thủ đoạn ra hết. Thế nhưng Bạch Dương cùng trung điểm ký hiệp nghị bảo mật, ngoại trừ phía trên nhất mấy bị kia, những người khác không biết Bạch Dương cụ thể tin tức. Cao tầng đem Bạch Dương tin tức che đến xích sao, người khác tại trong bình sách khu nhắn lại thêm hảo hữu cái gì Bạch Dương cũng từ không để ý tới. Mặc dù bây giờ trung điểm cũng không chút tốt hơn, nhưng giá đỡ tối thiểu nhất vẫn còn, cái này cũng toàn bộ nhờ Bạch Dương. Tối thiểu nhất toàn bộ mạng nóng bỏng nhất sách tại trung điểm, nhất có thể kiếm tiền tác gia cũng tại trung điểm, cùng Đế Đô Đại học là hoa quốc giới giáo dục chiêu bài đồng dạng, Bạch Dương là trung điểm vàng nhất chiêu bài. Có hắn tại, trung điểm liền có thiên nhiên lực hiệu triệu. Đáng tiếc Bạch Dương không biết, Lý Kháng trong lòng thở dài. Hắn cũng rất thích Bạch Dương sách, đều thích đến nguyện ý dùng tiền đặt mua trình độ. Lấy Lý Kháng đối với mình đều như vậy keo kiệt đức hạnh, nguyện ý dùng tiền đặt mua kia xem như lần đầu tiên chuyện. Suy nghĩ nhiều, Lý Kháng thu hồi cảm khái, con mắt bắt đầu quay tròn bốn phía ngắm lấy. Không ngừng có thuận đạt chuyển phát nhanh tiểu ca đi ngang qua, nơi này tất nhiên có chuyển phát nhanh trọng điểm, Lý Kháng rất có kinh nghiệm. Quả nhiên, không nhiều lắm một lát Lý Kháng ngay tại Tân Thành vườn hoa phụ cận phát hiện một nhà thuận đạt phân phối trạm, bên trong nhân viên công tác chính khí thế ngất trời đem to to nhỏ nhỏ bao khỏa ấn phiến khu phân chọn. Ta là tới gửi chuyển phát nhanh. Lý Kháng đi vào liền cho thấy thái độ, sau đó thuận lợi lấy được một chồng ba liên chuyển phát nhanh đơn. Gửi ở đâu? Đưa tới thời điểm, đối phương thuận miệng hỏi một câu. Cung Thành, ta ra ngoài gọi điện thoại xác nhận một chút địa chỉ. Nói, Lý Kháng liền ra phân phối trạm, giơ lên điện thoại làm bộ quay số điện thoại. Nhân viên công tác lại bắt đầu đội vàng trong tay mình sự tình, đồng thời không có chú ý như thế một tiểu đơn sinh ý, cùng lúc đó thì càng chạy càng xa, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Hắc, trọng yếu đạo cụ tới tay. Xem trong tay chuyển phát nhanh đơn, Lý Kháng trong lòng đã sớm cười nở hoa. Không sai, hắn xác thực không có ý định cùng Nhất Cố Khuynh Tâm chỉ gặp một lần, sau đó bị xem như lừa đảo lần nữa bị đuổi đi, hắn muốn làm đến càng nhiều tin tức hơn, tỉ như Nhất Cố Khuynh Tâm nhà biển số nhà. Lấy được biển số nhà, sau này sẽ là đi ngốc nết dây dừa cũng có cái chỗ đúng không? Cất kỹ chuyển phát nhanh đơn, Lý Kháng lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu lục soát tử kim viện. Đi đầu nhảy ra chính là linh tử kim viện giá phòng tin tức, ấn mở xem xét, khá lắm, 1 mét vuông trọn vẹn bán 28 vạn, cái giá tiền này đem Lý Kháng chấn sức sở. Đây mới thực là giá trên trời phòng, là Lý Kháng cuối cùng cả đời đều khó thể thực hiện hào trạch. Không nghĩ tới cái này, Nhất Cố Khuynh Tâm vẫn là cái nữ thổ hào. Lý Kháng không khỏi nghĩ nói, ở phòng ở đắt như thế, lên tốt như vậy học, ai còn quan tâm văn học mạng kia chút thu nhập. Chắc không được nàng lấy hoàn toàn không quan tâm tư thái đối đại văn học mạng. Dạng này, độ khó so trong tưởng tượng đại a. Suy nghĩ lại chuyện, Lý Kháng có chút vào đầu. Tiếp tục hướng xuống lật, Lý Kháng thoải mái. Chắc không được bán đắt như vậy, tình cảm nhà kia lại vừa vặn tại 6 đầu đường, nơi đó trường học tụ tập, là chân chân chính chính học khu phòng a. Tại 6 đầu đường đi học, khó trách Tân Thành vườn hoa bên này không người ở vị tác giả này nhà theo trường học chuyện, 2 chặng đường đều ngại xa. Chỉ bằng cái này diễn xuất, thỏa thỏa chính là thủ hào. Xem ra cái này Nhất Cố Khuynh Tâm, không, Trần Tiêu lên người trong nhà đủ sủng nàng a. Thời gian không lâu bên trong, Lý Kháng trong lòng đã não bổ vừa ra lại một màn kịch. Cha ra tuyến đường, Tân Thành vườn hoa cách Tử Kim viện cũng không xa, phụ cận liền có xe buýt, Lý Kháng bỏ ra 10 phút thời gian đã đến. Mắt nhìn thời gian, mới 3 giờ qua 10 phút, khoảng cách trước định 4 giờ còn có trọn vẹn 50 phút, đầy đủ chính mình chuẩn bị. Lý Kháng sờ lên trong túi chuyển phát nhanh đơn, bắt đầu cười hắc hắc. Trạm xe buýt bên cạnh liền có một nhà 24 giờ cửa hàng giá rẻ, Lý Kháng đi vào mua bình 2 đồng tiền nông phụ sơ tuyển, thuận tiện xin cái dương giấy lớn. Chương 8. Nặng 40 cân. Ngắm nhìn một phía, cách đó không xa có một cái mỹ hóa mặt đất công trường. Lý Kháng tiến tới, nhân lúc người ta không để ý vụng trộm nhặt được vài miếng đất gạch giấu vào trong giường, sau đó đem kia màu xanh quân đội bao lớn hướng trong giường vừa để xuống, gạch cứ như vậy bị trùm lên túi phía dưới. Sau đó hắn xách thùng giấy làm bộ người qua đường bộ dáng, điềm nhiên như không có việc gì đi. Tiếp lấy hắn lại rẽ ngoặt về tới cửa hàng giá rẻ, tìm cái kia hiền hòa mắt to tiểu cô nương mặt dạn mày dạy lại cho mượn chi bút, còn cho mượn rộng băng dán đem cái dương nghiêm nghiêm thật thật phong tốt, cuối cùng đem lấp xong chuyển phát nhanh đơn hương cái dương đóng kín chỗ mở dán, một cái chuyển phát nhanh dương liền làm xong. Đơn giản hoàn mỹ. Nhìn xem đắc ý của mình chi tác, Lý Kháng không tự giác lộ ra một tia cười xấu xa. Dơ nâng cái dương, khá lắm, tập chìm. Cục gạch chính là đối thực, tăng thêm Lý Kháng chính mình cái kia bao lớn, cái dương này tối thiểu nhất có nặng 40 cân. Một cái tiểu cô nương là vô luận như thế nào đều gánh không nổi, Lý Kháng phi thường tự tin phán đoán. Đem dương lớn đem đến Tử Kim viện cổng, cũng mới 3 giờ rồi không đến, thời gian còn sớm, Lý Kháng dứt khoát liền đánh giá lên một phía. Không hổ là xỉ cốt hẹn phòng đều giá bán 28 vạn 1 mét vuông giá trên trời phòng, riêng này công trình liền tuyệt đối xứng đáng cái giá này. Tại cái này tấp đất tấp vàng 6 đầu đường, Tử Kim viện đại môn hai bên lại có 2 mảnh diện tích không nhỏ rừng cây. Bên trong xanh đúng tươi tốt, cây xanh rơm mát, một mảnh sinh cơ rạc rỡ khiến cho người tâm thần thanh thản. Cái này 2 mảnh rừng cây để Tử Kim viện phong cách lộ ra cao hơn, mà lại cho nơi này mang đến nhất định tính bí mật, tối thiểu nhất có cái này hai mảnh rừng tây, hiện tại cái này ra ra vào vào xe sang trọng liền không như vậy đủ lỗ. Mấy tên bảo an mặc thẳng chế phục cài lấy gậy cảnh sát cầm bộ đàm thủ tại cửa ra vào, nhìn chuyên nghiệp lại uy phong, nghĩ tới đây vật nghiệp phí cũng sẽ không tiện nghi. Đỉnh lấy bảo an xem kỹ ánh mắt, Lý Kháng ngo giao giác hướng trong cư xá nhìn mấy mắt. Trong cư xá nhà tầng lầu cũng không cao, lại ở giữa cách rất lớn, lấy ánh sáng thông gió hẳn là rất tốt, là hào trạch nên có dáng vẻ. Mà lại cư xá nội bộ xanh hóa làm vô cùng tốt, hai bên đường đều trồng cao lớn xanh biếc cây ngô đồng, mảng lớn bãi cỏ tu bổ chỉnh tề, ở giữa thỉnh thoảng có mấy đầu phủ lên không biết là phiến đá vẫn là cục đá chất liệu đường nhỏ, chính đối đại môn buồn hoa bên trong hoa tươi nở đang tươi đẹp. Đến mức cái khác, Lý Kháng liền xem không đi ra môn đạo, dù sao hắn học chính là tiếng Trung, nhận không ra đủ loại kỳ hoa dị thảo, mà lại cách quá xa có thể thấy rõ ràng mới là lạ. Dù sao bên trong phòng ở cho người cảm giác chính là một chữ, quý. Nếu như nhất định phải dùng hai chữ mà đến hình dung, đó chính là rất đắt. Còn chưa tới 4 giờ đâu, mới 3 giờ 40 Trần Tiêu Lê điện thoại liền đánh tới, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ lễ phép, "Ngài tốt, ta đến Tử Kim viện cửa, xin hỏi ngài hiện lại xuất phát sao?" Ngoại trừ trong ống nghe truyền đến thanh âm, Lý Kháng hậu phương cách đó không xa cũng truyền tới một trận róc rách như nước mát lạnh thanh âm, để Lý Kháng nóng ý tiêu hết, chợt cảm thấy cái này trên đỉnh đầu liệt nhật đều chẳng phải phơi người. Thanh âm này so trong điện thoại dễ nghe hơn. Lý Kháng cảm thấy phán đoán, đồng thời trả lời. Chỉ gặp một người mặc màu xanh nhạt viền lá sen váy liền áo cô nương, đang giơ một thanh tiểu xảo màu đen che nắng dù chậm rãi hướng mình đi tới. Cô nương có một trương mặt trứng ngỗng, hất lên chạm vai bên trong tóc dài, dáng người thon dài khí chất ưu nhã, chính là sắc mặt lạnh lùng, nhìn lộ ra có chút yên tĩnh tiêu ngạo. Tay trái của nàng trên cổ tay đeo một cái màu vàng nhạt vòng ngọc, sấn làn da của nàng càng lộ vẻ trắng nõn. Thật là một cái xinh đẹp lại tự phụ cô nương. Đây chính là Trần Tiêu Lê, khi nhìn đến nàng một khắc này, Lý Kháng quyết định chỉ bằng cô nương nhan, hắn đây càng cũng thúc định. Lý Kháng trực tiếp cúp điện thoại, đối với nàng vui sướng vây tay. Cô nương lập tức hướng về Lý Kháng tăng tốc bước chân, đi tới Lý Kháng trước mặt sau có chút cung eo hỏi, "Ngài tốt, ta là Trần Tiêu Lê, xin hỏi đây là ta chuyển phát nhanh sao?" Trần Tiêu Lê trên mặt hiện ra khỏe mạnh đỏ nhạt, da thịt chân bóng thổi qua liền phá, trên cổ tay vòng ngọc tính chất vô cùng tốt giống như mỡ đông, có thể thế mà còn không bằng làn da của nàng tinh tế tỉ mỉ. Như thế chất bóng, là hòa điển dương chi ngọc. Lý Kháng nhìn xem Trần Tiêu Lê không có chút nào tạm chất vòng tay thầm nghĩ. Lý Kháng cũng không hiểu cái này, nếu không phải trên người hắn cũng có một viên từ nhỏ đã mang ở trên người tiểu phá ngọc cũng sẽ không nhận ra được. Chỉ là hòa điển ngọc không đều là màu trắng sao? Làm sao đây là vàng? Nhìn chằm chằm vào người xem có thể không lễ phép. Chỉ một chút, Lý Kháng lực chú ý liền từ Trần Tiêu Lê trên cổ tay rời, ngón tay lên trước mặt cái kia to lớn dương lớn nói ra, "Ngài chuyển phát nhanh." "Tạ ơn." Trần Tiêu Lê gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Gặp Lý Kháng lại không có phản ứng gì, Trần Tiêu Lê mang theo nghi ngờ hỏi, "Không ký nhận sao?" "A nha." Lý Kháng cái này mới phản ứng được chính xác quá trình là cái gì. Hắn bắt đầu sờ bút, lại phát hiện bọc của mình bị phong tại thùng giấy bên trong. Hiện tại toàn thân cao thấp ngoại trừ túi tiền cùng điện thoại liền chỉ còn lại kia nửa bình nông phụ sơn tuyển. Ê! Lý Kháng hướng về phía Trần Tiêu Lê cười cười, biểu lộ có chút xấu hổ, quên mang bút. Không sao, ta có. Trần Tiêu Lê chính mình từ tùy thân màu nâu vải bạt trong bao nhỏ lấy ra một chi tiểu xảo ngân sắc bút máy. Thế mà anh hùng, Lý Kháng thẩm nghĩ cái này thổ hào cô nương vẫn rất tiếp địa khí. Trần Tiêu Lê ba cái cẩn thận, nắm nót chữ lớn bị Trần Tiêu Lê cẩn thận tỉ mỉ ký tại Lý Kháng ngụy tạo chuyển phát nhanh đơn bên trên. Lý Kháng rút ra còn lại hai liên, một liên chính mình cất kỹ một liên đưa cho Trần Tiêu Lê, cái này là của ngài. Bộ dáng kia cực kỳ giống một cái chân chính chuyển phát nhanh tiểu ca. Tạ ơn. Trần Tiêu Lê lễ phép nói lời cảm tạ, sau đó đi lên trước, dùng sức ôm lấy kia cái dương lớn. Lý Kháng ở một bên lệch ra cái đầu xem kịch, chờ lấy Trần Tiêu Lê quay đầu hướng mình xin giúp đỡ. Chỉ gặp Trần Tiêu Lê một chút dùng lực, cái dương không nhúc nhích tí nào. Trần Tiêu Lê thân ảnh dừng một chút, tựa hồ bị làm khó. Nên ta ra sân biểu diễn, Lý Kháng mỉm cười tiến lên. Ngay tại Lý Kháng giơ tay phải lên hé miệng, chuẩn bị chủ động lên tiếng cung cấp trợ giúp lúc, Trần Tiêu Lê lần nữa có chút trầm xuống. Theo nàng trắng nõn như sữa bỏ cánh tay một cái dùng sức, như thế cái chí ít nặng 40 cân dương lớn liền bị nàng bế lên, mặc dù nhìn có chút phí sức. Lý Kháng nửa miệng mở rộng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, giơ lên một nửa cánh tay cứ như vậy xinh xinh dừng tại giữa không trung. Vậy phải làm sao bây giờ? Con gái người ta chính mình chuyển đi lên, còn thế nào kiếm cớ bắt chuyện? Lý Kháng ngu ngơ tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn Trần Tiêu Lê mình ôm lấy cái kia to lớn sắp xếp cục gạch cái dương hướng trong khu cư xá đi đến, mặc dù có chút gian nan, nhưng là nàng bước chân rất ổn. Đã mất đi tốt nhất bắt chuyện cơ hội, không có trước tiên hỗ trợ hiện tại lại đi lộ ra rất kỳ quái, tiếp xuống nên làm cái gì? Lý Kháng theo thói quen ở phía sau theo mấy bước, biểu lộ có chút một lời khó nói hết, dù sao kia trong dương chứa ngoại trừ cục gạch còn có bọc của hắn. Sắp xếp tất cả mọi thứ túi cứ như vậy bị nàng cầm trở lại, chính mình tiếp xuống nên làm cái gì? Tự hồ, khả năng, giống như, tốt ta. Không thể nghi ngờ, Lý Kháng hô chính mình. Chương 9. Lý Kháng biên tập, hảo thủ đoạn đúng lúc này, chỉ gặp vừa đi vài bước Trần Tiêu Lê ba lô cầu vai đột nhiên trở xuống. Nàng theo thói quen đưa tay kéo, kết quả ôm cái dương tay lập tức buông lỏng, trong ngực cái dương cứ như vậy đập xuống. Cơ hội tốt. Chỉ gặp đang đứng tại Trần Tiêu Lê phía sau Lý Kháng đột nhiên lấy không phù hợp nhân loại phản ứng tốc độ lách mình tiến lên, lẹn đến Trần Tiêu Lê trước người một cái chầm xuống, tại cái dương nện vào Trần Tiêu Lê chân trước đó vững vàng tiếp được. "Trần tiểu thư, ta giúp ngài cầm lên đi." Lý Kháng sán lạn cười một tiếng, lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng, nhẹ nhõm ôm lấy kia nặng đến mấy chục cân dương lớn. "Ta cảm ơn." Trần Tiêu Lê đem tóc tán loạn vãn hồi sau hai, một lần nữa chống lên rủ, nâng tại Lý Kháng trên đỉnh đầu, một mực che khuất mặt trời, phản mà chính nàng bị rọi nắng chiều ánh mặt trời bắn thẳng đến. "Không cần, chính ngài đánh đi, ta không nóng." Sợ hiện tại đãi ngộ càng tốt, một hồi lửa giận chính mình thì càng khó tiếp nhận, Lý Kháng tranh thủ thời gian cự tuyệt nói. Nhưng mà Trần Tiêu lên lại không nghe thấy giống như, yên chỉ cho hắn che dù. Cư xá bảo an gặp hai người dạng này, tranh thủ thời gian chủ động cho bọn hắn mở cửa, nhìn về phía Lý Kháng ánh mắt cũng lại không giống như mới mang theo phòng bị cùng cảnh giác. "Tạ ơn." Đi ngang qua bảo an lúc, Lý Kháng nghe được người bên cạnh nhẹ giọng nói cảm ơn. Nhìn xem như thế biết lễ Trần Tiêu Lê, cảm thụ được trên đỉnh đầu kia phiến bóng tối, Lý Kháng trong lòng đột nhiên có một tia tội ác cảm giác, bất quá sau đó cái này kia không nhiều tội ác cảm giác liền bị thất nghiệp áp lực cho chen tản ra tới. "Trần tiểu thư, ngài ở phía trước dẫn đường liền tốt." Lý Kháng nói như vậy, Trần Tiêu Lê đành phải đi tại phía trước. Bởi vì Lý Kháng hai tay đều là đầy, Trần Tiêu Lê cũng không cách nào lại bung rủ, cũng chỉ có thể cho mình đánh. Bất quá còn tốt trong cư xá xanh hóa rất tốt, đồng thời không khiến người ta cảm thấy nhiệt, ngược lại nhìn xem cái này mảng lớn lục cảm giác có chút tâm thần thanh hẳn. Lý Kháng vừa đi vừa nhớ kỹ đường, cư xá không tính lớn, chỉ có 7-8 tòa nhà, chỉ đi vài phút Trần Tiêu Lê liền tại ở giữa nhất kia một tòa trước lầu ngừng lại. Đích. Trần Tiêu Lê móc ra thẻ ra vào, xoạt đập vào tầng. Tiến tầng còn có một đạo phòng tuyến, Lý Kháng có chút buồn bực, bất quá còn tốt, hắn có thể thủ dưới lầu trà trộn vào đi, tựa như tân thành vườn hoa như thế. Khiến cho đến biển số nhà, cái khác đều không là vấn đề. Xách cái dương, Lý Kháng sau đó vào cửa, tiến tầng bên trong một cỗ khí lạnh liền đập vào mặt, thổi tan ngày mùa hè khô nóng. Lý Kháng lại vô tâm hưởng thụ giờ khắc này mát mẻ, còn tại âm thầm không yên lòng âm thầm tính toán một hồi muốn làm sao thuyết phục. Không có mấy bước, hai người liền đi tới cửa thang máy, chỉ gặp Trần Tiêu lên lại lần nữa móc ra tấm thẻ kia. Nhìn xem trên thang máy quét thẻ khí, Lý Kháng triệt để phiền muộn, đây là cái gì cao cấp cư xá, tiến thang máy còn muốn quét thẻ, không cần suy nghĩ nhiều khẳng định là một thẻ đối một tầng. Dù sao nơi này xỉ cột hẹn phòng đồng đều giá 28 vạn a. Đi theo Trần Tiêu Lê tiến vào thang máy về sau, Lý Kháng vẻ mặt an ủi chính mình, tối thiểu nhất biết rõ nhà nàng cụ thể ở đâu, đã so tình huống trước tốt hơn không biết bao nhiêu. Thang máy đi rất nhanh, cũng rất bình ổn, dù sao so trung điểm chỗ trong đại lâu thang máy muốn tốt hơn nhiều, không có gì mất trọng lượng cảm giác mà lại thanh âm lại tĩnh. Tầng 8 rất nhanh liền đến, theo thang máy cửa vừa mở ra, Lý Kháng trực tiếp sợ ngây người. Nơi này lại là trong truyền thuyết cái chủng loại kia một bậc thang một hộ hộ hình, ra thang máy trực tiếp là nhập hộ giữa thang máy, chắc không được 1 mét vuông có thể bán 28 vạn. Giữa thang máy còn rất rộng rãi, Lý Kháng ngượng ngùng đem dương lớn buông xuống, đang chuẩn bị tự thú nói rõ ý đồ đến lúc, Trần Tiêu Lê quay đầu hướng hắn mỉm cười, để cho người ta chợt cảm thấy như một xuân phong. Chỉ gặp nàng mỉm cười mời nói, tiến đến uống chén trà đi. Lời này để đang chuẩn bị thẳng thắn nói xin lỗi Lý Kháng dừng lại, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói chuyện Trần Tiêu Lê đã dùng vân tay mở cửa. Tại giữa thang máy nói chuyện sắc thực không bằng trong phòng thuận tiện, Lý Kháng đành phải kiên trì Trần Tiêu Lê đi theo tiến vào cửa phòng. Đại cửa khóa, Trần Tiêu Lê buông xuống túi đem Lý Kháng dẫn tới trên ghế salon ngồi xuống, sau đó hỏi, ngài uống gì? Nước trái cây, cà phê vẫn là trà? Nước trái cây đi. Lý Kháng tuyển đơn giản nhất một loại. Ai ngờ Trần Tiêu Lê tiến vào mở ra thức phòng bếp, mở ra tủ lạnh lại lấy ra một rổ quả cam bắt đầu cắt khối. Nguyên lai tưởng rằng tuyển đơn giản nhất, ai ngờ lại là bên trong phiền phức nhất. Mà Trần Tiêu Lê đã bắt đầu ép nước, lại tự tuyệt rõ ràng đã muộn, Lý Kháng chỉ thật kiên nhẫn chờ lấy. Cuộc sống của người có tiền chính là tinh xảo. Nhàm chán ở giữa thừa dịp Trần Tiêu Lê không chú ý, Lý Kháng lặng lẽ nhìn xung quanh cái này chỉ ít có 50 mét vuông phòng khách. Hắn sơ bộ dự đoán bộ phòng này tối thiểu nhất có 200 mét vuông lớn. Phải biết giá phòng nơi này thế nhưng là 28 vạn 1 mét vuông, chỉ là một bộ này phòng ở Lý Kháng chính là ba đời cũng phấn đấu không ra được. Lúc đi vào Lý Kháng chú ý tới, trong tủ giày dép lê có thể chỉ có một đôi, như thế nửa ngày cũng không có lại xuất hiện người thứ hai. Chẳng lẽ Trần Tiêu Lê là một người ở tại nơi này bao lớn một phòng nhỏ bên trong? Nghĩ tới đây, Lý Kháng âm thầm liễu lưỡi, như vậy kia liền không là bình thường có tiền, hắn đôi thuyết phục Trần Tiêu Lê lòng tin lại giảm xuống một chút. Hai năm trước Bạch Dương Đại Thần bán quyển sách đầu tiên truyền hình điện ảnh cùng trò chơi bản quyền tiền, cũng mới khó khăn lắm đủ như thế hơn phân nửa phòng nhỏ mà thôi. Phải biết đây chính là thứ nhất bản đột phá trung điểm cái này cái bình đại hạn chế hiện tượng cấp thần thư, một bản cứu vớt trung điểm đại tác. Cho nên Lý Kháng phán đoán, lấy kinh tế của nàng thực lực văn học mạng cái nghề này, đối Trần Tiêu Lê lực hấp dẫn hẳn là sẽ không rất lớn. Chắc không được nàng đối bị phong cấm phản ứng như thế bình thản. Lý Kháng một bên bí mật quan sát vừa nghĩ tìm từ. Cùng lúc đó, theo ép nước cơ vải không thể nghe thấy cao tốc chuyển động dần dần dừng, hai chén màu vàng nhạt nước trái cây cũng bị đã bưng lên. Tại Lý Kháng trước mặt để lên một chén về sau, Trần Tiêu Lê ngồi đến một bên một mình trên ghế salon, đưa tay mời nói, mời dùng. Trần tiểu thư, kỳ thật. Suy tư như thế nửa ngày, Lý Kháng quyết định trực tiếp thẳng thắn, chuyện này kéo càng lâu nói ra lúc bắn ngược liền càng nghiêm trọng hơn. Hắn dừng một chút, mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn qua Trần Tiêu Lê, ta không phải đưa cho ngài chuyện phát nhanh, ta là trước kia liên lạc qua ngài trung điểm biên tập Lý Kháng. A. Nghe vậy Trần Tiêu Lê nguyên bản mang theo mỉm cười mặt trong nháy mắt xảy ra biến hóa, nhìn về phía Lý Kháng trong mắt mang tới nhàn nhạt trào phúng. Nữ nhân chính là diễn biến, trên mặt một nháy mắt có thể kinh lịch bốn mùa. Lý Kháng cảm nhận được, so như bây giờ chính là trời đông giá rét, Trần Tiêu Lê trong thanh âm đều xen lẫn bụi băng, Lý Kháng biết tập, hảo thủ đoạn a. Đây tuyệt đối không phải khen thưởng, thanh âm lọt vào tai Lý Kháng có chút đứng ngồi không yên, trước mặt nhìn xem liền rất dài khát nước trái cây càng là một ngụm chưa uống, động cũng không dám động. Khu khu, Trần tiểu thư, chuyện này thực sự là có lỗi với, chỉ là ngài kéo đen điện thoại của ta, rơi vào đường cùng ta không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này. Lý Kháng tái nhợt vô lực giải thích, hai tay ôm đầu gối ngồi nghiêm chỉnh, nhìn nhận lầm thái độ tốt đẹp. Chương 10. ta nguyện ý tiếp nhận xử phạt vậy cái này thật đúng là ta không tốt, làm khó ngài phí hết như thế một vòng to sự tình. Trần Tiêu lên lời tuy như thế, trên mặt biểu lộ lại càng lạnh hơn. Tựa hồ liền hàn phong đều tại quanh thân nổi lên, Lý Kháng sợ run cả người, tranh thủ thời gian bất an lắc đầu liên tục nói, Trần tiểu thư, đều là lỗi của ta, ta nguyện ý. Không đợi Lý Kháng giải thích xong, Trần Tiêu lên liền chợt một cái đứng lên. Lý Kháng phản xạ có điều kiện giơ tay lên cản trước người sợ mình chịu rút, ai ngờ Trần Tiêu lên lại không thèm để ý hắn, trực tiếp đi hướng cổng. Nàng đi vào trước cửa, nhẹ nhàng tại cửa ra vào đáng nhìn điện thoại một cái nút bên trên điểm một cái, kết nối sau nhàn nhạt nói ra, ta chỗ này có người quấy rối, phiền phức phái người đến xử lý một chút. Được rồi, chúng ta lập tức liền tới. Sau khi nói xong có thể là vì an toàn, bên kia cũng không có cúp điện thoại, Lý Kháng rõ ràng nghe đến bên trong truyền ra bộ đàm trò chuyện thanh âm. E tòa nhà 801 có người quấy rối, nhanh đi hai người. Thu được. Sau đó người đối diện liền lại đáp lời, Trần tiểu thư, chúng ta đã phái người đi, làm phong bất chắc xin ngài không muốn cúp điện thoại. Nghe được cái này Lý Kháng gấp, hắn lập tức đứng lên ngăn cả nói, Trần tiểu thư, ngài làm việc không cần như thế tuyệt đi, cho ta một chút thời gian nói chuyện một cái không được sao? Ta thế nhưng là sáng sớm từ Thượng Hải thành phố đến Đế đô. Lý Kháng trong lời nói tất cả đều là cầu khẩn, ánh mắt cũng tội nghiệp. Nếu là người bình thường sớm liền bắt đầu đồng tình, nhịn không được kéo hắn một thanh. Mà vị này Trần Tiêu Lê Trần tiểu thư chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, vô tình nói, đó là ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta, ta đã sớm cùng trung điểm cho thấy qua thái độ, các ngươi còn không ngừng phái người đến quấy rối ta, có phải hay không làm có chút quá mức? Tình cảm chính mình còn không là cái thứ nhất, Lý Kháng im lặng. Nói xong cái này, Trần Tiêu Lê sắc mặt càng lạnh hơn, biểu lộ cũng càng nghiêm khắc, tăng thêm tòa nhà này bên trong nhiệt độ không cao, Lý Kháng lại có chút đặt mình vào hầm băng cảm giác. Cô nương này cảm xúc có thể truyền nhiễm, không hổ là biết. Chỉ là chuyện này đúng là trung điểm vấn đề, Lý Kháng có chút không biết như thế nào cãi lại, chỉ có thể khô cứng ba cố gắng quên đủ, ngài có lẽ không quan tâm văn học mạng lên kiếm điểm này tiền, tiền đồ tương lai cũng xa so với làm một cái tác giả muốn tốt, có thể ngài cùng trung điểm là ký hợp đồng, qua loa như vậy đoạn chương hiện tại lại càng là từ bỏ như vậy văn học mạng, có phải hay không có chút không thủ tín. Vốn cho rằng thuyết phục vẫn là sẽ bị nhân sinh cứng rắn định về, ai ngờ trước đó vô luận mình nói như thế nào đều thái độ kiên quyết, lập tức về đối Trần Tiêu Lê đang nghe Lý Kháng câu nói này sau lại trầm mặc. Nàng há to miệng, thanh âm hơi khô chát chát trả lời, cho nên, ta nguyện ý tiếp nhận sự phạt. Lý Kháng im lặng, người ta chính mình cũng nhận phạt hắn còn có thể làm sao. Chỉ là hắn nhạy cảm từ Trần Tiêu Lê trong lời nói nghe được một tia đắng chát, hắn bắt lấy cái này thật vất vả có được thời cơ hỏi, Trần Tiểu Thư, ngài có phải không gặp khó khăn gì, nói ra chúng ta có thể cùng một chỗ giải quyết, cá nhân ta cùng trung điểm đều sẽ vô điều kiện phối hợp ngài. Trần Tiêu Lê khỏe miệng tràn ra một tia tự dễ cười, Lý Kháng đang chờ tiếp tục truy kích, chỉ gặp cửa thang máy đã mở ra. Xuyên thấu qua mở rộng ra cửa phòng, Lý Kháng nhìn thấy hai tên cầm gậy cao su bảo an khí thế hung hăng đi ra, bọn hắn vào nhà bảo vệ Trần Tiêu Lê nhìn chằm chằm Lý Kháng hỏi, "Trần tiểu thư, là hắn sao?" Trần Tiêu Lê như ngọc ngón trỏ duỗi ra, chỉ vào Lý Kháng nói ra, "Phiền phức đem hắn mang đi." "Trần tiểu thư, ta nghĩ chúng ta còn có thể nói lại." Lý Kháng ý đồ dãy rủa. Trần Tiêu Lê không trả lời, chỉ là khoát tay, hai tên bảo an vào tới, một tả một hưu mang lấy hắn liền đi. Bảo an khí lực rất lớn, lại xem ra nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, dùng sức vừa đúng. Lý Kháng không có cảm thấy đau liền không có lực phản kháng chút nào bị bọn hắn trực tiếp kéo đi. Trần tiểu thư, Trần tiểu thư. Lý Kháng quay đầu ý đồ nói thêm gì nữa, lại bị bảo an trực tiếp mang vào thang máy. Thanh âm viên náo biến mất theo, Trần Tiêu Lê chậm rãi đóng cửa lại. Theo đại cửa đóng lại, Trần Tiêu Lê trong mắt lanh ý tiêu hết, tràn đầy chán nản. Nàng quay người dán ở sau cửa, sau đó giống mất đi lực khí toàn thân dựa vào cửa chậm rãi trượt xuống. Cuối cùng nàng hai tay ôm đầu gối ngồi xổm dưới đất, ánh mắt trống không con ngươi không có chút nào tiêu cự nhìn về phía trước, biểu lộ mở mịt lại bất lực. Ngồi yên nửa ngày, Trần Tiêu Lê rốt cục đứng dậy. Bởi vì ngồi xổm quá lâu, lúc nàng không tự chủ lảo đảo một cái, kém chút ngã sắp xuống. Khống chế lại cân bằng về sau, ánh mắt của nàng chuyển qua trên bàn trà hai người đều không động tới hai chén nước chanh bên trên, cầm lấy hai chén nước chanh nàng liền tiến vào phòng bếp, sau đó đem một ngụm chưa uống nước trái cây một chén rót vào danh nước bên trong, tiếp lấy lại máy móc bắt đầu cọ rửa lấy cái chén. Mà cái này mái hiên, Lý Kháng cũng bị bảo an cưỡng ép ném ra cư xá. Chờ một chút, chờ ta một chút đồ vật còn ở phía trên đâu. Lý Kháng vô lực phản kháng, bảo an lại không thèm để ý hắn, trực tiếp đem hắn vứt xuống cư xá ngoài cửa. 4-5 giờ chính là mặt trời xuống núi trước phơi lợi hại nhất thời điểm, Lý Kháng lại đỉnh lấy mặt trời tại cư xá ngoài cửa thật lâu băn khoăn không muốn rời đi. Chuyện gần 1 giờ Lý Kháng cũng không có nghĩ đến biện pháp gì tốt, mà lại hiện tại cửa tiểu khu bảo an xem ánh mắt của hắn như là xem tặc. Đừng nói chưa tiến bảo, chính là hơi tiếp cận một điểm hắn đều nhìn thấy bảo an chuẩn bị tiến lên cản hắn. Thẳng đến bảo an thay ca, Lý Kháng cũng vẫn là một điểm triệt đều không có. Hắn thử phát đánh một cái Trần Tiêu Lê điện thoại, quả nhiên, dãy số mới lại bị kéo đen. Dùng sức gãi đầu một cái, Lý Kháng chợt cảm thấy phiền muộn, ngoại trừ túi tiền cùng điện thoại, hắn dây chứng nhận đều tại kia bao lớn bên trong đâu. Đối loại tình huống này Lý Kháng vô kế khả thi, đành phải ngồi chồm hổm ở cửa tiểu khu nhàm chán đếm lấy lui tới xe. Không thể không nói, nơi này xe sang trọng thật nhiều. Tiên sinh, ngài một mực ngồi xổm ở chỗ này là có chuyện gì? Mới thay ca tới bảo an rốt cục nhịn không được, đối với một mực ngồi xổm tại cửa ra vào duy trì cùng một cái tư thế chừng một giờ Lý Kháng hỏi. Thanh âm này rất trẻ, nghe xong bên trong liền có không chút nhận qua xã hội tha mài thuần chân. Lý Kháng trong mắt lặng lẽ nhất chuyện, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía bảo an, ánh mắt của hắn đáng thương cực kỳ. Lão bản của ta giao cho ta tìm đến người, có thể nhiệm vụ còn chưa làm hết ta liền đắc tội hộ khách bị người đổi ra, nếu là không giải quyết được công việc của ta liền ném đi. Nhìn một chút cư xá cửa, Lý Kháng ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng, sau đó hắn trùng điệp thở dài, lại tiếp tục cúi đầu. Người an ninh này ngược lại không hướng Trần Tiêu lên như vậy trực tiếp trả lời hắn một câu đây là đạo đức bắt góc, mà là thông cảm nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói ra, ai cũng không dễ dàng à, có thể loại tình huống này ta thật sự là không có cách nào thả ngươi đi bảo. Ta biết. Lý Kháng dầu dĩ trả lời, trong lòng tính toán tối thiểu nhất có thể xin nhờ an ninh này giúp hắn đem túi cầm về, như bây giờ xuống dưới, hắn nhưng là liền ở nhà khách thiết yếu thẻ căn cước đều không có. Chương 11. Đồng bệnh tương liên gặp Lý Kháng trên cổ đã bị phơi ra một tầng dầu mồ hôi, lại đỏ có chút không bình thường, tuổi trẻ bảo an cuối cùng là không đành lòng, ấm giọng quyến nhủ, không bằng ngươi tiên tiến trạm gác nghỉ một chút, sau đó từ từ suy nghĩ biện pháp. Đề nghị này gãi đúng chỗ ngứa, Lý Kháng trong lòng bắt đầu mỉm cười, cái này bảo an quả nhiên trong ngoài nhất trí, cùng Hàm Hàm bề ngoài đồng dạng dễ lừa gạt. Nhưng mà Lý Kháng trên mặt không chút nào không hiện, khổ một trương trung thực đôn hậu mặt đối với bảo an nói cảm ơn, thật sự là quá làm phiền ngươi. Nôn ngữ ở giữa hắn đã trải qua đứng lên, không chút khách khí nhấc chân chậm rãi hướng trạm gác đi đến. Bảo an không có cản hắn, ngược lại cùng một cái khác trực ban đồng thời chào hỏi một tiếng về sau, giúp hắn mở ra trạm gác cửa, chờ Lý Kháng trở ra, hắn lại thành thành thật thật đứng ở cổng cái kia ô lớn phía dưới tiếp tục phiên trực. Hiện tại thế nhưng là đang mùa hè, dù là dù chặt mặt trời, nhưng là bên ngoài hơn 30 độ nhiệt độ không khí cũng sẽ không hạ xuống một tơ một hào, chính như bảo an nói, ai cũng không dễ dàng, Lý Kháng không khỏi thở dài. Trạm gác bên trong đãi ngộ không tệ, rộng rãi đại khí còn mở điều hòa không khí. Cũng thế, như thế xa hoa cư xá đương nhiên sẽ không ở điểm này móc móc tắc tắc. Phải biết, cái tiểu khu này thế nhưng là đồng đều giá 28 vạn. Thổi điều hòa không khí, Lý Kháng mặc dù toàn thân cao thấp dễ chịu rất nhiều liền mồ hôi đều làm khô, thế nhưng là cổ nhưng vẫn là đau rát, xem ra là bị bỏng nắng. Mãi cho đến 8 giờ, một tên khác phiên trực bảo an rời đi, chỉ chốc lát sau hắn mang theo 3 phân cơm hộp trở về. Đưa cho tại cửa ra vào đứng gác bảo an 2 hộp về sau, hắn mang theo còn lại kia một cơm hộp liền đi. Trước đó mời Lý Kháng vào cửa bảo an nói cảm ơn về sau bưng 2 phần cơm hộp tiến vào trạm gác, trực tiếp đưa cho Lý Kháng một phần. Lý Kháng có chút ngoài ý muốn, sau khi nhận lấy nói tiếng cảm ơn, nhân viên an ninh kia lại khoát tay chất phác cười nói, cảm ơn, cái gì cảm ơn, mỗi lần cơm hộp đều sẽ thêm ra vài hộp, ngươi không ăn còn lãng phí đâu. Mở ra cơm hộp, bên trong món ăn rất phong phú, có khối lớn thịt kho tàu, một cái hoàn chỉnh trứng ốp lép, nấm hương gà quay khối, còn có một ấu xanh biết rau xanh. Cơm hộp mặc dù có chút lạnh, nhưng là mùa hè ăn lại vừa vặn, một ngày chỉ ăn 2 hộp mì tôm, Lý Kháng lập tức khẩu vị mở rộng, ăn cứ gọi là một cái ăn như hổ đói. Hảo Tâm bảo an tiểu ca cũng ăn rất ngon, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Kháng biết rõ an ninh này gọi Châu Lê Minh, năm nay 20 tuổi, đế đâu ngoại ô về người, thế mà cũng là một đứa cô nhi. Ta cũng là cô nhi. Lý Kháng xử lý cuối cùng một bữa cơm, lau lau miệng nói. Hắn không có dấu giếm, cũng không nói quá mức kỹ càng, chỉ là đại thể đem hắn muốn làm sự tình hàm hàm hồ hồ nói ra, cũng đem chính mình tao ngộ nói ra. Nghe được hắn lại là sinh viên, Châu Lê Minh ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ, đang nghe hắn lắp chuyển phát nhanh tiểu ca xâm nhập vào Trần Tiêu Lê trong nhà kết quả bị trực tiếp đuổi đi liền túi cũng rơi vào giữa thang máy về sau, Châu Lê Minh vừa buồn cười lại là im lặng. Lý ca, ngươi cũng thật độc. Chờ lúc nửa đêm đợi, ta mượn danh nghĩa tuần tra đi lên xem một chút, đem ngươi túi kia mang cho ngươi xuống tới. Châu Lê Minh cho Lý Kháng chi chiêu. Không cần Lý Kháng thỉnh cầu, Châu Lê Minh liền trực tiếp muốn giúp đỡ, Lý Kháng càng là cảm kích. Cơm nước xong xuôi, Châu Lê Minh không tiếp tục ra ngoài đứng gác, mà là đem cửa sổ mở ra một cái, ngồi tại dưới bệ cửa sổ bên cạnh bàn trông coi. Lý Kháng hiếu kỳ đặt câu hỏi, Châu Lê Minh giải thích nói 8 giờ về sau cũng không cần đứng bên ngoài cương vị, lưu tại trạm gác bên trong trông coi liền tốt, đây cũng là vì bảo an lục thể cân nhắc. Liền ngươi một người đây. Lý Kháng có thể nhớ kỹ thay ca lúc tới chính là 2 người. Trương ca hải tử còn nhỏ, nơi này trực ban 1 người là đủ rồi. Châu Lê Minh cười giải thích nói, huống chi ta là mới tới, nhiều làm chút cũng là phải. Nghe vậy, Lý Kháng trong lòng lại lóe lên Châu Lê Minh câu nói kia, ai cũng không dễ dàng. Chính mình tại trung điểm, sao lại không phải như thế tình trạng đâu. Mới tới, dù sao cũng phải so người khác nhiều làm một chút, có nhãn lực kỉnh một chút. Trừ phi, ngươi là lão bản con của hắn. Lý Kháng ở chỗ này chờ Châu Lê Minh đi lấy túi, thuận tiện cùng hắn tán gẫu, có người bồi cũng là không buồn ngủ. Hai người mặc dù đến từ một nam một bắc, nhưng tương tự hoàn cảnh lớn lên lại để giữa hai người chủ đề rất nhiều. Ta là 4 tuổi thời điểm bị người lừa bán, về sau cha không được người nhà đến cùng là ai, liền bị lân cận đưa đến Đạm Thành thành phố Hướng Dương cô nhi viện, đúng, hiện tại chúng ta kia đã đổi tên gọi Đạm Thành Thiên Sứ viện mồ côi. Lý Kháng làm lấy giới thiệu, một phen trò chuyện hai người ngược lại là càng đảm càng ăn ý, Châu Lê Minh cũng bắt đầu run bồ liếng. Ta là 3 tuổi trong nhà xảy ra chuyện, ra là chuyện gì ta cũng không biết, dù sao cha mẹ đều đã chết, lại không người nguyện ý nuôi ta cái này bừng hữu, liền cho ta tiễn ngoại ô viện cô nhi viện đi. Lẫn nhau giao ngọn nguồn về sau, hai người nhất thời thổn thức không thôi, một cái 3 tuổi, một cái 4 tuổi, đều là chồi non cần che chở niên kỷ, nhưng lại đều bị này lại biến. Nhìn về phía đối phương lúc, ánh mắt của bọn hắn đều có chút cùng chung chí hướng. Châu Lê Minh có chút hâm mộ nói với Lý Kháng, các ngươi cô nhi viện phúc lợi thật tốt, còn để ngươi lên đại học, chúng ta chỗ này à, viện trưởng eo đều mệt mỏi đoạn mất cũng chỉ có thể đem chúng ta cung ứng đến sơ trung, ai. Nói lên cái này, Lý Kháng trong lời nói liền tràn đầy cảm kích, hắn giải thích nói, chúng ta vậy cũng cùng các ngươi tình huống không sai biệt lắm, bất quá ta vừa mới tiến cô nhi viện 1 năm kia tới cái người hảo tâm, hắn một hơi góp một số tiền lớn, còn cho lúc ấy trong cô nhi viện bọn nhỏ mỗi người đều làm giúp học tập quỹ ngân sách, từ tiểu học đến đại học học phí một hơi mà đều từ quỹ ngân sách hỗ trợ giao, thẳng đến ta lúc lên đại học mỗi tháng còn có thể dẫn tới 300 đồng tiền. Sinh hoạt đâu? Phải biết đây chính là 18 năm trước làm, năm đó kia bút quỹ ngân sách, tiền thật là không ít. Không phải, ta nhưng không cách nào tiếp tục đọc. Sau khi nói xong, Lý Kháng lại thở dài, đáng tiếc phía sau các đệ đệ muội muội liền không có tốt như vậy vận mệnh, bất quá viện trưởng mụ mụ vất vả chút, lại thêm chúng ta những này đọc đi ra đều bên ngoài làm công hướng trong nhà gửi tiền, bọn hắn miễn cưỡng còn có thể đọc lên sách. Bất quá Lý Kháng tiếp xuống trên mặt sầu khổ chi sắc liền biến mất. Hắn biểu lộ vui sướng nói ra, mặc dù lên đại học muốn học phí liền có thêm, nhưng là có giúp học tập vay tiền cùng nghèo khó sinh trợ cấp, lại thêm chúng ta cái này một nhóm cũng công tác, đều có thể hướng trong nhà gửi tiền, hẳn là so mấy năm trước kia còn muốn nhẹ nhõm chút, chúng ta nhất định có thể cung cấp bọn hắn đều đọc xong sách. Lý Kháng nói khẳng định, trong mắt lộ ra hy vọng, chờ đọc lên tới hải tử càng ngày càng nhiều, viện trưởng mụ mụ một ngày nào đó sẽ không giống hiện tại khổ cực như vậy, chúng ta nhiều như vậy có thể kiếm tiền người, nhất định có thể cung cấp phía sau hải tử tất cả đều đọc xuống tới. Châu Lê Minh mặc dù trong mắt y nguyên có hâm mộ, nhưng cũng mang tới vẻ khâm phục, nói với Lý Kháng, chắc không được ngươi liều mạng như vậy, đáng tiếc chúng ta hải tử của cô nhi viện trình độ đều không cao, đều là tốt nghiệp trung học liền không đọc, công việc cũng không kiếm được tiền gì. Công việc này bao ăn ở, một tháng 6.800, ta có thể gửi về 6.000, liền cái này đã coi như là chúng ta một nhóm kia hải tử bên trong cao nhất. Chương 12. Hố cha ngu ngốc sau đó, hắn trong lời nói có bao nhiêu một tia ấy nấy, chúng ta không có năng lực để bọn hắn người người đều có thể đọc sách, chỉ có thể chọn thành tích tốt cung cấp. Năm nay chúng ta trong nội viện có đứa bé thi tốt nghiệp trung học, hắn thành tích khá tốt, mặc dù còn không có ra điểm số nhưng ta đoán ai nhất định có thể đến thủ đô đọc sách. Nói lên chuyện này, nét mặt của hắn rất là tự hào. Khẳng định sẽ. Lý Kháng nhẹ nhàng vỗ vỗ Châu Lê Minh bả vai. Hai người trò chuyện một chút, thời gian cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua, Châu Lê Minh một nhìn thời gian phát giác đã là 11:30. Hắn đứng người lên đối với Lý Kháng nói ra, Lý ca, thời gian không sai biệt lắm, ta trước tiên ở trong khu cư xá tuần tra một lần, sau đó liền đi e tòa nhà 801 lấy cho ngươi túi. Nếu là không có bị ném nói hẳn là còn ở giữa thang máy. Không có ở đây ta liền đi cư xá bãi rác bên trong giúp ngươi tìm xem. Cảm ơn. Lý Kháng đứng dậy khách khí đối Châu Lê Minh nói lời cảm tạ. Châu Lê Minh thật thà chất phác cười một tiếng, không thèm để ý nói, không tính là gì sự tình, tối hôm nay, ngươi liền ở ta nơi này tạm một đêm đi. Nói hắn chỉ phòng trong, bên trong có giường, vốn là gác đêm lúc thay ca dùng, ta cũng không dùng thay ca, giường trống không cũng là trống không, ngươi liền đi bên trong nghỉ đi. Lý Kháng nghe vậy càng là cảm kích, bất quá cũng không nói thêm cảm ơn, chỉ là gật đầu mạnh một cái. Kia Lý ca ngươi giúp ta nhìn một chút cửa, cũng không có việc gì, chủ yếu là có chút chủ xí nghiệp không mang gác cổng thẻ, ngươi ấn cái nút này cửa liền mở ra. Châu Lê Minh chỉ cái bàn ngay phía trên tường cái trước màu trắng cái nút. Được. Lý Kháng đáp ứng nói, hắn cùng Châu Lê Minh nói chuyện trời đất trong khoảng thời gian này gặp qua hắn mở cửa, nhấn một cái là được, rất đơn giản. Sau đó Châu Lê Minh đừng lên bộ đàm liền đi ra cửa, bởi vì muốn quân đủ, hắn không có cầm cây kia treo trên tường gậy cảnh sát. Một người tại trạm gác bên trong, Lý Kháng buồn bực ngán ngẩm mở ra điện thoại, cả ngày hôm nay thật sự là mệt mỏi. Hắn quyết định chơi cái có ý tứ trò chơi hảo hảo bông lòng một chút. Thế là hắn mở ra kẹt tít. Lý Kháng ngón tay tung bay, mà khối lập phương rơi xuống tốc độ thì dần dần biến nhanh, trên màn hình khối lập phương cũng càng để lâu càng nhiều. Mắt thấy liền muốn chất đầy lúc, chờ đợi đã lâu dài mảnh rốt cuộc đã đến, Lý Kháng hưng phấn tay đều có chút phát run. Đúng lúc này chỉ nghe được nơi xa đột nhiên truyền đến a zít lên một tiếng, nhưng chỉ vang lên nửa tiếng liền bị chẹn họng trở về, tựa hồ là từ âm thanh nguyên chỗ bị ngăn chặn. Là nữ nhân hét lên. Lý Kháng tay run một cái, dài mảnh rơi xuống, nhưng lại sai một ô, màn hình tùy theo bị chiếm hết, trò chơi lập tức kết thúc. Mà lúc này Lý Kháng đã không dành bận tâm trò chơi, nghe được thanh âm về sau, hắn lập tức đóng lại trò chơi nâng lên gậy cảnh sát ngó giáo giác đi ra ngoài. Vừa mới bởi vì trò chơi có âm thanh, cho nên tiếng thét chói tai này từ chỗ nào chuyển tới Lý Kháng nghe đồng thời không chân thiết, hắn tại trạm gác phụ cận dạo qua một vòng sau lại không phát giác có cái gì dị thường, cư xá cũng bên trong không có gì quá lớn che lấp bẩn, âm thanh nguyên hẳn không phải là tại trong khu cư xá, thế là hắn liền đưa ánh mắt nhìn về phía cư xá bên ngoài. Chuyện bên ngoài, quản còn là bất kể. Nghĩ nghĩ, Lý Kháng vẫn là từ phía bên ngoài cửa sổ ấn gác cổng cái nút đi ra ngoài. Hiện tại đã sắp 12 giờ rồi, nơi này mặc dù là phồn hoa khu vực nhưng là cổng lại sửa rất là yên lặng, trong đêm ngẫu nhiên tiếng ve kêu khiến cho nơi này càng lộ vẻ yên tĩnh. Lý Kháng nghiêng tai lắng nghe, không bao lâu liền nghe đến hắn bên trái trong rừng truyền đến một trận thanh âm huyên áo. Có biến. Lý Kháng nắm thật chặt trong tay gậy cảnh sát, lặng lẽ chui vào rừng. Trong rừng đen xì, nhỏ gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo lá cây lay động. Vừa mới có nghe lầm hay không? Sau đó dưới đèn đường lẻ tẻ dế bắt đầu kêu lên, nghe dế cao vút tiếng kêu, Lý Kháng trong lòng có chút run rẩy. Nhưng là hắn cam đoan, chỉ có như vậy một kia, hắn không phải thật sự sợ hãi. Đang do dự ở giữa, trong rừng lại có văn động, cùng lá cây va nhẹ xoạt xoạt âm thanh hoàn toàn khác biệt. Lần nữa nắm chặt gậy cảnh sát, Lý Kháng rốt cục vẫn là đi đến xâm nhập. Theo loáng thoáng thanh âm, hắn lặng lẽ tới gần, xuyên qua tĩnh mịch rừng cây, hắn nhìn thấy cách đó không xa trên mặt đất lúc lên lúc xuống hai cái bóng đang dây dưa. Tập trung nhìn vào, phía trên nam nhân kia một tay gắt gao che nữ nhân dưới người miệng, khiến cho cổ của nàng cao cao giơ lên, đồng thời thân thể của nàng cũng bị nam nhân kia gắt gao ép trên mặt đất, mà cái này nằm dạng trên mặt đất tư thế khiến cho nàng căn bản không cách nào dùng sức, cho nên cho dù nữ nhân kia tứ chi liều mạng dễ rủa cũng có vẻ hơi phi công, nàng thậm chí liền gọi đều kêu không được. Chỉ là trên thân nam nhân trọng lượng liền để nàng không tránh thoát, huống chi đối phương còn như thế kẹp lấy nàng. Lý Kháng xem xét liền hiểu tình huống, đây là cùng một chỗ bị hội, nam nhân kia còn đã thoát đến chỗ đầu gối, lúc này đang đưa tay chuẩn bị nhấc lên nữ nhân váy cởi xuống nàng bên trong kinh ngẩn. Theo Lý Kháng tới gần, hắn rõ ràng nghe được nam nhân giảm thấp xuống thanh âm, ngươi ngoan ngoãn đi theo ta để cho ta trà cho ngươi bảo yên. nha, tình cảm vẫn là cái nhị đại. Xem tình huống này là lợi dụng không thành lại tới mạnh, Lý Kháng lập tức tràn đầy khinh thường. Người ta nữ hải tử nếu có thể dạng này thu mua, không đã sớm bị ngươi đón mua, đều đến hiện ở loại tình huống này, thế mà còn muốn để cho người ta từ bỏ chống lại mặc hắn làm ẩu. Nếu là hắn thông minh một chút, liền cái kia xong liền tranh thủ thời gian chạy, có thể con hàng này thế mà còn nói thẳng ra thân phận của mình, thật là một cái hỏng tâm can hố trang ngu ngốc. Bất quá cái này nhị đại hẳn là không cái gì sức chiến đấu, Lý Kháng thoáng an tâm xuống, đồng thời lặng lẽ đem côn cảnh sát trong tay giơ lên cao cao. Mắt thấy tay của người kia đã câu lên cô nương bên trong khinh nhẫn, đang chuẩn bị hướng xuống kéo đâu. Lý Kháng trong lòng quý lên, tranh thủ thời gian hung hăng một côn trực tiếp vung xuống đi, chính giữa kia ngu xuẩn cái hót. Bành đương một tiếng vang trầm, kia ngu xuẩn liền lập tức dừng lại động tác, sau đó mềm mềm đổ vào cô nương kia trên lưng, tiếp lấy trong đầu của hắn bắt đầu hướng phía dưới chảy ra một tia máu đen tuyến, tơ máu càng ngày càng thô, huyết dịch càng lưu càng nhanh, dù là trong đêm tối cũng có vẻ hơi nhìn thấy mà giật mình. Cái này gậy cảnh sát uy lực có phải hay không có chút quá lớn? Lý Kháng tay có chút phát run, run rẩy đem ngón trỏ tìm được kia ngu xuẩn quỷ xui xẻo dưới mũi. Còn tốt, có khí mà. Lý Kháng đột nhiên thần kinh bùng lòng, có chút mềm chân rốt cuộc không chịu nổi, thoáng cái ngồi sập xuống đất, nhịp tim rung động ầm ầm, nhanh như muốn nhảy ra lồng ngực. Người không chết liền tốt, Lý Kháng mau đem ngắn tay thoát, nhấn tại kia đầu người bên trên, trước giúp hắn cầm máu. Đang muốn lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại cấp cứu lúc, dưới thân truyền đến một cái nhỏ bé yếu ớt giọng nữ, thanh âm kia cảnh giác bên trong mang theo kinh hoàng, "Ai?" Lý Kháng cái này mới phản ứng được người bị hại còn bị đè ép đâu. Hắn tranh thủ thời gian che lấy kia không may quỷ đầu đem hắn lật ra từng cái, giải phóng bị hắn ngăn chặn cô nương. Ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua trong rừng khe hở, chính chính chiếu vào cô nương kia trên thân, nói theo Lý Kháng có điểm tâm hoảng. Hắn tranh thủ thời gian thuận tay đem cô nương xốc xếp váy giật xuống, còn thuận tay hỗ trợ đuốt lên một cái nếp ốn. Sau đó hắn mới phản ứng được mình rốt cuộc làm cái gì. Chương 13. Kẻ cầm đầu, dương lớn cái kia, ta. Lý Kháng mặt mo đỏ ửng đang chờ giải thích, cô nương kia có chút thanh âm khàn khàn lại chuyển tới, "Tạ ơn." "Không khách khí." Lý Kháng hơi giật mình mà nói, thậm chí quên đỡ một thanh đang rẽ rủa đứng dậy cô nương. Cô nương kia nhìn xem hắn thế mà hai tay để trần ngồi dưới đất, trong ngực còn ôm kia không may quỷ sau giật nảy mình, sau đó mượn nhỏ xíu chỉ nhìn kia không may quỷ hai mắt nhắm chặt cùng Lý Kháng dưới chân gậy cảnh sát sau lập tức sáng tỏ, nhỏ giọng hỏi, "Chết không?" "Còn chưa có chết." "A." Lý Kháng nói có chút không xác định. Cô nương kia cũng đưa tay tại quỷ xui xẻo dưới mũi dò xét một cái, cảm giác hô hấp coi như lưu lực, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. "Không chết được, đem hắn ném khỏi đây đi, ta một hồi để cho người đến xử lý." Cô nương hành vi hơi có chút sát phạt quả đoán. "Dạng này, không tốt à, hắn hiện tại tình huống này ta có phải hay không cũng muốn gánh điểm trách nhiệm, phối hợp cảnh sát điều tra?" Lý Kháng không xác định hỏi. "Không cần." Nhìn xem kia không may quỷ đầu phía dưới đệm lên ngón tay, cô nương kia thế mà từng thanh nó kéo xuống. Quỷ xui xẻo đầu cùng mặt đất chạm vào nhau, lại phát ra đông một tiếng vang nhỏ. "Làm gì chứ?" Lý Kháng giật nảy mình, quát khẽ lên tiếng. Quỷ xui xẻo trên đầu máu này lưu dọa người, đừng có lại xảy ra chuyện gì. Hắn tranh thủ thời gian dùng tay mò một cái, phát giác huyết đã ngừng lại đem ngưng về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Vạn cái chết, y phục của ngươi có thể càng không thể lưu ở nơi này." Cô nương kia vội vàng giải thích nói. Nhìn xem nhu nhược kia ngồi sập xuống đất, diện mục không lắm rõ ràng cô nương, Lý Kháng chợt cảm thấy mình mới là thật yếu phát nổ, nhắc gan sợ phiền phức liền cái cô nương cũng không bằng. Lý Kháng nhìn xem cái kia có vẻ như nhu nhược cô nương, không hiểu có chút chột dạ, hắn cảm thấy cô nương này là cái nhân vật hung ác, sát phạt quả đoán, hắn là thế nào cũng không so bằng. Đang lúc xuất thần cô nương kia lại dùng kia đã có chút câm thanh âm giải thích nói, "Ngươi giúp ta, dù là xảy ra chuyện cũng không thể để ngươi rơi vào đi, nếu là hắn thiểu năng cái gì, để ta giải quyết liền tốt." Lý Kháng cảm thấy có chút cảm động, cô nương này rất nghĩa khí, sau đó hắn vừa đồng tình mắt nhìn kia không may quỷ. Hắn cảm thấy con hàng này dù là không có chống cự lên lần này, cũng là thiểu năng. Cô nương đem kia dính đầy huyết ngắn tay đoàn thành một đoạn, nhét vào chính mình rơi xuống ở một bên trong bọc, tiếp lấy liền dãy rủa lấy chuẩn bị đứng dậy. Thế nhưng là vừa đưa đến một nửa, toàn thân mềm nhũn nàng lại lần nữa ngã xuống. Lý Kháng tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, để nàng nửa dựa vào trên người mình. Lúc này hắn hai tay để chuẩn bị cô nương dựa vào, vừa mới lại có kinh hồng như vậy thoáng nhìn, không khỏi trên mặt có chút phát sốt. Cô nương phản thật không có như thế câu tại tiểu tiết, xông trên đất gậy cảnh sát nô bĩu môi, thấp giọng dặn dò, "Nhặt lên, đi nhanh lên." Lý Kháng tranh thủ thời gian theo lời ngồi xuống nhặt lên gậy cảnh sát, hắn kỳ thật tay chân cũng là mềm, bất quá đều là dọa đến. Nhưng là bây giờ nhìn cô nương kia chấn định như thế, khí lực của hắn cũng đang dần dần khôi phục. Chỉ là hắn cái này một ngồi xổm, liên lụy dựa vào ở trên người hắn cô nương lập tức cũng là nghiêng một cái, hắn lại tranh thủ thời gian ôm. Mặc dù nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng là hiện tại cũng không phải câu tiểu tiết thời điểm. Lý Kháng bị cô nương kia đi vài bước về sau, phát giác nàng hai chân mềm giống như mị sợi giống như, đoán chừng là vừa mới dãy rủa để nàng thoát lực, suy tư mấy hơi sau liền trực tiếp đem nàng hướng trên bờ vai một cõng, thuận miệng giải thích nói, "Dạng này tương đối nhanh, chúng ta đi nhanh lên." Cô nương kia cũng không có chút nào phản kháng, ngược lại còn đáp, "Cảm ơn." Lý Kháng cực lực xem nhẹ lấy sau lưng xúc cảm, vừa đi bên cạnh thở hổn hển mà hỏi, "Ngài ở chỗ nào?" Cô nương giọng hát y nguyên khàn khàn, nhưng là trong lời nói còn đều là trấn định, hoàn toàn không giống vừa mới tao ngộ loại chuyện đó, Tử Kim Uyển, ngay ở phía trước. Nàng thế mà cũng ở tại 28 vạn 1 mét vuông Tử Kim Uyển bên trong, hiện tại chúng tiểu cô nương đều là phú bà sao? Lý Kháng suy nghĩ chuyển qua, không nhiều lời liền con cô nương kia liền hướng Tử Kim Uyển phương hướng đi đến. Cô nương cũng không nặng, khôi phục thể lực Lý Kháng cóng lên đến dễ dàng. Đi tới cửa cấm trước đó, cô nương đã cầm trong tay túi đưa tới, tầng ngoài cùng có thể. Chẳng những chấn định đại khí, loại tình huống này còn có thể cân nhắc toàn diện. Lý Kháng thầm nghĩ nói, đối cô nương đánh giá lại lên một tầng. Theo lời lấy ra gác cổng thẻ, Lý Kháng soạt mở cửa cấm sau đồng thời không có trả về, nhớ không lầm tiến tầng cùng tiến thang máy còn phải mỗi loại soạt một lần. Khi đi ngang qua trạm gác lúc, cô nương kia đảo qua không có một hai chạm gác, không tự giác nhẹ nhàng thở ra, phân phó Lý Kháng đi mau. Rẽ trái. Cô nương mềm mềm dán tại Lý Kháng trên lưng chỉ huy nói, Lý Kháng theo lời đi tới. Phía trước rẽ phải. Đi thẳng. Cuối cùng hai người dừng ở một tòa dưới lầu, Lý Kháng tranh thủ thời gian soạt các cổng, soạt thang máy đem cô nương cong đi vào. Lầu 8. Lý Kháng theo lời đệ xuống, thầm nghĩ thật sự là xảo, Trần Tiêu Lê cũng là ở lầu 8. Dù sao cái này thang máy rất nhanh, Lý Kháng cũng không nóng nảy buông xuống trên lưng cô nương, dù sao muốn trực tiếp cõng nàng vào nhà, dứt khoát còn tiếp tục cõng. Tạ ơn. Trên thang máy thịnh hành, cô nương kia nhẹ nhàng tại Lý Kháng bên tai phun ra hai chữ này. Không khách khí, loại tình huống này cho dù ai gặp đều sẽ hỗ trợ. Lý Kháng chịu đựng trên lỗ tai bị gió thổi qua ngứa ý, chấn định ngồi đáp. Cô nương không có lại nói tiếp, trong thang máy trong lúc nhất thời yên tĩnh quỷ dị. Còn tốt, thang máy đi rất nhanh. Leng keng. Theo một thanh âm vang lên, cửa thang máy mở ra, một người ôm một cái quen thuộc dương lớn đang đứng tại thang máy bên ngoài chờ lấy thang máy, lập tức cùng trong thang máy Lý Kháng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngoa tạo. Lý Kháng ngây dại, sau một lúc lâu mới sững sờ quay đầu lại xem xét, mượn trên thang máy ánh sáng, hắn thình lình phát giác trên lưng cô nương cư lại chính là Trần Tiêu Lê. Hai người cứ như vậy nhìn cái vừa ý nhìn xem người mặc đồng phục an ninh, trong ngực còn ôm cái kia chuyển phát nhanh Dương Châu Lê Minh, Trần Tiêu Lê không vui nhăn lông mày. Làm sao người an ninh này nửa đêm đến nhà mình? Xấu hổ, không trung tràn ngập đều là xấu hổ. Yên tĩnh như chết tại lan tràn. Rốt cục vẫn là Lý Kháng trước phá vỡ trầm mặc. Cái kia cái gì, Lê Minh là tới giúp ta cầm túi. Lý Kháng gượng cười giải thích nói, đồng thời tại cửa thang máy sắp đóng lại lúc tranh thủ thời gian lại ấn mở. Đem côn cảnh sát trong tay còn cho Châu Lê Minh, Lý Kháng đi ra thang máy, hai người thắt thân trong nháy mắt để hắn buông xuống cái dương đi nhanh lên, Châu Lê Minh lập tức hội ý tiến vào thang máy biến mất. Đứng tại cửa ra vào, theo trên bờ vai người hướng phía dưới trượt đi, Lý Kháng cái này mới phản ứng được chính mình còn cóng lấy Trần Tiêu Lê đâu. Hy vọng nàng xem ở chính mình cứu mức của nàng không truy cứu Châu Lê Minh, mặc dù lấy Lý Kháng đối nàng hiểu, khả năng này không lớn, nhưng là hắn cảm thấy mình vẫn là có thể cố gắng một cái. Lý Kháng hiện lên thân thể, để nàng có thể bịn cửa đứng vững, sau đó liền có chút tay chân luôn cuống đối nàng ngược cười. Đồng thời ám xoa xoa dùng thân thể chặn phía sau cái kia kẻ cầm đầu, dương lớn. Chương 14. Phơ lạc, sáu khối gạch gặp hắn kia dáng vẻ quất bách, Trần Tiêu Lê trên mặt không tự giác nhẹ nhàng run đống núp đích, cố gắng đình chỉ cười. Bất quá còn tốt, Lý Kháng đồng thời không có phát giác, hắn y nguyên một bộ bé ngoan dáng vẻ dùng thân thể chặn nửa bên cái dương. Trần Tiêu Lê dùng bần tay mở ra khóa, đẩy cửa ra sau đối với còn đứng ngẩn người Lý Kháng mời nói, tiến đến uống chén nước đi. Nha. Lý Kháng có chút ngây người, trong miệng lên tiếng bước chân cũng không tự chủ đi theo Trần Tiêu Lê đi vào. Tí một tiếng hít khí lạnh thanh âm để Lý Kháng hồi thần lại, theo âm thanh nguyên Lý Kháng phát giác Trần Tiêu Lê dính đầy xám lục sắt trên váy, chỗ đầu gối đang từ từ ra bên ngoài thấm lấy huyết. Lại xem xét tay của nàng mặc dù không có đầu gối nghiêm trọng như vậy, nhưng là cánh tay cùng trên bàn tay đồng đều có khác biệt trình độ chảy ra. Lý Kháng đi nhanh lên đi qua, đem nàng đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó lại ngơ ngác đứng ở một bên lắp cây nấm, tình huống này quả thực xấu hổ. Có thể giúp ta rót cốc nước sao? Lúc này Trần Tiêu Lê đột nhiên nói chuyện, thanh âm mất tiếng khô khốc. A a, tốt. Mở ra thức phòng bếp quậy ba lên liền có nước, Lý Kháng mau chóng tới cho Trần Tiêu Lê rót một chén. Trần Tiêu Lê tiếp nhận nước, nói một tiếng cảm ơn, nhấp một miếng sau thanh âm khàn giọng đã khá nhiều, ngươi không khác không? Cũng sẽ không cho mình rót một chén. Nếu là tại nơi khác Lý Kháng ngược lại là dám, nhưng tại Trần Tiêu Lê trước mặt hắn cũng có chút câu thúc. Nhất là bây giờ Trần Tiêu Lê vừa mới phá vỡ hắn cùng Châu Lê Minh ở giữa sự tình Trần Tiêu Lê. Lý Kháng không nói gì, bất quá sau đó hắn ánh mắt chuyển qua, nhìn thấy kia nhuốm máu váy, ánh mắt ngưng lại. Trần Tiêu Lê chính mình ngược lại là không thèm để ý, còn trước lấy điện thoại di động ra chơi trong chốc lát, sau đó mới đưa ánh mắt chuyển đến y nguyên không nhúc nhích Lý Kháng trên thân, chỉ chính mình thụ thương chân cười nói, ngươi muốn cho chính ta đi đổ sao? Nói, nàng thật đúng là làm ra đứng dậy dáng vẻ. Kia cái gì? Ta không khát. Lý Kháng tranh thủ thời gian giải thích nói, sau đó kiên trì nói với Trần Tiêu Lê, Lê Minh là giúp ta cầm cái dương, ta túi. Ở bên trong, giấy chứng nhận cùng quần áo cái gì, không cầm không được. Ồ. Trần Tiêu Lê mỉm cười nhìn về phía Lý Kháng, vẻ đăm chiêu dần dần dày. Lý Kháng sợ nàng không tin, đi ra ngoài liền đem kia cái dương chuyển vào, xé mở băng dán bên trong hách lại chính là Lý Kháng màu xanh quân đội bao lớn. Lý Kháng mở ra túi, từ bên trong lấy ra dự bị một kiện ngắn tay tranh thủ thời gian mặc lên. Mặc xong quần áo, Lý Kháng khẩn trương cảm giác ít đi không ít. Hắn nhấc lên túi đối Trần Tiêu Lê chứng minh là thật nói, ngươi xem, đây thật là túi của ta, đồ vật đều ở bên trong đâu. Ồ. Trần Tiêu Lê vẫn là một chữ này, mang theo ý cười ánh mắt lại đã chuyển hướng con kia đại thùng giấy. Trong dương, sáu khối hoàn chỉnh đại xám gạch thình lình nằm tại đáy hòm. Cái này cũng là của ngươi sao? Trần Tiêu Lê chỉ vào kia sáu khối gạch hỏi, âm điệu huyền chuyển cố ý gạt ba đạo cong, để Lý Kháng lập tức trên mặt bạo đỏ. Cái này mẹ nó, thật sự là xấu hổ. So với bị ở trước mặt bắt túi thảm hại hơn chính là bao xuống mặt còn có sáu khối gạch. Lý Kháng gãi đầu một cái, nhắm mắt nói, là ta. Ta nhặt được gối lên ngủ. Trung điểm cứ như vậy cắt xén nhân viên sao? Đối câu trả lời của hắn, Trần Tiêu Lê có chút không biết nên khóc hay cười. Lý Kháng trong lòng một hư, mau đem kia đại thùng giấy con chuyển đến giữa thang máy, lặng lẽ đặt ở nơi hẻo lánh. sau đó hắn lần nữa vào cửa, nghiêm đứng vững, bị đánh tư thế có thể nói chuyên nghiệp. Khi hắn lại nhìn thấy Trần Tiêu Lê chân lúc, ánh mắt không khỏi nhất trọng, sau đó hỏi, ngươi nơi này có cái hòm thuốc sao? Trần Tiêu Lê sáng bạch hắn ý tứ, lắc đầu, ta không chuẩn bị cái này. Lý Kháng nghe vậy tranh thủ thời gian nhảy ra ngoài nhấn thang máy, cũng như chạy trốn né đi vào, lưu câu tiếp theo, ta mua tới cho ngươi. Về sau liền tranh thủ thời gian chui vào trong thang máy. Uy. Trần Tiêu Lê ở phía sau hô, nhưng là Lý Kháng đã nghe không được, ngươi còn không có mang chìa khóa. Sau đó một tiếng vải không thể nghe thấy tiếng thở dài vang lên, Trần Tiêu Lê lẩm bẩm nói, mà lại, ta một người có chút sợ đâu. Mà Lý Kháng tiến vào thang máy sau thật to nhẹ nhàng thở ra, nhờ vào da mặt đủ dày, tuy nói vừa mới đơn giản xấu hổ đến bạo, nhưng là Lý Kháng tâm lý điều tiết năng lực lại là đặc biệt tốt, cho đến hắn ra tòa nhà này lúc, khí tức đã bước vàng. Hắn đi tới cửa, gặp Châu Lê Minh đang lo sợ chờ ở trạm gác trước tranh thủ thời gian mới bước đi tới. Đem chuyện tóm tắt nói với Châu Lê Minh xong, việc cái Trần Tiêu Lê tại cửa ra vào té ngã hoang luôn, Lý Kháng vô vô bờ vai của hắn nói, nàng giống như không có sinh khí, hẳn là sẽ không truy cứu, ngươi đừng lo lắng. Nghe vậy Châu Lê Minh đại nhẹ nhàng thở ra, đối Lý Kháng cảm kích nói, Lý ca cảm ơn ngươi. Lý Kháng lập tức cười, ngươi còn cảm ơn ta, không phải giúp ta cầm túi ngươi sẽ bị bắt. Châu Lê Minh gãi đầu một cái, cười cũng không nói lời nào. Phu cận nơi nào có tiệm thuốc? Lý Kháng hỏi. Lý ca, ngươi bệnh. Châu Lê Minh có chút khẩn trương. Lý Kháng thuận miệng nói, Trần Tiêu Lê nàng vừa mới không phải chân ngã sao? Ta đi mua một ít nước khử trùng cái gì. Mua cái gì? Ta chỗ này có. Nói Châu Lê Minh liền tiến vào trạm gác, lấy ra một cái túi ni lông lớn, bên trong y ốt tẩn nó ngáy thai băng gạc cái gì cần có đều có, bên trong còn có mấy bình Vân Nam mạch dược. Xem ra đây là vật nghiệp công ty phối cấp bảo an dùng. Cảm ơn. Lý Kháng tiếp nhận cái túi nói cảm ơn, đang chuẩn bị đi đâu đột nhiên vỗ đầu một cái, ta quên tìm nàng muốn chìa khóa, còn phải làm phiền ngươi tiễn ta một cái. Chuyện nhỏ. Châu Lê Minh lên tiếng, đi theo Lý Kháng đi vào dưới lầu, giúp hắn một đường mở cửa cấm. Soạt thang máy thẻ về sau Châu Lê Minh giải thích nói, Lý ca ta liền không cùng ngươi cùng tiến lên đi, thẻ này cái nào tầng đều có thể ấn. Lý Kháng đi vào thang máy, nói cảm ơn, làm phiền ngươi. Theo cửa thang máy đóng lại sau bắt đầu ngược lên, Lý Kháng vốn là đã làm tốt trong lòng kiến thiết nội tâm lại có chút bất an. Hôm nay chính mình quả thực có chút thất đức ca lắp chuyển phát nhanh tiểu ca không nói, đơn kia sáu miệng đại gạch cũng đủ để cho chính mình không đất dung thân. Kỳ thật lúc trước hắn cũng chưa từng làm như thế tổn hại sự tình, đây không phải bị Trần Tiêu Lê ép sao? Lý Kháng cấp tốc cho mình giải vây, chờ cửa thang máy lại mở ra, hắn lại khôi phục chấn định. Trần tiểu thư, ta trở về. Lý Kháng ra thang máy, phát giác Trần Tiêu Lê vẫn là lấy vừa mới tư thế ngồi, bưng lấy cùng hắn lúc ra cửa trạng thái bề mặt không có thay đổi gì chén nước ngay cả nhúc nhích cũng không, tới gần nàng lúc lại phát hiện nàng có chút ngốc trệ, trên thân cũng tại có chút phát run. Xem ra là bóng đè lấy. Sơ sót. Lý Kháng trong lòng tự trách nói. Bị nàng chấn định một hệ liệt hành vi cùng đến tiếp sau xấu hổ một quái, chính mình thế mà quên đột gặp loại này tai nạn, đối một nữ hài đến nói cho cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thế là hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Trần Tiêu Lê bả vai cùng phía sau lưng, học viện trưởng hống bị hoảng sợ hài tử đồng dạng, dỗ dành Trần Tiêu Lê. A, ngươi trở về a. Đập không có mấy lần, Trần Tiêu Lê lại đột nhiên đánh thức. Ừm. Lý Kháng nhấc tay lên túi nhựa, thuốc không cần mua, lầu dưới Châu Lê Minh cũng chính là vừa mới cái kia giúp ta cầm cái dương bảo an, cái kia mà có. Chương 15. Nam nhân miệng gạt người quỷ đạt được người tiện nghi, Trần Tiêu Lê khẳng định liền sẽ không truy cứu đi. Lý Kháng suy nghĩ chuyển qua, ở trong lòng giúp Châu Lê Minh nói. Tiếp lấy hắn từ Trần Tiêu Lê trong tay lấy ra chén nước, phát giác chén bích dính nhàn nhạt huyết. Mà Trần Tiêu Lê tay càng là có chút mơ hồ, xem ra vừa mới cầm chén nước cường độ không nhỏ. Lý Kháng trong lòng tự trách càng sâu. Hắn lấy ra ô đỏ phỏ, dùng máy thai dính một chút, sau đó kéo qua Trần Tiêu Lê tay tinh tế lau rửa. Lý Kháng động tác thuần thục, ở cô nhi viện lúc hắn cũng thường xuyên giúp viện trưởng mụ mụ chiếu cô ấu tiểu tinh lịch hải tử, công việc này làm không ít, nhẹ nhàng nhu nhu liền đem Trần Tiêu Lê hai cánh tay dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời không có mang đến bao lớn thống khổ, không thể so với bệnh viện y tá kém. Loại này chảy ra bao lấy bất lợi cho khôi phục, cho nên Lý Kháng không dùng băng gạc. Tiếp lấy hắn thuận thế đem Trần Tiêu Lê nguyên bản trắng nõn, bây giờ lại treo đầy chói mắt vết máu cánh tay cũng tinh tế dọn dẹp một lần. Gặp vòng ngọc kia còn rất tốt treo trên tay nàng, không khỏi tâm than thở nàng vận khí thật tốt, cái này vòng tay nhìn liền rất đắt, nếu là nát tổn thất kia nhưng lớn lắm. Bất quá bởi vì cổ tay nàng lên cũng có tổn thương, Lý Kháng hỏi cũng không có hỏi liền giúp nàng cởi vòng tay, đồng thời cẩn thận đem vòng tay bỏ vào trên bàn trà. Vòng tay vào tay ôn nhuận, bất quá kia tinh tế tỉ mỉ trình độ so Trần Tiêu Lê cánh tay vẫn là kém một chút. Tại Lý Kháng gỡ xuống nàng vòng tay thời điểm, Trần Tiêu Lê cũng thanh tỉnh lại, nàng dùng ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Lý Kháng, nhìn chằm chằm động tác của hắn, muốn nói lại thôi lại cuối cùng không nói gì. Chỉ là kia tái nhợt sắc mặt lại đột nhiên khôi phục mấy phần hồng nhuận. Đem Trần Tiêu Lê trên cổ tay tổn thương dọn dẹp xong về sau, nhìn xem nàng bị váy che khuất đầu gối, Lý Kháng lập tức hơi lúng túng một chút, trực tiếp xốc lên váy. Có thể hay không để Trần Tiêu Lê nghĩ đến không tốt hồi ức. Còn có, nàng trên đùi cũng không ít vết thương, cánh tay cùng tay coi như xong, không tính là gì tư mật địa phương, chân này nha. Coi như. Thế là Lý Kháng đem máy thai đưa tới Trần Tiêu Lê trên tay, nói ra, chính ngươi sẽ thanh lý đi. Trần Tiêu Lê vẫn có chút ốc, nàng phản xạ có điều kiện đặt đầu, sau đó chính mình xốc lên máy. T. Lý Kháng trước hít vào một ngụm khí lạnh, Trần Tiêu Lê trên đùi tình huống thật chính là vô cùng nghiêm trọng, nhất là đầu gối. Cơ hồ là máu thịt bé bét. Trần Tiêu Lê vẫn còn có chút không có lấy lại tinh thần, nàng sau khi nhận lấy trực tiếp một máy thai liền đối với đầu gối chọc lấy đi lên, lập tức để nàng đau co lại. Lý Kháng tranh thủ thời gian đoạt lấy trong tay nàng người hai. Gặp nàng đầu gối tổn thương không nhẹ, Lý Kháng nhíu mày phán đoán nói, thương thế kia, sợ là đến đi bệnh viện. Trần Tiêu Lê nghe vậy lại đột nhiên lấy lại tinh thần, cười, đi cái gì bệnh viện, bác sĩ cũng chỉ có thể xử lý như vậy, thủ pháp còn không có ngươi nhẹ đâu. Lý Kháng ngẫm lại cũng thế, một lần nữa đổi mới rồi ngoáy thai dính bôi nước thuốc, một cách tự nhiên lại giúp nàng dọn dẹp. Đem mình làm bác sĩ liền tốt nha, Trần Tiêu Lê Trần tiểu thư, cũng cùng trong cô nhi viện thụ thương hài tử không có gì khác biệt. Lý Kháng yên tâm thoải mái bắt đầu làm lên công việc. Động tác mặc dù nhu hòa, nhưng là thanh lý lại cẩn thận tỉ mỉ, Trần Tiêu Lê nhìn xem vùi đầu với mình vết thương Lý Kháng, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên một vòng ý cười, kia cười rất ôn nhu. Trên đầu gối tổn thương cũng không tốt băng bó, lấy Lý Kháng kinh nghiệm đến xem, giải lên Vân Nam Bạch dược về sau, thương thế kia vẫn là bại lộ xử lý cho thỏa đáng, vết thương không nên dính nước, người hôm nay tốt nhất đừng tắm rửa, ngày mai trên tay chảy ra hẳn là liền không sai biệt lắm, đến lúc đó liền có thể xoa một cái. Lý Kháng giống dặn dò những hải tử kia đồng dạng dặn dò lấy Trần Tiêu Lê, lại làm cho sắc mặt nàng càng đỏ. Đệ túi, Lý Kháng chuẩn bị rời đi, lại tại trước khi ra cửa lúc bàn giao nói, ta đêm nay ở nhờ tại các ngươi cư xá trạm gác bên trong, có chuyện gì liền cứ gọi điện thoại cho ta. Bất quá ngươi trước tiên cần phải đem ta từ sổ đen bên trong đẩy ra ngoài. Lý Kháng bổ sung một câu, trong lời nói có chế nhạo. Cái nào cái dãy số? Trần Tiêu lên lập tức hỏi lại, khoe miệng đều là trêu chọc ý cười, để Lý Kháng lập tức lại lúng túng. Cái thứ nhất, cái thứ nhất. Ta một hồi liền đem thẻ điện thoại đổi về đi. Lý Kháng mang theo túi, trốn ra phòng khách, thuận tay còn đem Trần Tiêu Lê cửa cho đóng lại. Cùng Trần Tiêu Lê tranh phong, chính mình thật sự là một chút cũng không chiếm được tiện nghi. Lý Kháng trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười. Trả lời chẳng gác, Châu Lê Minh còn cẩn trọng thủ ở bên trong, Lý Kháng cùng hắn chào hỏi sau tiến vào phòng trong nằm xuống. Hôm nay thật sự là gà bay chó chạy một ngày, sáng sớm rời giường đổi cái sớm xe, lại một phen đấu trí đấu dũng lại bị ném ra cư xá, kết giao Châu Lê Minh sau lại cơ duyên xảo hợp cứu Trần Tiêu Lê, hiện tại thế mà nằm tại cái này hào hoa xa xỉ cư xá trạm gác bên trong, Lý Kháng cảm thấy đây hết thảy đều có chút không chân thực. Thế nhưng là thấy đau eo nói cho hắn biết, hôm nay hết thảy đều là thật, nhất là con Trần Tiêu Lê việc này nhất là thật, kia di chứng để hắn hiện tại chỉ có thể nằm nghiêng ngủ. Mặc dù toàn thân đau nhức, nhưng là mệt nhọc càng sâu, Lý Kháng rất nhanh liền ngủ thiết đi. Toàn vẹn không biết lúc này đang từ trong ống nghe được, người phát gọi điện thoại máy đã đóng. Lúc Trần Tiêu Lê lại bản khởi gương mặt xinh đẹp, nhíu lại mượt mà môi đối với điện thoại giận một tiếng, lừa đảo. Chỉ sợ Trần tiểu thư ngươi không biết có câu nói gọi làm nam nhân miệng gạt người quỷ. Ân, mặc dù bị người mắng làm lừa đảo, nhưng là tuần hoàn theo không nghe thấy không coi là cơ bản nguyên lý, mệt mỏi một ngày Lý Kháng tất nhiên là một đêm ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, bị đồng hồ sinh học đánh thức, Lý Kháng cầm điện thoại di động lên một nhìn thời gian, vừa vặn 6 giờ, là hắn bình thường rời giường một chút. Thu hồi điện thoại cùng đã đứng ở ngoài cửa cái kia ô lớn ở dưới Châu Lê Minh bắt chuyện qua về sau, hắn liền đi phụ cận mua bữa ăn sáng. Lý Kháng một hơi mà mua 3 phần bữa sáng, cho Châu Lê Minh lưu lại trong đó một phần lúc bọn hắn ngay tại đổi cương vị, nhìn xuống thời gian, vừa lúc chỉ hướng 6 giờ rưỡi. Lý ca, ta đi trước giúp ngươi mở cửa đi. Châu Lê Minh nhìn xem Lý Kháng trong tay 2 phần bữa sáng, hiểu ý mà hỏi. Cảm ơn. Lý Kháng không khách khí đem bữa sáng hướng Châu Lê Minh trong tay bị lại, trả lời chạm gác đem chính mình bao lớn xách ra. Đổi cương vị sau Châu Lê Minh cũng tại, chính mình cũng không tốt lại đợi tại trạm gác bên trong, đồ vật tốt nhất cũng mang lên, vạn nhất mới đổi lấy bảo an không dễ nói chuyện một hồi lại là một trận phiền phức. Tham dò được Châu Lê Minh bọn hắn cái trước ca đêm nghỉ sau một ngày lại đến 2 cái bạch ban về sau, Lý Kháng cũng thuận thế cùng hắn trao đổi cái số điện thoại. Cho đến lúc này hắn mới nhớ tới điện thoại di động của mình quên đổi về thẻ, thế là mau đem nguyên gọi điện thoại tới thẻ đổi trở về. Trần Tiêu Lê đêm qua hẳn là không tìm chính mình đi, Lý Kháng thầm nghĩ. Dù sao 2 cái dãy số nàng đều có, thật có chuyện gì khẳng định sẽ đánh một cái khác. Nghĩ như vậy, Lý Kháng liền không cảm thấy có cái gì. Trực tiếp xuất hiện tại 801 cổng, Lý Kháng nhấn chuông cửa, không nhiều lắm một lát bên trong liền chuyển đến thanh âm, tới. Nhanh như vậy. Mở cửa sau Lý Kháng xem trên ghế salon có một đầu chăn mỏng không khỏi hỏi, người hôm qua hẳn là liền ngủ ở phòng khách. Chương 16. Chết bị vùi dập giữa chợ ửng, trên thân bẩn, không muốn đến trên giường chạy. Trần Tiêu Lê trả lời. Sách, kẻ có tiền chính là giảng cứu, bệnh thích sạch sẽ đều là bệnh nhà giàu. Lý Kháng thầm nghĩ. Cầm trong tay bữa sáng đưa tới, Lý Kháng hỏi, những này ngươi ăn sao? Ăn. Trần Tiêu Lê tiếp nhận trong tay hạt vừng bánh nướng, liền bắt đầu miệng nhỏ cắn. Ăn xong rất thơm, từ kia nhấm nuốt tốc độ Lý Kháng đoán nàng hẳn là đói bụng. Kia ta đi trước, ngươi có việc gọi điện thoại cho ta, ta cái này trận cũng sẽ ở đế đô chặn lấy ngươi thúc trương. Lý Kháng quay người muốn đi gấp, đồng thời giống như uy hiếp bàn giao nói. Ngài phát gọi điện thoại máy đã đóng. Trần Tiêu Lê bất thình lình tới một câu như vậy. Cái gì? Lý Kháng không có hiểu. Ngài phát gọi điện thoại máy đã đóng, ta đêm qua gọi điện thoại cho người nào đó lúc người ta trả lời. Trần Tiêu Lê trong ánh mắt giảo hoạt 10 phần. Ách, đã đổi lại. Nghe vậy Lý Kháng lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian dẫn theo túi chạy trối chết. Sau lưng, Trần Tiêu Lê rơi xuống một trận chuông bạc giống như cười, để Lý Kháng bước chân gấp hơn. Trước tiên cần phải tìm chỗ ở cho thỏa đáng. Lý Kháng dẫn theo bao lớn, tại phụ cận đi vòng vo. Phụ cận khách sạn đều quý dọa người, mặc dù Lý Kháng biết rõ dù là kết thúc không thành nhiệm vụ, trung điểm vẫn là sẽ thanh lý những ngày phí tổn, nhưng là từ tiểu tiết tỉnh đã quen hắn không có nhẫn tâm xa xỉ như vậy. Huống chi hắn liền mang theo 3000 khối tiền, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều muốn lời đầu tiên mình đứng ra, vẫn là tìm ổn định giá quán trọ tốt. Tìm cho tới trưa, Lý Kháng mới rốt cục tại một cái lân cận lấy quầy rượu trong hẻm nhỏ tìm được một cái rách nát quán trọ nhỏ. Quán trọ nhỏ là thật nhỏ, Mặt tiền chỉ có một gian, lầu 2 có chừng 10 gian rách tung tóe hoàn toàn không cách âm gian phòng. Gian phòng cực nhỏ, nhìn bóng mỡ. Liên cái này, một ngày cũng muốn 7-10 đồng tiền. Một phen có kẻ mặc cả, nhưng cuối cùng tại đùng trang diễm mặt lão bản đưa ánh mắt khinh thường xa xuất bại, Lý Kháng thành thật thật giao cho 170 tiền phòng, 100 là tiền thế chấp. Lão bản nương sau đó cho hắn một cái dán số phòng chìa khóa, còn không phải thẻ phòng, để Lý Kháng rất im lặng. Mở cửa, một cỗ nồng đậm mùi khói cùng quanh năm không tiêu tan hơi ẩm mang tới mùi nấm mốc hỗn tạp cùng một chỗ đập vào mặt, Lý Kháng lập tức bị hun như muốn buồn nôn. Lý Kháng nắm lô mũi mở cửa sổ ra về sau, tham lam hít một hơi ngoài cửa sổ mang theo mới mẻ ô tô đôi khói không khí mát mẻ. Còn tốt cái này tiểu phá lữ điếm phá về phá, nhưng may mắn thay cuối cùng là có cái cửa sổ. Cho chủ biên Vương Kỳ trả lời điện thoại biểu thị chính mình còn đang cố gắng về sau, hắn thuận tiện cũng cho Vương Tử Thành cũng gọi điện thoại gọi hắn rời giường ăn cơm. Sau đó, Lý Kháng lại bấm viện trưởng Mụ Mụ điện thoại, nói cho nàng chính mình hết thẻ cũng còn thuận lợi, tiền đầy đủ tại Thượng Hải thành phố dùng, tiền lương liền một phát, để nàng an tâm chờ đợi mình tiền đồ hưởng phúc. Xoa xoa khỏe mắt chẳng biết lúc nào tràn ra nước mắt, Lý Kháng nói với mình nhất định phải cầm xuống Trần Tiêu Lê, hoàn thành nhiệm vụ lần này, đạt được trung điểm biên tập phần này thủ lao không thấp công việc. Lên đại học thời điểm, Lý Kháng vì kiếm tiền cái gì đều làm qua, tiếp nhận ngàn mười thương văn, làm qua dạy kèm, phát qua truyền đơn. Bất quá dù là lại nghèo, hắn cũng nhất định sẽ truy Bạch Dương chính bản sách, đồng thời vì sống tạm, hắn sẽ còn làm phòng làm việc viết dùn văn học mạng. Kỳ thật so với chính mình viết, hắn càng ưa thích, thế nhưng cuộc sống bức bách, hắn chỉ có thể làm lấy phần này không nhìn thấy tiền đồ nhưng là chỉ phải cố gắng thu nhập cũng không tệ lắm ngốc nghếch công việc. Làm trung điểm biên tập là trong lòng hắn lý tưởng nhất công việc, hắn thích văn tự, thích, hắn muốn tìm một phần chính mình cảm thấy hứng thú công việc. Hắn yêu quý văn học mạng, trung điểm đã từng là lớn nhất văn học mạng căn cứ, Lý Kháng là ở cấp 3 bắt đầu xem văn học mạng, kia là nó thời điểm huy hoàng nhất, Lý Kháng chứng kiến qua, cũng từng đi theo. Mặc dù hắn chỉ đặt mua Bạch Dương sách, có thể cái này mấy năm bên trong trung điểm hưng suy Lý Kháng cũng nhìn ở trong mắt. Mà bây giờ, tại nó sắp xuống dốc lúc, Lý Kháng cũng rốt cục có cơ hội thêm vào trong đó. Cũng may mắn trung điểm xuống dốc, không phải chỉ là vòng thứ nhất cờ, lấy cái kia hảo không xuất sắc đại học hạng 2 ngành trung văn học sinh ở trường kinh lịch liền không qua được. Mặc dù chẳng biết lúc nào cái này trung điểm liền sẽ không chịu được nổi, nhưng là hiện tại tối thiểu nhất nó đãi ngộ coi như không tệ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, trang web mặc dù sắp không được, nhưng là nhân viên phúc lợi vẫn là không có hạ xuống đi, cũng chính vì vậy, sắp kéo đổ trung điểm đông đảo nhân tố bên trong có một đầu chính là dùng người chi phí chi tiêu. Đồng thời cũng chính là bởi vì đây, trung điểm vẫn là rất thụ tốt nghiệp ưu ái, tối thiểu nhất bọn hắn hiện tại đãi ngộ coi như không tệ. Cho nên Lý Kháng mới càng muốn liều mạng, lấy xuống thực tập kia hai chữ mà đường đường chính chính ở lại nơi đó, mà không phải lấy xuống biên tập hai chữ mà về sau xám xịt xéo đi. Cố lên. Lý Kháng nắm chặt lại quyền, ở trong lòng cho mình đánh lấy khí. Lúc này phía ngoài ánh nắng đang liệt, Lý Kháng dứt khoát đợi tại quán trọ nhỏ bên trong, hắn bên cạnh sạc điện cho điện thoại di động bên cạnh mở ra trung điểm, tìm tòi nhất Cố Khuynh Tâm. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, xem trước một chút nàng lại tính toán sau. Tên của nàng gọi xe đạp, Lý Kháng mở ra bắt đầu nhìn lại. Đọc sách trước xem mình, lưu tâm người khác mây. Đây cũng là hữu hiệu tránh cho bị tác giả đối diện dán lên một đống liệu biện pháp, mặc dù biết quyển sách này sẽ không kém, Lý Kháng vẫn là trước ấn mở bình luận khu. Thật sự là được xương tụng bút lửa, mặc dù nhưng đã không viết nữa rồi thật lâu, nhưng là dưới đấy lại có hơn một vạn đầu nhắn lại bên trong rất nhiều độc giả một mực đang chờ nàng trở về. Đều là thúc trương, độc giả thúc chân tình thực lòng, để cho người ta nhịn không được lã chã rơi lệ. Sách này, thật có đẹp mắt như vậy. Bình luận quá khoa trương, để Lý Kháng nghi ngờ, thế là hắn mạng số liệu hậu trường tiện tay tra xét một cái cất giữ, mới hơn 2000, cái này bình luận. Chẳng lẽ mua a? Mang nghi hoặc, Lý Kháng bắt đầu nhìn bình luận, bởi vì đêm qua thực sự không chút ngủ hắn không thấy nhiều ít đầu liền lại buồn ngủ. Theo tiếng hít thở dần dần đều, điện thoại từ trong tay hắn trượt xuống, hắn cũng lệch ra ngã xuống giường ngủ thiết đi. Hắn là đêm khuya bên trong bị một trận đội vàng tiếng đập cửa đánh thức. Soái ca, bảo vệ sức khỏe 5-10 đồng tiền làm không kéo. Chiêu khẩu vị miền Nam nói tiếng phổ thông nghe để cho người ta cảm thấy nhân nhất méo mó. Không làm. Lý Kháng tức giận trả lời, nửa đêm nhiễu người thanh ngộng, đạo đức nghề nghiệp đâu. Suy tính một chút, mọi tử từng cái tịnh rất nha. Ngoài cửa chán ngán thanh âm bất vi sở động, như cũ tại ra sức chào hàng. Lý Kháng không để ý nàng, có thể nàng còn vẫn bên ngoài nói không ngừng, tại cái này an tĩnh trong đêm hết sức nhau nhau người. 10 đồng tiền có làm hay không? Lý Kháng nổi giận, quắc. Không để ý nàng xác thực vô dụng, có thể cái này một trận ép giá lại làm cho người ngoài cửa triệt để từ bỏ. Nghèo kiết xác, chết bị vùi dập giữa chợ. Theo một tiếng khinh thường mắng ngữ, ngoài cửa thanh âm biến mất. Cái kia đi qua nam sông qua cửa bắc tin tức chớ phân biệt cô nương hay là a di cũng lẹ xẹt lấy giày đi. Nhưng mà một mực tính tình tốt Lý Kháng lại khí mắng lại nói, ngươi mới bị vùi dập giữa chợ, cả nhà ngươi bị vùi dập giữa chợ. Chương 17. Trống không cũng là trống không, bị vùi dập giữa chợ là trong lòng của hắn đau nhức, tuy nói nữ nhân kia không có ý tứ này, nhưng là Lý Kháng lại bị chính chính đâm trúng vết sẹo. Hắn năm nhất lúc từng biết mấy tháng văn học mạng, bởi vì hành văn không tốt một mực không nóng không lạnh, liền hẹn đều không có ký. Bất quá cuối cùng bởi vì một số nguyên nhân thái giám về sau, hắn gian nan phía dưới, vì cuộc sống lại đi viết ngàn mười xung lượng văn kiếm tiền. Cho nên hắn những năm này trên người một cái nhãn hiệu chưa hề lấy xuống qua, đó chính là bị vùi dập giữa chợ. Liền viết liền nhau xung lượng văn cũng chỉ có thể viết ngàn mười, đây thật là cái lớn lao bi ai. Chăn nữ nhân kia khiến cho tỉnh càng ngủ, trên chăn từng đợt nấm mốc mùi khói hun đến hắn càng là khó chịu, trong phòng vừa buồn chán vừa nóng, còn không có điều hòa không khí, thật sự là không có cách nào chờ đợi, Lý Kháng bực bội vung cửa mà ra. Bất quá nghĩ đến nơi này an toàn thai hoàng ẩm, hắn đi đến nửa đường lại lần nữa quay trở lại, suy nghĩ một chút vẫn là đem chính mình kia màu xanh quân đội bao lớn xách lên. Hơn nửa đêm phố xá còn thật náo nhiệt, đầu này cái hẻm nhỏ học sinh không ít, đều là đi ra dạo phố. Hai bên đường tất cả đều là một cái ô nhỏ tử một cái ô nhỏ tử chuyên bán thấp kém giá rẻ tiểu thương phẩm chợ đêm sạp hàng. Không điều bị, hạ lệnh chăn, toàn diện 19.9, chăn mền yên tĩnh kho đại bán phá giá, chỉ cần 19.9. Không có Vương Bắt Đản lão bản Hoàng Hạc yên tĩnh kho đều không phải là hợp cách yên tĩnh kho. Lý Kháng miệng bên trong lẩm bẩm, sau đó lại đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ 19.9 một kiện, đệm một giường che một giường, kia quán trọ nhỏ bên trong không biết bao lâu không có tắm chăn mền liền có thể ném một bên. Sử dụng hết cầm lại Thượng Hải thành phố còn có thể tiếp lấy dùng, hoàn toàn không lãng phí. Hắn hiện tại chăn nệm đã rách dưới không được, có thể thay thế một phen. Lý Kháng lúc này sảng khoái bỏ tiền mua hai giường thật mỏng hạ lệnh chăn nhét vào màu xanh quân đội bao lớn bên trong. Đi ngang qua bán bánh phở sạp hàng nhỏ, Lý Kháng đột nhiên nghĩ đến Trần Tiêu Lê, không biết nàng ăn cơm chưa. Nghĩ đến liền hỏi, Lý Kháng hành động lực mười phần, lúc này một chiếc điện thoại gọi tới, lần này đối diện dây tiếp. Trần tiểu thư, ngài ăn cơm tối sao? Lý Kháng hỏi. Trần Tiêu Lê nhìn một chút treo trên tường trung, phía trên thình lình biểu hiện ra đã 11 giờ, lập tức không còn gì để nói, cái giờ này mới nhớ tới hỏi mình cơm tối không khỏi lộ ra thật không có thành ý đi. Chỉ là lúc này bụng của nàng lại đột nhiên thành thật từ ngực kêu lên, nàng bất đắc dĩ bĩu môi một cái, không thể không nói cú điện thoại này đánh rất kịp thời, bởi vì nàng xác thực không ăn. Không có đâu. Trần Tiêu Lê thành thật trả lời. Vậy ta đưa cho ngài một chút. Lý Kháng trưng cầu nói, tiêu tốn 10 đồng tiền mua một bát bánh phở, để Trần Tiêu Lê không tiện cự tuyệt chính mình phục trương yêu cầu, là tuyệt đối có lời. Lý Kháng trong lòng tính toán, quyết định hào phóng mời nàng ăn một bữa. Tốt. Trần Tiêu Lê cũng không có khách khí, nói ra, ta cho vật nghiệp nói một tiếng, để bọn hắn đem ngươi đưa ra. Đi lặng. Ở chung quanh tiếng ồn ào bên trong, bất chi bất giác Lý Kháng trong lời nói cũng đóng lại một điểm kinh mùi vị, khẩu âm thứ này là sẽ truyền nhiễm. Thế là Lý Kháng gói hai bát 10 đồng tiền bánh phở, đeo nghiêng lấy bao lớn, hướng Tử Kim viện đi đến. Cái này hai nơi khoảng cách không tính xa, chừng 10 phút tức chỉnh mà thôi, Lý Kháng rất nhanh liền đến. Ấn Trần Tiêu lên phân phó, Lý Kháng báo lên tên của mình, phiên trực bảo an đem hắn tiễn xuống lầu dưới, còn hỗ trợ ấn thang máy. Lý Kháng nói lời cảm tạ, tên kia bảo an ánh mắt nhìn về phía hắn trong mang theo mập mờ cùng cực kỳ hâm mộ. Mà Lý Kháng mảy may không có chú ý tới cái này, chỉ là tính toán làm sao thuyết phục Trần Tiêu Lê đổi mới, đúng lúc này thang máy đến. 801 đại môn làm mở, Lý Kháng đem túi hướng giữa thang máy vừa để xuống, người liền đi vào. Đổi giày. Trần Tiêu Lê một chỉ tủ giày, bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều một đôi nam sĩ dép lê, mới. Ta mua mình kia đôi dép lê lúc mua một tặng một, hôm nay thu dọn đồ đạc thời điểm phát hiện. Trần Tiêu Lê giải thích nói, biểu thị chính mình tuyệt không phải cố ý mua. Lý Kháng xem xét, hai đôi dép lê sắc thực tiểu dáng rất giống, hắn ngược lại sẽ không tự mình đa tình chỉ là cười hắc hắc một tiếng liền đổi lại. Trần Tiêu Lê chân nhìn còn không có tốt đẹp, lộ trong không khí đầu gối vẫn còn có chút máu thịt bé bét, bất quá đã kết màu vậy. Trên người nàng cũng chính là trên đầu gối tổn thương nghiêm trọng chút, địa phương khác đều là bị thương ngoài da, nhìn kinh khủng trên thực tế muốn tốt cũng liền chỉ là 3-4 ngày thôi, Lý Kháng rất có kinh nghiệm. Vừa mới chuẩn bị đem bánh phở đưa tới, có thể còn chưa đi gần Trần Tiêu Lê liền đột nhiên bưng kín cái mũi, biến sắc kêu lên, vị gì mà? Ê! Lý Kháng có chút xấu hổ, giải thích nói, 70 đồng tiền khách sạn liền mùi bị kia, không có cách nào. Các ngươi trung điểm như thế khắc khe khắc nhân viên. Liên để ngươi ở 70 khách sạn. Trần Tiêu Lê che mũi ông nói. Lẫn vào thảm như vậy nàng là không tin, thế nào nói trung điểm cũng là đã từng ngành nghề long đầu, mặc dù những năm gần đây thời gian không dễ chịu, nhưng cũng không trở thành lưu lạc thành dạng này, a đãi ngộ cho dù tốt cũng muốn trước đệm tiền a, ta tổng cộng liền mang theo 3000 khối tiền, làm sao ở nổi muốn 5-600 một đêm nhà khách. Lý Kháng thầm nói, lại nói, đắt như vậy nhà khách, chính là có tiền ta cũng không nợ ở. Công ty tiền cũng là tiền, còn không có hôn thành chỗ làm việc kẻ ra đời Lý Kháng còn muốn lấy có thể tiết kiệm một chút chính là một điểm. Sau đó hắn buông xuống bánh thở, ánh mắt không khỏi đảo qua còn không có đóng lên đại môn, nhìn về phía giữa thang máy, không khỏi khen, ngươi cái này giữa thang máy đều so kia quán trọ dễ chịu sạch sẽ, tối thiểu nhất còn có hơi lạnh đâu. Hắn trái nhìn phải nhìn sau đó hơi suy nghĩ, dày mặt nói cười nói, ngươi cái này giữa thang máy tả hữu cũng là trống không, cho ta mượn ở chứ sao. Ha ha. Trần Tiêu Lê mặt không thay đổi nhìn về phía hắn, chăn cái kia vô sỉ bộ dáng khiến cho không còn gì để nói, lạnh hư một tiếng nói ra, ngươi thích ở liền ở, bất quá ta có thể không dư thừa chăn đệm giường cho ngươi dùng, ngươi nếu là nghĩ trực tiếp nằm trên mặt đất ta không có ý kiến. Lý Kháng cũng liền thuận miệng nói, không nghĩ tới thật thành, thế là liền lần nữa xác nhận nói, ngươi thật mượn. Lừa gạt ngươi làm gì? Cái này giữa thang máy cũng không thể ở người, ngươi muốn ở ta không ngăn. Trần Tiêu Lê nói chuyện với Lý Kháng cũng mất ngay từ đầu biết đoạn thủ lễ, tiểu thư khuê các phong phạm mười phần, ngược lại có một cô ở giữa bạn bè tùy ý vậy ta thật là ngủ à. Lý Kháng xích lại gần chút hỏi, mang đến một cố càng nồng nặc hương vị. Ngủ chứ sao? Không phải so quán trọ nhỏ hoàn cảnh tốt sao? Thiện ngươi. Còn có, ngươi cách ta xa một chút. Nói Trần Tiêu Lê lại ghét bỏ bưng kín cái mũi, kia quán trọ nhỏ thật không biết có bao nhiêu bẩn, mùi vị quả thực xông người. Trần Tiêu Lê thuận miệng ứng với, chỉ cho là hắn nói đùa, ai biết Lý Kháng ngoài miệng lại cười nở hoa. Hắc hắc, vậy ta thật là. Lý Kháng nói liền đi ra cửa, tại Trần Tiêu Lê trợn mắt ốc mồm bên trong, từ kia màu xanh quân đội bao lớn bên trong móc ra vừa mới mua hai giường hạ lệnh chăn, một cái giường, một giường tre. Sau đó hắn dùng tay thử một chút, ngoại trừ mặt đất có chút cứng rắn bên ngoài, cái khác hết thể nhìn đều đổi bạn. Luôn cảm thấy thiếu chút gì, Lý Kháng ánh mắt đảo qua nơi hẻo lánh bên trong sáu khối gạch cái giường, đột nhiên vỗ đầu một cái, đem kia thùng giấy một chiếc, phía dưới lại trên nền gạch, một cái gối cứ như vậy làm xong. Đầy đủ. Chương 18. Lại định ngươi. Lý Kháng hài lòng nhìn xem chính mình nhà mới chỗ, hoàn cảnh nơi này so khi còn bé cô nhi viện còn tốt hơn rất nhiều, Lý Kháng tuyệt không ghét bỏ. Đánh tốt chăn đệm nằm dưới đất về sau, hắn đối với Trần Tiêu Lê ra vẻ hung ác uy hiếp nói, ngươi không đổi mới, ta liền ở chỗ này không đi. Tùy ngươi. Trần Tiêu Lê cho hắn một cái liếc mắt. Như thế sinh động lại sát thương lực 10 phần bạch nhãn để Lý Kháng hô to ngạc nhiên, từ tối hôm qua về sau, cái này Trần Tiêu Lê trong lòng hắn hình tượng đã cùng ban sơ một trời một vực. Tàn nhẫn, lại có chút hoạt bát, mà lại có tri thức hiểu lễ nghĩa có nguyên tắc. Tiểu thư khuê các, mặt nạ quá nhiều, Lý Kháng cũng có chút nói không chính xác đến cùng cái gì mới là thật. Cái này đổi mới, ta thúc định. Không nghĩ thêm những cái kia, Lý Kháng đắc ý nói ra, ta Lý Kháng là nhất định làm thúc Trương Đại Ma Vương nam nhân, người cô nàng này mà vẫn là mau mau đổi mới để cho ta hoàn thành nhiệm vụ sớm ngày trở lại đi. Không phải, hắc hắc, ta phiền chết ngươi. Thích thúc không thúc, ta chính là không đổi. Trần Tiêu Lê không để ý đến hắn nữa, tự mình ăn lên bánh phở. Lý Kháng nghe trong không khí cố này mùi thơm, cũng ngón trỏ mở rộng, ngồi xổm ở bên bàn trà bưng lấy bát cũng từng ngụm bắt đầu ăn. Trần Tiêu Lê hữu tâm để hắn đi bàn ăn lên ăn, đã thấy hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên đất, kia dáng vẻ để Trần Tiêu Lê không biết nói cái gì cho phải, chỉ trong lúc nhất thời càng thêm im lặng, há hốc mồm, nàng không hề nói gì đi ra cuối cùng theo hắn đi. Cơm nước xong xuôi, nhìn một chút Trần Tiêu Lê đầu gối, Lý Kháng tự giác đem rác rưởi thu vào. Ngay tại hắn nhấn thang máy, chuẩn bị biểu hiện một thanh chính mình cần mẫn, đi dưới lầu ném rác rưởi lúc, Trần Tiêu Lê lại đột nhiên gọi lại hắn. Chỉ vào giữa thang máy, Trần Tiêu Lê môi đỏ khẽ mở, trong thang lầu có rác rưởi thông đạo. Rác rưởi thông đạo, thật là một cái mới mẻ đồ chơi. Lý Kháng ra ngoài một tìm, tại lúc trước hắn thả cái dương địa phương, quả nhiên có một cái nho nhỏ cửa. Hào trạch liền là cao cấp, Lý Kháng lần thứ nhất gặp cái đồ chơi này. Đem rác rưởi dùng chỉ định mang đóng kín giày chất túi rác phong tốt, mở cửa, Lý Kháng đem cái túi hướng trong thông đạo ném một cái, rác rưởi an vị lấy thang trượt an tĩnh chính mình đi xuống. Đóng cửa lại, Lý Kháng từ đáy lòng khen, không hổ là 28 vạn một mét vuông cư xá. Cái gì 28 vạn? Trần Tiêu Lê thanh âm từ phòng khách truyền đến. Người giá phòng nơi này, 28 vạn một mét vuông đâu? Lý Kháng đóng lại cái kia cửa nhỏ, đối với phòng khách hô to lấy trả lời. Dù sao một bậc thang một hộ, không lo lắng chút nào nhau nhau đến người khác. Cái này hào trạch so biệt thự càng thêm thuận tiện, lại còn có không thua gì biệt thự phục vụ cùng tư mật tính, chắc không được có thể bán 28 vạn một mét vuông. Hoắc, mắt như vậy rồi. Trần Tiêu Lê trong lời nói cũng có được chấn kinh. Hai năm này giá phòng cơ hồ gấp bội, người nơi này vẫn là học khu phòng đâu, phòng tốt như vậy, vẫn là đáng cái giá này. Lý Kháng phân tích rất đúng chỗ, có thể trực tiếp đi làm môi giới. Trần Tiêu Lê mang theo giọng nghi ngờ lại lần nữa vang lên, làm sao ngươi biết? Không có đoán sai, hắn vừa tới Đế Đô mới hơn một ngày đi, liền biết nhiều như vậy. Ê! Lúc ấy ngươi nói cho ta tên tử kim viện lúc, ta lục soát lúc đầu thứ nhất nhảy ra chính là linh mạng phòng nguyên tin tức. Lý Kháng mặt mo đỏ ửng, không thể không tự buộc nó ngắn. A, nguyên lai chính là ngươi hôm qua gạt ta nói ngươi là chuyển phát nhanh thời điểm a. Trần Tiêu Lê không lưu tình chút nào vạch trần Lý Kháng. Nghĩ đến chính mình làm chuyện thất đức, Lý Kháng sắc mặt không khỏi nhỏ ngượng ngập. Trong dương thả 6 khối gạch, ngươi cũng là không có người nào. Trần Tiêu Lê tiếp tục cắm đao. Lý Kháng mặt bất động thanh sắc trở nên càng đỏ. Ngươi lúc đó có phải hay không chờ lấy ta cầu ngươi giúp quân cái dương, sau đó gạt ta nhà địa chỉ? Trần Tiêu Lê mắt sáng như bốc, trong miệng mau đưa Lý Kháng cho nướng chín. Lý Kháng hổ thẹn cúi đầu. Ngươi có phải hay không cảm thấy lấy tới địa chỉ về sau, dù là ta không đáp ứng, cũng có thể mặt dày mày dạn ỉ lại cửa nhà nha thuốc trường a? Trần Tiêu Lê tâm tư nhanh nhẹn, tư duy càng là nhất lưu, khẩu khí nhất chuyển nói, liền giống như bây giờ. Lý Kháng nhìn một chút trước mặt chăn đệm, trong mắt đều là xấu hổ, chăn đệm liền trải ở trước mắt đâu, chuyện này thực sự không có cách nào phủ nhận. Có tốt, để Lý Kháng an tâm là, Trần Tiêu Lê tiếp xuống đồng thời không có phẫn nộ hô, lan đi, ngươi cái này cái lừa gạt. Sau đó không lưu tình chút nào gọi điện thoại gọi bảo an đến đuổi người, mà là từ trong lỗ mũi nhẹ nhàng tới một câu, vậy liền thử một chút thôi, xem hai ta ai hao tổn qua được ai. Lý Kháng lập tức nhẹ nhàng thở ra, thử một chút liền thử một chút, đến lúc đó đừng có dùng đổi mới cầu để cho ta đi. Lý Kháng con bị chết mạnh miệng, trong lời nói chính là không chịu thua. Trong phòng an tĩnh nửa ngày, tiếp lấy Trần Tiêu Lê thanh âm lại khôi phục lần thứ nhất gặp mặt lúc ôn nhuận, ta nếu là không đổi mới, ngươi có phải thật vậy hay không sẽ thất nghiệp? Nha, không nói ta đạo đức bắt góc. An lấy hết ba Lý Kháng nắm lấy cơ hội liền đâm trở về. Vậy ngươi đừng nói nữa, dù sao cùng ta cũng không quan hệ. Trần Tiêu Lê giống như là có chút tức giận, trong lời nói tuyệt không khách khí. Lý Kháng gặp nàng thái độ có chỗ cứu vãn, không còn dám đối nàng, mà là tranh thủ thời gian nói ra, khẳng định thất nghiệp à, chủ biên đều nói rất rõ ràng, ngươi không đổi mới ta có thể không cần trở về. Bất quá, ngươi nói ngươi một cái bị vùi dập giữa chợ đoạn chương tác giả, chủ biên vì sao coi trọng như vậy ngươi? Ngươi mới bị vùi dập giữa chợ. Trần Tiêu Lê lập tức mắng lại, không có chút nào ngay từ đầu thận trọng. Đu vẫn bị vùi dập giữa chợ. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, Lý Kháng hai lần chăn người khác nhau đâm tâm, thành công đạt đến bạo kích hiệu quả. Che lấy thụ thương tâm, Lý Kháng nằm xuống sắp xếp thi thể. Ngươi thật ngủ chỗ này a? Trần Tiêu Lê thanh âm thấp, nhẹ giọng hỏi. Thật a, ngươi không đổi mới ta liền không đi. Lý Kháng tại Trần Tiêu Lê trước mặt đã vô lại quen thuộc. Ta lại giới thiệu cho ngươi cái công việc khác, so ngươi bây giờ tốt, tiền lương cao hơn thế nào? Lý Kháng quả quyết cự tuyệt, ta thích ta công việc bây giờ, xin đừng nên dùng tiền tài ăn mòn lý tưởng của ta. Trần Tiêu Lê mặc kệ hắn. Lý Kháng coi như có tiết áo, không có vừa bận ngăn chặn cửa chính. Tại cửa cùng thang máy ở giữa hắn vẫn là lưu lại đầu hành lang, kia không ảnh hưởng chút nào bình thường xuất nhập. Đây cũng là bởi vì nơi này đầy đủ hào, liền giữa thang máy đều chừng 7-8 mét vuông, đầy đủ Lý Kháng ngả ra đất nghỉ dùng. Một đêm này, Trần Tiêu Lê Y Nguyên nằm ở phòng khách trên ghế salon, Lý Kháng ngủ ở giữa thang máy, hào trạch giữa thang máy chính là so phá quán trọ muốn dễ chịu, một môn chi cách, hai người đều ngủ so trước đó an tâm chút. Ngày thứ 26 điểm, Lý Kháng đúng giờ tỉnh, hắn lặng lẽ xuống lầu đầu tiên là trở về quán trọ nhỏ, hỏa tốc lên nhà cầu về sau, trả phòng cầm về 100 khối tiền thế chấp. Lý Kháng có chút kia bạch bạch tiêu hết 70 khối đau lòng, đi ngủ trong một giây lát mà thôi, sớm biết hôm qua liền trực tiếp ỉ lại giữa thang máy, một phân tiền đều không cần hoa. 70 khối, đủ 2-3 ngày tiền cơm đâu. Gói 3 phân hạt vườn bánh nướng cùng đậu hũ, Lý Kháng dẫn theo cái túi quay trở về Tử Kim viện. Cổng Châu Lê Minh đang cùng người giao ban, Lý Kháng lưu lại một phần bữa sáng, Châu Lê Minh tự dắt cùng hắn cùng một chỗ đi mở cửa. Chương 19. Chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan Lý Ca, còn thuận lợi sao? Châu Lê Minh biết do hắn tìm Trần Tiêu Lê việc quan hệ công việc, ân cần hỏi han. Lý Kháng dương lên nụ cười tự tin, ta trực tiếp tại cửa nhà nàng đánh chăn đệm nằm dưới đất, không phải do nàng không đáp ứng. Lý Ca, Niu. Châu Lê Minh giơ ngón tay cái, không phải ngả ra đất nghỉ Niu, mà là tại Trần Tiêu Lê cửa nhà ngả ra đất nghỉ Niu. Tại cái này làm bảo an mấy tháng này, Châu Lê Minh còn chưa thấy qua cái này Trần Tiêu Lê nhiều phản ứng qua ai đây. Bọn hắn kia giữa thang máy, hoàn cảnh rất tốt, ở đây thật thoải mái. Châu Lê Minh cũng vì Lý Kháng cái ý tưởng này tán dương, cùng là cô nhi xuất thân, hắn cùng Lý Kháng quan điểm đồng dạng, giữa thang máy đúng là cái không thể đặt chân địa phương. Ta đi lên trước nhà. Lý Kháng cùng Châu Lê Minh bắt chuyện qua, tiến vào thang máy, Châu Lê Minh cũng trở về đi tiếp ban. Làm thang máy dừng ở lầu 8 lúc, Lý Kháng phát giác Trần Tiêu Lê chính tại cửa ra vào đối với mình kia đã chống không chăn nệm phát giang ốc. Này, hoàn hồn nha. Lý Kháng kêu lên, đem Trần Tiêu Lê giật nảy mình. Thế nào, cho là ta đi rồi. Lý Kháng hư cười một tiếng, kiên định nói ra, ngươi không đổi mới, ta là tuyệt đối sẽ không đi. Nói xong hắn liền đem bữa sáng hướng Trần Tiêu Lê trong tay một đưa, ăn cơm. Hạt bương bánh nướng, đậu hũ não, gặp loại này tiện nghi bữa ăn điểm Trần Tiêu Lê cũng ăn rất vui vẻ, Lý Kháng có chút nhẹ nhàng thở ra. Sau bữa ăn, Lý Kháng đem một cái túi nhựa đưa cho Trần Tiêu Lê, nàng mở ra xem, bên trong lại là một bộ cao su bao tay, phía trên góc cạnh vẫn là mới, rất rõ ràng là vừa bán mua. Cho ngươi mượn, đeo tắm cái mặt cái gì cũng thuận tiện. Lý Kháng nhẹ nhàng nói, thuận tay lưu loát đem rác rưởi dọn dẹp sạch sẽ. Trần Tiêu Lê tiếp nhận bao tay, nhất thời có chút ngây người. Lúc này, thanh lý hết rác rưởi lại lần nữa trở về Lý Kháng ngồi xuống bên cạnh nàng, dùng cái kia trương tràn ngập lửa gạt tính người thành thật gương mặt tiện tiện cười một tiếng, hỏi, thế nào, cảm động a? Muốn hay không cảm động đổi cái mới? Bẹp một đôi thủ sáo chính chính tốt dán Lý Kháng một mặt, Trần Tiêu Lê réo rắt thanh âm chuyển đến, không đổi. Ngươi vì cái gì không đổi? Tiếp được bao tay, Lý Kháng đi theo Trần Tiêu Lê phía sau mặt dày mày dặn hỏi. Không muốn biết. Trần Tiêu Lê quay lưng lại tức giận nói. Không muốn biết ngươi thân thỉnh hoàn tất đây. Lý Kháng chi chiêu. Sau đó, Trần Tiêu Lê đột nhiên quay sang, nghiêm mặt nói, lại để cho ta thao cỏ hoàn tất, ta liền lại để bảo an đem ngươi ném ra bên ngoài. Nghĩ đến lần thứ nhất bị kéo hát nguyên nhân, Lý Kháng lập tức phản xạ có điều kiện bưng kín miệng của mình. Trần Tiêu Lê lạnh hừ một tiếng không để ý đến hắn nữa, chỉ từ trong tay hắn đoạt lấy bao tay. Đem Lý Kháng đẩy ra khỏi cửa phòng sau đó khóa lại, Trần Tiêu Lê đeo lên bao tay, nàng mặc dù không thể trực tiếp tắm rửa nhưng vẫn là mị trà sát tắm rửa, mặc dù trên đầu gối tổn thương còn chưa tốt, nhưng là hiện tại đi đường đã không thế nào đau, xem ra khoảng cách triệt để tốt toàn bộ cũng không bao lâu. Nghĩ đến bây giờ chính hôn mê bất tỉnh nằm tại trong bệnh viện Dư Hoài Cần, Trần Tiêu Lê chính là một trận nghiến răng nghiến lợi. Lão sư của mình Dư Văn Khang là một cái lập thân có phần chính học giả, làm sao nhi tử lại là này tấm đức hạnh, liền Lý Kháng cũng không bằng. Cái này Dư Hoài Cần cũng không biết có thể hay không tỉnh, Trần Tiêu Lê phân phó người đem sự tình nguyện chuyển cáo chi Dư Văn Khang, cũng đem đánh người sự tình chụp tại trên đầu mình, nói là chính mình dưới tình thế cấp bách phản kháng. Dư Văn Khang biết rõ sau khi mắng to nghiệt chướng. Dư Văn Khang giáo sư ngược lại là cái không tệ người, nho nhã tuấn lãng phong độ nhẹ nhàng, chỉ là cha mẹ của hắn bị tiền dán lên mắt, lấy cái chết bức bách nhất định phải hắn cùng đương nhiệm thê tử kết hôn. Kết quả hắn bà lão kia không chỉ có chính mình có thể làm, đem nhi tử cũng mang thành cái này đức hạnh. Ai? Trung Bình là nhớ lấy lão sư chiếu cố, bởi vì Dư Văn Khang đối với mình coi như không tệ, Trần Tiêu Lê cũng không có hảo báo cảnh. Kỳ thật, càng sâu tầng nguyên nhân cũng là bởi vì Dư Hoài Cẩn đã là bộ dáng này, ai biết còn có thể hay không tỉnh lại. Như báo cảnh nói không chính xác, cảnh sát có thể suy cho cùng, căn cứ thương thế điều tra ra hắn là Lý Kháng đánh, đến lúc đó chuyện phiền toái liền một cọc tiếp một cọc. Nếu nói là chính mình tình thế cấp bách đánh, không ai có thể chỉ trích cái gì, ngược lại ít đi không ít sự tình, cũng có thể bảo hộ một cái Lý Kháng. Đều biết Dư Văn Khang Dư lão sư nhà vợ bên trong thế lực không nhỏ, còn phá lệ yêu chiều Dư Hoài Cẩn, chuyện này nếu như bén đi ra Lý Kháng sợ là không dễ chịu. Cẩn thận trà sát tắm rửa, Trần Tiêu lên lại đổi một bộ quần áo, chợt cảm thấy một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Mở cửa về sau nàng lại đột nhiên nghe đạo một cỗ phức tạp hôi chua vị, chính mình đổ sức sạch sẽ Trần Tiêu Lê đối cái mùi này càng không thể nhịn. Lý Kháng, đi tắm rửa đi, ngươi cũng túi chết. Trần Tiêu Lê che mũi đối Lý Kháng quát. Vài ngày không có tắm rửa còn tại trong khách sạn nằm lên một lần, Lý Kháng trên thân tự nhiên không có gì tốt hương vị, hắn cũng không phải không thích sạch sẽ chỉ là không có điều kiện kia. Nghe vậy về sau cười hắc hắc, từ trong bọc xuất ra dự bị nội y cùng quần đùi không chút khách khí chui vào Trần Tiêu Lê nhà phòng tắm. Trong phòng tắm còn có hơi nước, xem ra Trần Tiêu Lê cũng vừa tẩy qua không bao lâu. Lý Kháng mỹ mỹ tẩy một cái đã lâu tắm, trọn vẹn tắm hơn nửa giờ, da đều muốn cọ sắt tầng 3. Thuận tay đem quần áo xoa sạch sẽ, Lý Kháng bận quần áo khô hai tay để Trần đi ra. Ai, ngươi làm sao không mặc quần áo? Trần Tiêu Lê đối với Lý Kháng chỉ trích nói. Lý Kháng nhìn xem chính mình mặc hoàn hảo nửa người dưới, giải thích nói, ta mặc vào a. Ngươi làm gì người để trần? Trần Tiêu Lê xoay qua thân thể. Ngươi lại không phải lần đầu tiên gặp, còn hại cái gì thẹn? Lý Kháng nắm chặt cơ hội đối trở về, Trần Tiêu Lê đưa lưng về phía lỗ tai của hắn nhọn lập tức biến đến đỏ bừng, chính hắn cũng có chút ngượng ngùng. Thế là Lý Kháng khô cằn giải thích nói, ta liền mang theo một kiện áo, lần trước lấy ra cái kia về sau liền cái kia, chỉ còn món này, bất quá ngươi yên tâm chờ ta quần áo khô liền mặc vào. Nghĩ đến chính mình trong ngăn tủ món kia nhuốm máu vật chứng, Trần Tiêu Lê lập tức không có ý tứ, người ta vì cứu mình không có quần áo, chính mình còn chỉ trích người khác, thật sự là không nên. Nàng để Lý Kháng đi ban công phơi quần áo, chính mình thì trở về phòng ngủ một trận lục tung, hơn 10 phút sau chui ra, ném cho Lý Kháng một bộ màu trắng văn hóa áo, món này ngươi hẳn là có thể xuyên. Lý Kháng mở ra xem, đây là một kiện nhằm vào Trần Tiêu Lê hình thể đến thuyết minh lộ vẻ rộng lớn hơn rất nhiều màu trắng văn hóa áo, phía trước in bốn cái màu đỏ chót chữ thành tín, thân thiện, đằng sau in đồng dạng bốn chữ lớn ái quốc, kính nghiệp. Trên ngực trái còn có Đế Đô Đại học Kinh tế Học viện vài cái chữ nhỏ. Đây là trường học của bọn họ hoạt động thời điểm phát quần áo a. Cái này tám chữ thật sự là quá mức bắt mắt. Bất quá Lý Kháng cũng không soi mói, cái này văn hóa áo mặc dù có chút cái kia, nhưng là chất lượng này có thể so với mình kia phá ngắn tay muốn tốt hơn nhiều. Cảm ơn. Lý Kháng không chút khách khí mặc vào, Trần Tiêu Lê sau khi thấy lập tức nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Chương 20. Hiểu lầm lớn Lý Kháng chính trước ngực thật to thành tín thân thiện bốn chữ phảng phất là đang giễu cợt lúc trước hắn kia phiên thần tiên thao tác. Giả mạo chuyển phát nhân viên, gặt người địa chỉ, hiện tại lại trực tiếp ở người cửa nhà trắng người, cái này cũng thật sự là không có người nào. Nghĩ đến kia sáu khối đại sáng gạch, Trần Tiêu Lê liền không nhịn được nghĩ từ bản thân kem chút bị đện gãy xương chân. Nhịn không được chính là một trận vừa bực mình vừa buồn cười. Lý Kháng không để ý tới chế rêu hắn Trần Tiêu Lê, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, lại phát hiện chính mình chăn nệm mất giáo, nhất thời liền gốc. Hẳn là Trần Tiêu Lê ghét bỏ chăn nệm ô huế, cho hắn toàn bộ ném đi. Đó cũng đều là tiền mua. Trần Tiêu Lê ra cảnh tốt, cũng quá không biết nói khó khăn, hảo hảo hai giường chăn mền cứ như vậy ném đi. Mới dùng một đêm, lãng phí không lãng phí. Lý Kháng trong lòng gấp, hắn mở ra rác rưởi chân bóng bậc thang thông đạo, ý đồ từ bên trong tìm ra bản thân chăn nệm dấu vết lưu lại. Bất quá bên trong tự nhiên không còn có cái gì nữa, cái này rác rưởi chân bóng bậc thang nội bộ bách chuyển tiên hồi, có thể xuống rác rưởi tốc độ tuyệt đối không chậm, hắn cái này tắm tẩy lâu như vậy, khẳng định đã sớm rơi xuống. Lý Kháng không khỏi một trận khí muộn, không chút nghĩ ngợi xông về phòng khách đối với Trần Tiêu Lê chính là một trận gầm hét, ngươi đem ta chăn nệm ném đi. Hắn không đợi đối Trần Tiêu Lê giải thích, khí cấp công tâm mắng, hai kiện chăn mền, 39 khối tám đâu, cứ như vậy bị ngươi ném đi. Ngươi lãng phí không lãng phí? Muốn đuổi ta đi cứ việc nói thẳng a, tội gì ném ta chăn nệm? Ta còn muốn mang về Thượng Hải thành phố tiếp lấy sử dụng đây. Ngươi cái này bại gia nữ người. Trần Tiêu Lê nghe vậy tiểu tiếu sắc mặt biến đến phát xanh, trực tiếp quay lưng lại, tức giận đến toàn thân phát run. Lý Kháng mắng xong mới cảm thấy mình nói quá mức, có chút thầm nghĩ xin lỗi, nhưng là nghĩ đến người này ném đi chính mình chăn nệm không khỏi có chút kéo không xuống mặt. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng kết. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên ban công máy giặt phát ra vui sướng tiếng kêu sau đó ngừng lại. Trần Tiêu Lê không để ý chân tổn thương mấy bước vọt tới ban công, từ trong máy giặt quần áo kéo ra đã rửa sạch còn hong khô hai giường hạ lại bị đổ ập xuống hướng Lý Kháng trên thân quăng ra, ngươi thối chăn mền, trả lại cho ngươi. Nói xong cũng đem Lý Kháng ra bên ngoài đẩy, quay đầu trở về phòng ngủ, phanh một tiếng ném lên cửa, hướng trên giường bổ nhào về phía trước bắt đầu hiện lên một ngạn. Có thể nàng bổ nhào về phía trước phía dưới lại quên trên đầu gối của mình vết thương, lập tức đưa tới vết thương một trận toàn tâm đau đớn. Thể xác tinh thần đều buồn bã Trần Tiêu Lê là người, nằm ngửa ở trên giường bắt đầu điên lặng rơi lệ, không biết là bởi vì trong lòng ủy khuất hay là bởi vì đau đớn trên người. Mà bị đuổi ra ngoài cửa Lý Kháng ôm chăn mền ngu ngơ ngay tại chỗ, rửa sạch trong chăn có một cỗ nhàn nhạt chanh mùi thơm ngát, so mới còn tốt nghe. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, nói chính là mình đi. Lý Kháng trong lúc nhất thời ảo não và phần, chính mình còn không có biết rõ ràng sự tình, cứ như vậy không phân tốt xấu mắng chửi người, thật sự là không có phẩm không có lương tâm chi cực. Thế nhưng là tùy ý hắn như thế nào gõ cửa, Trần Tiêu Lê đều bỏ mặc, tại hắn gửi nhắn tin xin lỗi bị vô dụng về sau, lại gọi điện thoại không ngờ phát hiện mình lại tiến vào số đen. Cô nàng này, động một chút lại kéo người ra đen, cái gì ma bệnh á đây là? Lý Kháng ngồi xổm tại cửa ra vào, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm. Chỉ là lời mặc dù cương ngạnh, trong giọng nói lại đều là chột dạ. Bất đắc dĩ Lý Kháng đành phải một mực dựa vào cửa ngồi xổm dưới đất, cũng không biết ngồi xổm bao lâu. Hắn trong lòng có chút phân loạn, nghĩ đến chăn mền, nghĩ đến Trần Tiêu Lê, nghĩ đến chính mình phải làm thế nào xin lỗi. Hiểu lầm kia cũng lớn. Lý Kháng lại ngồi xổm chí ít có một giờ đi. Loảng xoảng, một thanh âm vang lên, cửa đột nhiên bị từ bên trong mở ra. Hắn bất ngờ không để phòng kém chút một đầu ngã quỵ, ổn định thân hình lại phát hiện chính mình đem vừa mới mở cửa Trần Tiêu Lê cũng giật nảy mình. Trần Tiêu Lê mặc một bộ rộng rãi quần, mang theo một bộ khoa trương cóc kính dâm, bởi vì mặt tiểu nửa gương mặt đều cho át, trên đầu đỉnh một đỉnh che nắng mũ, tại cái này trời rất nóng nàng thế mà còn phủ lấy một cái liên tiếp hai tay khoa trương dài khoản lễ phục bao tay, nhìn cũng chưa từng nhìn đến Lý Kháng giống như ném lên cửa liền theo thang máy. Thang máy rất nhanh liền tới, Lý Kháng không lo được run lên chân, vội vã theo vào, Trần Tiêu Lê giống như là xuyên tấu qua kính dâm chừng mắt liếc hắn một cái, lại không hề nói gì nhấn xuống lầu một cái nút. "Chất tốt, có thể đi rồi." Lý Kháng chê cười quan tâm nói. Trần Tiêu Lê nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa hắn một cái to lớn cái hót. Lý Kháng cũng không dám nói nhiều, hắn ngoan ngoãn giống như sau lưng Trần Tiêu Lê, đi theo nàng một đường đi vào cư xá ngoài cửa một nhà trang trí cổ điển khảo cứu riêng tư quán cơm. Nói là riêng tư quán cơm, trên thực tế cũng chỉ là một nhà mở cửa bán cấp cao phòng ăn. Trần Tiêu Lê trở ra trực tiếp đi tận cùng bên trong nhất, Lý Kháng cũng lập tức đuổi theo kịp, đi theo nàng tiến vào một cái nho nhỏ phòng. Chỉ chốc lát sau phục vụ viên liền tiến đến, đưa qua có menu iPad hỏi, Trần tiểu thư hôm nay muốn ăn chút gì không? Xem ra Trần Tiêu Lê là nhà này khách quen, tiếp nhận iPad liền chút mấy lần sau đó đưa trả cho phục vụ viên, toàn bộ hành trình không nói một câu. Phục vụ viên gặp bầu không khí có chút đặc thù, liền thức thời không có nói thêm nữa, tiếp nhận iPad xuống hết đơn liền đi, còn chi kỷ thay bọn hắn đóng cửa lại. Liền dư hai người, Lý Kháng đối với Trần Tiêu Lê nói khẽ xin lỗi nói, Trần tiểu thư, ta sai rồi, thật xin lỗi, ta không nên không phân tốt xấu gan của ngươi. Trần Tiêu Lê không nói một lời, liền tính dâm đều không có hái. Lý Kháng một mực xin lỗi, nhưng vô luận hắn nói thế nào, Trần Tiêu Lê đều không thèm để ý hắn, thậm chí cầm điện thoại di động lên bắt đầu chơi tiếp. Xin lỗi trọn vẹn nói 10 vài phút lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, Lý Kháng không khỏi có chút phẫn nộ, nhìn xem kia kính dâm càng xem càng trướng mắt, hắn quyết tâm trong lòng, trực tiếp thừa dịp Trần Tiêu Lê không sẵn sàng từng thanh kính dâm kéo xuống. Giật xuống kính dâm về sau, Lý Kháng lập tức sợ ngây người. Kia là một đôi sưng đỏ quá phận con mắt, thường ngày hắc bạch phân minh trong mắt lúc này đều là tơ máu. Rất rõ ràng nàng đã khóc hồi lâu, lại xem xét trong tay kính dâm, mặt trên còn có dính lấy điểm điểm nước mắt, rất rõ ràng Trần Tiêu Lê vừa mới cũng còn tại khóc. Trả lại cho ta. Trần Tiêu Lê thanh âm khàn khàn lại nhỏ bé yếu ớt, uống họng câm thành dạng này trách không được không nói một lời. Đoạt lấy kính dâm Trần Tiêu Lê lại lần nữa leo lên, lại khôi phục vừa mới bộ kia cao ngạo dáng vẻ, có thể Lý Kháng tâm tình cũng đã cùng trước đó khác nhau rất lớn. Thật xin lỗi. Hắn lần nữa nói xin lỗi, lời nói chân thành rất nhiều. Vừa mới hắn mặc dù xin lỗi, nhưng ít nhiều có chút nghẹn lửa, nhưng là bây giờ thấy một lần Trần Tiêu Lê cái dạng này hắn là cái gì hỏa khí cũng bị mất. Trần Tiêu Lê khóc để hắn không hiểu đau lòng. Kia sưng đỏ con mắt, cơm giọng hát, còn có kia mảnh quan sát kỹ liền sẽ phát hiện vẫn luôn là đỏ lên mũi, đều như vậy để hắn tự trách. Lúc này phòng cửa bị mở ra, phục vụ viên bưng 4 mâm đồ ăn tiến đến. Tốt nhất đồ ăn, phục vụ viên nói một câu, mời chọn dùng. Sau đó liền lui ra ngoài. Lý Kháng xem làm sao trước mặt đồ ăn, bụng tức thời phát ra một tiếng trầm một ngực âm thanh, nhưng lại không có ý tứ lập bữa. Trần Tiêu Lê không để ý tới hắn, cầm lấy đũa đi đầu kẹp một đũa đồ ăn, Lý Kháng thấy thế cũng thuận thế nâng lên trước mặt mình đũa bắt đầu ăn như gió cuốn. Không hổ là xem xét liền rất cao cấp tiệm cơm, Lý Kháng ăn hài lòng đến cực điểm, chỉ là Trần Tiêu Lê lại chỉ là qua loa ăn vài miếng liền ngừng đũa. Chương 21. Đau lòng a làm sao vậy, không hợp khẩu vị. Lý Kháng ân cần hỏi han, hỏi xong mới phát hiện chính mình hỏi một câu nói nhảm, người ta thường ăn cửa hàng làm sao lại không hợp khẩu vị, rõ ràng là ăn trực người không hợp khẩu vị của nàng. Trần Tiêu Lê lại không thèm để ý hắn trực tiếp đứng dậy ra phòng đi hướng quầy thu ngân. Lần này nhận vắng vẻ Lý Kháng tâm tình đã cùng trước đó khác nhau rất lớn, hắn tranh thủ thời gian theo tới, tại Trần Tiêu Lê thanh toán trước đó liền la lớn, ta tới trả tiền ta tới trả tiền. Trần Tiêu Lê không có tranh chỉ là hít mũi một cái, giọng mũi vẫn còn có chút dày đặc, xem ra là không muốn nói chuyện đem suy yếu bại lộ người trước. Tiên sinh, hết thẻ 420 tháng khối, xin hỏi ngài là tiền mặt quét thẻ vẫn là điện thoại thanh toán. Thu ngân viên mỉm cười nói với Lý Kháng. Chỉ có ngần ấy đồ ăn thế mà muốn 428. Lý Kháng trong lòng lập tức một trận thì đau, nội tâm còn có chút hối hận. Thế nhưng là hắn đã giành lại tính tiền quyền, cũng không thể lại đổi ý a. Nói như vậy, Trần Tiêu Lê đoán chừng thật có thể đem hắn chăn nệm tính cả kiêm màu xanh quân đội bao lớn cùng một chỗ cho ném vào rác rưởi thông đạo. Khả năng hắn cũng sẽ bị phẫn nộ Trần Tiêu Lê cùng một chỗ nhét vào. Chịu đựng trong lòng đau ý, Lý Kháng từ trong ví tiền đếm ra đến 4 tấm màu hồng tiền mặt, sau đó lại từ một cái khác túi mà móc ra 2 tấm 10 khối tán tiền giấy. Cuối cùng hắn lại trong túi một trận tìm đòi, nửa ngày mới lấy ra một thanh đồng, sau đó từng bước chăm chú đếm lấy, vừa vặn mà 8 cái. 428 một phần không nhiều, một phần không thiếu. Lý Kháng mang theo không cam lòng đem tiền này phóng tới trên quầy, quyết tâm đẩy tới, trên mặt chân thực vẻ nhức nhối không che giấu chút nào, tính tiền. Phốc phốc. Một bên Trần Tiêu Lê bị hắn này tấm hẹp hỏi đến cực điểm nhưng lại không thể không bỏ tiền bộ dáng chọc cười, nhịn không được che miệng khẽ nở nụ cười. Nghe được Trần Tiêu Lê cười, mặc dù Lý Kháng trên mặt vẻ đau lòng không giảm một phần, nhưng trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Có thể để cho vị này cô nãi nãi ngu giận, cái này 428 khối cuối cùng không có phí công hoa. Huống chi, kia đồ ăn hơn phân nửa đều tiến vào trong bụng của mình. Trần Tiêu Lê cũng chưa ăn hai phần, chính mình thanh toán cũng là phải. Chuyện này cũng làm cho Lý Kháng nhận thức lại Trần Tiêu Lê, nàng gặp chuyện mặc dù quả quyết chấn định, nhưng lại còn là có tiểu cô nương đáng yêu, gặp chuyện cũng sẽ bị khuất cũng sẽ thúc thiết. Nàng chỉ là làm người làm việc đều có một bộ chính mình chuẩn tắc thôi, không chạm đến vậy ngược, cùng nàng ở chung lên tới vẫn là rất vui sướng. Thì như sách thuốc cũng có thể, nhưng là không thể sách cắt văn. Cắt văn chính là vậy ngược của nàng. Rất rõ ràng, Trần Tiêu Lê tâm tình tốt không ít, nàng thậm chí đi dạo đến bên cạnh một nhà cấp cao nhập khẩu siêu thị, mua một đống lớn hàng tươi hoa quả, kia giá bán xem Lý Kháng quá mắt. Đoán chừng một chút cái này, một đống lớn hoa quả mình nếu là chạy tới tính tiền, về sau khả năng liền mì tôm đều không ăn nổi, Lý Kháng lập tức sợ, nắm bắt trong túi kia chồng thật mỏng tiền mặt tại trước quầy thu tiền nhăn nhó không thôi, không biết nên không nên giao. Theo lý thuyết chính mình xin lỗi cần thành ý, thế nhưng là tiền này à, hắn lại là vạn bạn không có sức hỗ trợ giao, trong lúc nhất thời Lý Kháng biểu lộ 10 phút xoắn xuýt. Hắn bộ dáng này lần nữa chọc cười Trần Tiêu Lê, nàng móc ra một trường chữ giá trị thẻ trực tiếp soạn rơi mất. Thấy mình không dùng tiền, có thể Trần Tiêu Lê cũng không có sinh khí, Lý Kháng không khỏi đại nhẹ nhàng thở ra. Chủ động nhắc tới cái này tràn đầy hai túi lớn hoa quả không cho Trần Tiêu Lê lao động mảy may. Không có tiền, khí lực luôn luôn có. Lý Kháng tương đương tự giác, dẫn theo hai cái túi lớn đi đầu bước nhanh đi tới, phía sau kia ái quốc kính nghiệp bốn cái đỏ tươi chữ lớn cứ như vậy ánh vào Trần Tiêu Lê tầm mắt, để nàng lại lần nữa nhịn không được bật cười. Cái này ái quốc kính nghiệp bên trong kính nghiệp, thật sự là hợp với tình hình chi cực. Cứ như vậy, Lý Kháng đi ở phía trước, Trần Tiêu Lê ở phía sau đi theo, hai người một trước một sau đến cửa tiểu khu. Nhà này siêu thị cách cư xá không xa, đi chưa được mấy bước đã đến. Khi nhìn đến Lý Kháng lúc, Châu Lê Minh liền chủ động giúp hắn mở cửa cấm. "Cảm ơn." Lý Kháng đối với Châu Lê Minh lớn tiếng nói cảm ơn, đang chuẩn bị đi lại bị sau đó chạy đến Trần Tiêu Lê kéo lại. Chỉ gặp Trần Tiêu Lê không người, từ Lý Kháng dẫn theo trong túi xuất ra một hộp tím đen tỏa sáng trẻ gì đưa cho Lý Kháng, sau đó đối với Châu Lê Minh chép miệng, kia dụng ý hết sức rõ ràng. Cái này trẻ gì Lý Kháng nhớ không lầm, trong siêu thị nhãn hiệu giá là 298 một cân, mà cái này một hộp lớn chừng một cân nữa. Lý Kháng không có tiếp, cái này hộp trẻ gì rất đắt, so bữa cơm kia còn một quý, liền thật dạng này đưa. Cái này hào phóng có chút quá đầu đi. Lý Kháng thay Trần Tiêu Lê đau lòng tiền. Trần Tiêu Lê gặp Lý Kháng không tiếp, miệng nhỏ đỏ hồng có chút muốn bệnh lên tư thế. Lý Kháng biết rõ nàng là không muốn người khác biết nàng khóc qua, cho nên mới không tự mình tiễn, chính mình nếu không tiếp chỉ sợ nàng phải tức giận. Nhìn chằm chằm Trần Tiêu Lê trong tay trẻ gì nhìn mấy giây, Lý Kháng cuối cùng vẫn đem cái túi trong tay tạm thời bỏ trên đất, sau đó tiếp nhận kia hộp trẻ gì hướng Châu Lê Minh đi tới. Hắn cầm trong tay hộp lớn đưa tới, giải thích nói, đây là Trần tiểu thư muốn tặng cho ngươi, chỉ là nàng có chút xấu hổ tự mình tiễn, nói cảm ơn ngươi giúp ta mở nhiều lần như vậy cửa. Ỷ vào Trần Tiêu Lê cách khá xa, Lý Kháng ăn nói địa chuyện, bất quá hắn nói ý tứ kỳ thật cũng sắp xỉ. Châu Lê Minh lập tức thụ sủng nhược kinh, nhưng là hắn ở chỗ này ở lâu không phải không kiến thức người, như thế đại cá nhi trẻ gì khẳng định không rẻ, nói cái gì cũng không tiếp. Lý Kháng cưỡng ép đem trẻ gì nhét vào trong tay hắn nói ra, người ta một phen tâm ý, chớ cố phụ. Nói đến đây, Lý Kháng ngược lại trước sửng sốt, Trần Tiêu Lê phen này tâm ý, là vì chính mình bày tỏ. Lập tức Lý Kháng trong lòng tựa như uống một chén lớn mật ong nước, vừa ấm lại ngọt. Cái này Trần Tiêu Lê ngoại trừ đoạn chương còn chết sống không còn đổi bên ngoài, những phương diện khác từ bề ngoài đến nhân phẩm đều hoàn toàn không có chọn. Đem trẻ gì đưa ra ngoài về sau, Lý Kháng lại lần nữa nhấc lên kia hai cái túi thật to, đáp ý đi theo Trần Tiêu Lê phía sau về tới Trần Tiêu Lê hào trạch giữa thang máy. Vừa mới xuống thang máy, Trần Tiêu Lê liền đoạt lấy Lý Kháng trong tay hoa quả cái túi, sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại lần nữa không để ý tới hắn. Cái này, Lý Kháng nhìn xem gấp đóng chặt cửa, trong lòng thở dài, tâm tư của nữ nhân nhà, thật khó đoán. Ngay tại Lý Kháng gật gù đáp ý nhà danh Trần Tiêu Lê giỏi thay đổi lúc, cửa phòng lại lần nữa mở ra, một cái to lớn thủy tinh mâm đựng trái cây nâng tràn đầy các loại đã rửa sạch hoa quả bị một đôi mang theo chói mắt vết máu tố thủ bỏ vào cổng. Sau đó cửa lại bị lớn tiếng đóng lại, xem lên trước mặt cái này thật to mâm đựng trái cây, Lý Kháng trong lòng cảm khái không thôi. Hốc mắt của hắn có chút trơn, Trần Tiêu Lê đối với mình có thể thật là hào phóng. Loại kia đưa cho Châu Lê Minh đại cá nhi trẻ gì, trong này chỉ ít thả hơn phân nửa cân, còn có tắm sạch sẽ hương lê, quả táo, chuối tiêu. Bên trong còn có nửa cái lột tốt da đỏ rực hỏa long quả. Lý Kháng hạng mục qua kia thủy tinh mâm đựng trái cây, dựa vào tường bắt đầu ăn liên tục. Trước tiên đem hỏa long quả giải quyết hết, sau đó đem chuối tiêu lột ra mấy ngụm ăn, lại là quả táo, hương lê, Lý Kháng từng cái giải quyết, sau đó trẻ gì lại bị hắn từng khóa ăn hết, hạt phía trên dính sợi đều bị hắn liếm sạch sẽ. Chương 22, Thâm Cơ Boy, cùng một chỗ ăn chút gì. Đây là Lý Kháng có ký ức đến nay lần thứ nhất vui sướng như vậy ăn trái cây, trong lòng cũng mảy may không có cân nhắc giá trị của bọn nó, không có bình thường tiêu phí lúc cái chủng loại kia đau lòng cảm giác, cho dù là xài tiền của người khác. Cái này không thể dùng tiền để tính, đây là Trần Tiêu Lê tâm ý. Cơm trưa phảng phất đều ăn vào thứ nguyên trong dạ dày, Lý Kháng chỉ chốc lát sau liền giải quyết hết cái này một mâm lớn hoa quả. Tự giác xử lý tốt rất rưỡi, Lý Kháng gõ gõ cánh cửa, "Trần tiểu thư, ta đến trả đĩa." Chỉ chốc lát sau, cửa mở ra, Trần Tiêu Lê y nguyên đeo kính râm, mở cửa sau nàng lách mình lại ngồi về tới trên ghế salon. Lý Kháng suy đoán ánh mắt của nàng sưng đỏ hẳn là còn không có tiêu, gặp nàng cũng không nói chuyện, đối nàng cũng họng tình huống cũng đoán được mấy phần. Cũng đã lâu còn chưa tốt, để Lý Kháng trong lòng cũng có chút sầu lo. Bất quá nhìn thấy trên bàn trà cái kia cùng khoản mâm đựng trái cây, Lý Kháng an tâm một chút, hoa quả chân hậu, nên chẳng mấy chốc sẽ tốt đi. Đem mâm đựng trái cây rửa sạch, Lý Kháng tiến tới ngồi xuống Trần Tiêu Lê bên người trên mặt đất. Hắn cũng không dám hiện tại đi rủi ro sát bên Trần Tiêu Lê ngồi ở trên mặt đất Lý Kháng lộ vẻ đến vô cùng đáng thương, ngửa đầu nhìn xem Trần Tiêu Lê, ánh mắt hết sức yếu thế, không phải hắn nhận được trong dự đoán một câu, đi trên ghế salon ngồi. Thanh âm mặc dù vẫn như cũ khàn khàn, nhưng so tại riêng tư quán cơm lúc đã tốt lên rất nhiều. Lý Kháng nhẹ nhàng thở ra, thuận cán đứng lên ngồi xuống một bên một mình trên ghế salon, đứng thẳng lưng hai chân chăm chú khép lại, hai cánh tay quy quy củ củ đặt ở trên đầu gối, bắt đầu sám hối lên tội của mình. Từ bọn hắn thứ nhất cú điện thoại giảng đến trước đó không điều bị sự kiện, một bên đem một bên bản thân phân tích, bản thân khiển trách. Thái độ 10 phút thành khẩn, đối với mình hình dung từ dùng bạn phần ác độc. Tại trong miệng hắn Lý Kháng quả thực là một cái tội ác tày trời bại hoại, một cái cũng không biết nhân tâm tốt bạch nhã lang. Phốc phốc. Một tiếng cười, giống như gió xuân thổi nhiễu hồ nước, đúng như mưa phùn chân tái rồi lại điện, cũng như dương ánh sáng xua tan Lý Kháng trong lòng thấp vọng. Nhìn xem buồn cười Trần Tiêu Lê, Lý Kháng trong lòng đột nhiên một cái ý niệm trong đầu nổi lên, không đợi qua một lần đại não, hắn liền trực tiếp tiến lên một thanh lấy xuống Trần Tiêu Lê trên mặt kia thật to kính mát. Con mắt vẫn như cũ sưng đỏ, nhưng là so trước đó tốt hơn nhiều. Bị đột nhiên lấy xuống kính dâm Trần Tiêu Lê nhất thời chưa kịp phản ứng, trên mặt mặc dù còn mang theo cười, nhưng là Lý Kháng từ ánh mắt của nàng báo trước bên trong liền biết sắp tinh chuyển báo tố. Không tốt. Lý Kháng thầm nghĩ phải gặp, chính mình vừa mới kia là ma quỷ ám ảnh đi, làm sao lại đột nhiên xé mở Trần Tiêu Lê che dấu kính. Còn tốt, nhiều năm trước tới nay cẩn thận sinh hoạt cầu sinh dục để hắn làm được chính xác nhất phản ứng. Hắn kéo trên ghế salon còn không tới kịp nổi giận Trần Tiêu Lê, một cách tự nhiên nói ra, xem, mặt mũi này đều ô uế, ta dẫn ngươi đi tắm một cái mặt. Thế là không nói lời gì đem nàng kéo vào rửa mặt ở giữa, đem đầu của nàng có chút ấn thấp, lấy tay nâng thủy băng nàng rửa mặt. Động tác y nguyên đơn thuần lại không mang bất luận cái gì xâm lược tính, giống vô số lần cho trong cô nhi viện hải tử rửa mặt đồng dạng tự nhiên lưu sướng. Trần Tiêu Lê quả nhiên bị rời đi lực chú ý, ngơ ngác tùy ý hắn cho tắm mặt. Sau đó, hắn cầm một cái màu hồng phấn khăn mặt hỏi, lau mặt. Trần Tiêu Lê đờ đẫn gật đầu, Lý Kháng liền cầm lấy khăn mặt liền hướng trên mặt của nàng lau đi, động tác nhu hòa. Lau xong mặt Lý Kháng chỉ vào đống kia hắn hoàn toàn không biết bình bình lọ lọ hỏi, cái nào là lau mặt? Trần Tiêu Lê nhấc ngón tay một cái L mở đầu một cái bình nhỏ màu trắng tử. Lý Kháng mở ra cái bình, ngửi một cái, khoa trương kêu lên, thật là thơm. Sau đó đào thật to một đống tại trên tay mình vò giải tán lúc sau, tinh tế xóa đến Trần Tiêu Lê trên mặt. Xóa hết còn thuận tay vô vô nàng kia thổi qua liền phá khuôn mặt, khen, hiện tại liền xinh đẹp á. Sáo lộ cùng ở cô nhi viện dỗ hải tử giống nhau như lúc. Chỉ là cái này hải tử Trần Tiêu Lê lại không cho hắn vốn có phản ứng, toàn bộ hành trình một mực ngơ ngác không tại trạng thái, để hắn có chút cảm giác bị thất bại. Rõ ràng ở cô nhi viện, hắn cái này sáo lộ chưa hề thất thủ, mỗi lần luôn có thể thu hoạch một tiếng ngậm lấy mật kháng ca ca thật tuyệt, thậm chí có đôi khi còn có thể có một cái đáng yêu miệng nhỏ đụng lên đến tại trên mặt hắn bẹp đích thân lên lớn như vậy lớn một ngụm, lại ngọt lại vang. Ách ách, nghĩ tới đây Lý Kháng đột nhiên cảm thấy không thích hợp, đây là hắn muốn thúc trường, việc quan hệ hắn công việc đi ở vấn đề tác giả nhất Cố Khuynh Tâm Trần Tiêu Lê, mà không phải trong cô nhi viện đám kia khóc về sau muốn hắn dùng loại phương thức này hống vui vẻ tiểu hải tử. Trên lý luận tới nói, hắn là một nam tử trưởng thành, đối cái này so với hắn không nhỏ hơn bao nhiêu đại mỹ nữ Trần Tiêu Lê làm chuyện như vậy, đã có thể bị nhận định là chiếm tiện nghi hoặc là nói, đùa nghịch lưu manh. Hắn đối Trần Tiêu Lê đùa nghịch lưu manh. Ý thức được cái này, Lý Kháng lập tức cũng cương tại nguyên chỗ, tay còn vẫn đặt ở Trần Tiêu Lê trên mặt quên lấy xuống. Hai người nhất thời bốn mắt nhìn nhau, vài giây sau Trần Tiêu Lê đột nhiên mặt mũi tràn đầy bạo đỏ, xông ra rửa mặt ở giữa sau xông vào phòng ngủ, xoay một tiếng khóa ngược lại cửa, không còn có bất luận cái gì âm thanh. Đây là, lại tức giận. Lý Kháng có chút đoán không được. Cái này hống pháp tại tiểu hải tử trên thân mọi việc đều thuận lợi, nhưng là bây giờ nha. Lý Kháng cầu nguyện một hồi Trần Tiêu Lê sau khi đi ra không sẽ trực tiếp quạt hắn một cái tát. Hắn lặng lẽ lui về đến giữa thang máy, phòng cửa khép hờ, tâm cơ lưu lại một đường nhỏ, đợi đã lâu lại không nghe thấy bên trong bất kỳ thanh âm gì. Hắn có chút buồn bực, chính mình thật sự là làm sự tình bất quá đầu óc, làm sao lúc ấy liền bị ma quỷ ám ảnh đoạt kính dâm đâu. Đem đây hết thảy đều quy tội tay mình điện, nghĩ đến Trần Tiêu Lê có thể tránh tính tình, Lý Kháng xem chừng cơm tối Trần Tiêu Lê hẳn là cũng sẽ không xuất hiện. Vào đầu nghĩ nửa ngày, hắn xám xịt xuống lầu, đi chạm xe buýt bên cạnh cái kia tiểu siêu thị mua chút dầu muối tương giấm một bao mì sợi cùng nghiêm trứng gà trả lời 801 giữa thang máy, sau đó lặng lẽ hướng phòng khách tham tiến vào đầu. Trong phòng khách y nguyên dốc tuyết, hiện tại đã là 4 giờ hơn, nghĩ đến Trần Tiêu Lê giữa trưa cơ hồ không ăn. Hắn không có tiền mua quý tự mình làm một bát mì trứng gà bồi tội vẫn là có thể. Thế là hắn không khỏi đưa ánh mắt bỏ vào kia chân bóng như mới, xem xét liền từ chưa bao giờ dùng qua đồ bếp bên trên. Dùng nàng phòng bếp nấu cơm cho nàng, cũng không phạm vào kỵ hủy đi. Nấu nước, đánh trứng, nấu bát mì Lý Kháng động tác một mạch mà thành, rất nhanh hai bát nội dung không phong nhưng mùi thơm tập kích người mì trứng gà liền làm xong. Lúc này phòng ngủ cũng chẳng biết lúc nào lặng lẽ meo meo mở ra một đường nhỏ. Hắn đem hai bát mì trứng gà bưng đến bàn ăn bên trên, đối với phòng ngủ tận lực lớn tiếng khổ não nói, không biết Trần tiểu thư ngủ chưa, muốn tới mấy giờ mới có thể lên, cái này vừa mới làm tốt mì đống nhưng làm sao bây giờ. Đó lấy, cửa phòng ngủ liền từ từ mở ra, Trần Tiêu Lê làm bộ ngáp dài đi ra, trên ánh mắt sưng đỏ đã không thế nào nhìn ra được, nàng làm bộ im lặng ngửi ngửi không khí nói, ngươi nấu cơm. Ừm. Lý Kháng gật gật đầu, rất tự nhiên mời nàng nói, cùng một chỗ ăn chút gì. Chương 23, Bạch Dương Phan cũng tốt. Trần Tiêu Lê biết nghe lời phải, thuận thế ngồi xuống cạnh bàn ăn cầm lên đũa. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng kẹp hai cây mì sợi bỏ vào trong miệng, một lát sau trong mắt lóe lên kinh hỉ, tiếp lấy đũa cường độ cùng tốc độ đều tăng lên không ít. Lý Kháng trong mắt lóe lên mỉm cười, không nhìn nữa Trần Tiêu Lê bên kia, chính mình liền bắt đầu từng ngụm ăn mì. Hai người gần như đồng thời ăn xong, tại Trần Tiêu Lê mang theo ngượng ngùng quay đầu lặng lẽ ở một cái lúc, Lý Kháng đem hai con liền canh đều không thừa cái chén không bắt đầu vào phòng bếp. Rửa chén danh nước Lý Kháng không quá biết dùng, chính tại lúc nghiên cứu, Lý Kháng nghe được trong phòng khách vang lên TV thanh âm. Không gặp nhà nàng có TV à? Lý Kháng hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại, sau đó hắn liền bị sợ ngây người. Cái gì không có TV, phòng khách chính đối nguyên một mì tường nguyên lai đều là TV. Hiệu quả kia có thể so với tại rạp chiếu phim xem ảnh. Chỉ ở trường học tổ chức hoạt động lúc đi qua phim viện Lý Kháng, lại làm người có tiền này hào hoa xa xỉ cuộc sống chấn kinh. Rửa xong bát đĩa, Lý Kháng cũng tiến tới ngồi tại mặt bên một mình trên ghế salon cọ lấy TV xem, trên TV ngay tại đặt vào một bộ phim, là Lý Kháng từ trước đến nay chưa có xem. Kỳ thật Lý Kháng nhìn qua phim căn bản không có mấy bộ, trên cơ bản là cái phim hắn đều chưa có xem. Bên cạnh ngồi khẳng định không bằng chính đang đối mặt màn hình hiệu quả tốt, nhìn một chút Lý Kháng liền bất chi bất giác giống như Trần Tiêu Lê ngồi đến cùng một chỗ, còn thỉnh thoảng đối với phim soi mói, phát biểu lấy ý kiến của mình. Phim là xạ cái sắp giờ truyền, nhìn thấy một nửa, xem phim liền biến thành nói chuyện phiếm, thẳng đến phim kết thúc phụ đề đều thả xong, hai người còn giống như chưa tỉnh trò chuyện. Trò chuyện một chút lời của hai người đề liền từ xạ cái sắp giờ nghĩa rộng đến tác gia trên thân, lại từ tác gia nghĩa rộng đến văn học mạng bên trên, đến cuối cùng liền biến thành cảm thấy cái nào văn học mạng tác giả viết tốt nhất đại thảo luận. khẳng định là Bạch Dương đại thần. Bạch Dương hành văn đại khí bàng bạc nhưng không mất tinh tế tỉ mỉ, bố cục rộng rãi mà không mất đi nhanh nhẹn linh hoạt, nên được văn học mạng giới đệ nhất nhân. Lý Kháng luôn luôn là Bạch Dương tuổi, liền liền hắn duy nhất bỏ ra tiền đặt mua sách đều là Bạch Dương. Nghe Lý Kháng nói như vậy, Trần Tiêu Lê đột nhiên mất tự nhiên quay đầu ra, ngữ khí có chút cứng rắn nói, Bạch Dương viết, viết cũng liền như thế nha, còn không có ta viết thật tốt. Muốn nói viết tốt nhất, vẫn là một cái tên là Hàng Tử Người. Có lẽ Trần Tiêu Lê viết quả thật không tệ, còn chiếm được tổng biên mắt xanh, nhưng nàng cũng không tránh khỏi quá mức tự tin, thế mà cảm thấy mình có thể siêu việt Bạch Dương. Bạch Dương đại thần là nàng có thể so sánh. Nghe được một nửa, Lý Kháng liền tức nổ tung, đằng sau Trần Tiêu Lê lại nói lời hắn trực tiếp không nghe rõ. Không chỉ có nói Bạch Dương không bằng chính mình, cái này Trần Tiêu Lê còn nói một cái khác gọi là cái gì ngõ nhỏ, của nợ vẫn là Kháng Tử viết tốt nhất. Đây chẳng phải là nói trong lòng nàng, có hai người viết muốn so Bạch Dương đại thần tốt. Cái này càng không thể nhịn, cái này Trần Tiêu Lê cũng không tránh khỏi quá mức tự tin, nói xấu Bạch Dương đại thần không bằng chính nàng thì thôi, quên làm nàng là quá độ tự tin. Có thể nàng còn nói Bạch Dương không bằng một cái từ chưa từng nghe qua tạp thoái, quả thực là đối Bạch Dương đại thần vũ đủ. Trần tiểu thư, ngươi thật sự là nhẹ nhàng, lại còn nói ngươi viết so Bạch Dương tốt. Lý Kháng cảm giác được một cỗ mãnh liệt bị xâm phạm cảm giác, lập tức phản bác. Thân là Bạch Dương đại thần fan của một biên, Lý Kháng lấy giữ gìn Bạch Dương đại thần làm nhiệm vụ của mình. Ai coi thường Bạch Dương đại thần, chính là xem thường Lý Kháng. Không, không xem thường Lý Kháng còn nghiêm trọng hơn. Sau khi nói xong còn ngại không đủ, hắn tiếp tục mở phun, ngươi nói ta Bạch Dương đại thần biết không bằng ngươi, ta có thể tạm thời làm ngươi ngủ chưa còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng là ngươi nói kia cái gì a miêu a cậu tử là viết tốt nhất, ta liền không thể nhịn. Dạng này chỉ nói mà không làm, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Ngươi nói ai là a miêu a cậu? Trần Tiêu Lê sắc mặt lập tức biến, nhìn hằm hằm Lý Kháng, thoạt nhìn như là sau một khắc liền muốn nhào tới cắn hắn. Liền ngươi kia cái gì tử, của nợ vẫn là ngõ nhỏ cái gì? Ngươi thế mà còn bắt hắn cùng ta Bạch Dương đại thần so? Lý Kháng dựa vào lý lẽ biện luận, một mặt khinh thường. Trần Tiêu Lê biểu lộ càng thêm khinh thường, a, cái gì Bạch Dương đại thần, viết đều là chút không có gì linh hồn sáo lộ văn, xứng đáng đại thần chi danh sao? Cái gì tử rác rưởi một cái? Bạch Dương sáo lộ cầu một viên. Cái gì tử chết bị vùi dập giữa chợ? Ngươi dám mắng hắn bị vùi dập giữa chợ? Mắng hắn làm sao vậy? Ngươi còn mắng ta Bạch Dương đại thần là sáo lộ cầu đâu? Không có liền ngươi cùng một chỗ mắng đều xem như tốt. Tại có quan hệ Bạch Dương đại thần vấn đề lên Lý Kháng tử không lay được. Nửa giờ sau, Lý Kháng thảm hề hề ngồi xổm tại cửa ra vào, trong lòng còn không có nghĩ rõ ràng 40 phút trước đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn làm sao lại bị đuổi đi ra? Ai, vừa thấy được có người hắc Bạch Dương đại thần ta thì không chịu nổi, dù là đối phương là cái nữ nhân xinh đẹp ta cũng không có khả năng khuất phục. Tỉnh táo lại về sau, Lý Kháng làm tổng kết. Nhiệt huyết rốt cục biến mất về sau, Lý Kháng tại tỉ mỉ đem sự tình nhớ lại mấy lần, rốt cục đến có kết luận, là Trần Tiêu Lê trước đen hắn Bạch Dương đại thần, cho nên đối với việc này, hắn một chút cũng không làm sai. Lý Kháng có thể cẩn thận chặt chẽ, có thể bị khúc cầu toàn, nhưng là hắn xưa nay không tại phấn Bạch Dương trong chuyện này làm đoàn chính mình. Trình độ nào đó tới nói, Bạch Dương chính là hắn đối với văn học mạng trung cực mộng tưởng. Hắn thích xem văn học mạng, thậm chí cũng biết văn học mạng. Mặc dù hắn xem phần lớn là đạo văn, viết văn càng là liền tác quyền đều không có. Nhưng là đối văn học mạng thích, những năm gần đây chưa bao giờ thay đổi. Bạch Dương càng là hắn tại văn học mạng giới duy nhất tín ngưỡng. Phủ định Bạch Dương, liền là phủ định của hắn tín ngưỡng, chuyện này rất nghiêm trọng. Lý Kháng nghĩ nghĩ, ấn mở trước đó còn chưa kịp xem nhất Cố Khuynh Tâm văn. Nàng thế mà có ý tốt nói nàng văn đều so Bạch Dương đại thần tốt, Lý Kháng quyết định hảo hảo được đọc một cái, sau đó ngày mai liền dần dần đem nàng đối thương tích đời mình. Ôm trêu cho tâm, Lý Kháng ấn mở giới thiệu văn tắt. Thử, thái giám chết bẩm. Nhìn xem văn chương giao diện cái kia đại 10 tháng trước đổi mới, Lý Kháng nhịn không được trào phúng đổi một câu, thanh âm này cũng không nhỏ. Vừa bạn để vừa mới mở cửa chuẩn bị ném rác rưởi Trần Tiêu Lê nghe cái vừa bạn. Nàng ánh mắt không tệ, quét liếc mắt liền phát hiện Lý Kháng xem đúng là mình sách, thế là trong mắt nàng bốc cháy hỏa diễm, hận không thể đem Lý Kháng trực tiếp đốt thành tro, thay đổi xấu cùng đám bỏ đi cùng một chỗ nhét vào rác rưởi trong thông đạo. Hừ, chết biên tập. Dùng sức đóng chặt rác rưởi thông đạo, Trần Tiêu Lê tại ném lên đại môn thời điểm mắng lại một câu. "Ê, nàng biết rõ a?" Lý Kháng lập tức xấu hổ vô cùng, hắn vốn là thuận miệng một mắng, không nghĩ tới Trần Tiêu Lê bản nhân cứ như vậy đột nhiên đi ra. Thế nhưng là thái giám nhiều như vậy, vừa mới Lý Kháng trong lòng còn có may mắn, cảm thấy nàng không nhất định biết mình mắng là nàng. Ai biết nàng tại vào cửa lúc đội vàng không kịp chuẩn bị tới một câu như vậy, rất rõ ràng là biết mình vừa mới là nói nàng. Vốn là nôn lấy khí, hiện tại lại dạng này ở trước mặt lẫn nhau mắng, xem như kết thủ. A, Lý Kháng có chút nhức đầu, còn có một tia hối hận. Chương 24, cố mà làm phục cái nhuyễn chính mình cùng nàng so đo cái gì, một cái tiểu cô nương mà thôi, chính mình nhường một chút lại có thể thế nào, tất lại chén cơm của mình có thể trong tay người ta nắm bắt đâu. Chỉ là nghĩ đến nàng thế mà chửi bới Bạch Dương đại thần, Lý Kháng nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng xác nhận nói, cái này làm sao cũng không thể nhẫn. Vũ nhục hắn Lý Kháng có thể, vũ nhục Bạch Dương đại thần, Lý Kháng luôn luôn là sẽ dùng sức tất cả vốn liếng đối chết đối phương. Như hôm nay dạng này, đã coi như là xem ở nàng là cái nữ chủ thuê nhà phân thượng rất khắc chế tốt a. Lý Kháng lần nữa nhân sáng điện thoại, tiếp tục lấy vừa mới chưa xong sự tình. Hắn khinh thường ấn mở Trần Tiêu Lê văn bắt đầu nhìn lại. Trước ba chương, còn tính là có chút môn đạo, chắc không được tự tin như vậy. Một văn chữ, viết, không tệ a. Năm văn chữ, sách này cách ta Bạch Dương đại thần chỉ thiếu chút nữa, ha ha, đáng tiếc một bước này chết đối vô số bị vùi dập giữa chợ. 10 văn chữ, nàng nói mình biết so Bạch Dương đại thần tốt, không phải là không có đạo lý, chỉ là xem văn chuyện này đều có các góc độ, đứng tại góc độ của ta, vẫn là ta Bạch Dương đại thần biết tốt nhất. 20 bạn, Lý Kháng chán nản để điện thoại di động xuống, hắn không thể không thừa nhận, Trần Tiêu Lê nói không sai, nàng biết xác thực so Bạch Dương đại thần muốn tốt. Chẳng lẽ văn học mạng giới rốt cục lại muốn ra một tôn tân thần sao? Sau đó Lý Kháng trong lòng phức tạp ấn mở trang kế tiếp, lần nữa lật ra trang sách, 10 tháng trước đổi mới mấy chữ này là chói mắt như vậy. Lý Kháng trong lòng lập tức có một câu mở mở đợi không biết có nên nói hay không. Sách này cứ như vậy kẹt ở chỗ này, không có sau đó sao? Chắc không được văn giới có hơn 1 vạn đầu thúc trường, tác giả này là muốn làm gì, kẹt tại lên khung đêm trước, kẹt tại như vậy một cái mấu chốt tiết điểm, liền không biết nữa rồi. Thái giám chết bẩm. Lý Kháng thật tâm thật ý mắng một câu, trái tim lại bị Trần Tiêu Lê sách điểm tạm dừng cào ngứa cực kỳ. Sau đó, đến cùng thế nào nha? Lý Kháng hận không thể xông tiến gian phòng bên trong, bóp lấy Trần Tiêu Lê cổ hỏi nàng kế tiếp là cái gì cái bản, nam chính đến cùng với ai bày tỏ bạch. Không sai, Trần Tiêu Lê sách mới là một bộ phát biểu tại trung điểm nam tần cầu huyết tình yêu cố sự. Có thể nàng chính là viết thì tốt hơn. Đề tài cái gì đã không trọng yếu tốt ra nhưng mà vừa nghĩ tới vừa mới xấu hổ cùng đổi trước mặt cái lộn, Lý Kháng gõ cửa tay dừng một chút, sau đó đình trệ ở giữa không trung cuối cùng vô lực rủ xuống. Hiện tại gõ cửa đi thúc trương, thật rất giống cố ý làm chuyện. Khu khu. Vẫn là ngày mai rồi nói sau. Xem nhìn thời gian, đã 11 giờ 30 phút, Lý Kháng nhấn diệt điện thoại di động, rút về trong chăn mang theo phiền muộn cắm đầu đi ngủ. Ngày thứ 2 6 điểm, Lý Kháng đồng hồ sinh học đúng giờ đem hắn đánh thức, Châu Lê Minh hôm nay trả hết ban, Lý Kháng liền lại mua 3 phần bữa sáng. Quả nhiên, tại trở về thời điểm, lại là Châu Lê Minh giao ban thời gian, hắn tiếp bữa sáng sau đó thuận tay giúp Lý Kháng mở cửa. Lý Kháng buông xuống bữa sáng liền bắt đầu gõ cửa, nhưng mà gõ mấy lần, bên trong lại không có phản ứng gì. Chẳng lẽ còn đang ngủ? Lý Kháng thầm nghĩ, liền cũng không có nhận lấy gõ. Ai ngờ cũng không lâu lắm, chỉ gặp Châu Lê Minh thế mà để một phần thức ăn ngoài tới, hắn đối Lý Kháng cười cười xấu hổ giải thích nói, Trần tiểu thư điểm thức ăn ngoài, ta chính là thuận tay hỗ trợ tiễn một cái. Lý Kháng trong lòng cắn răng, nhưng mặt ngoài lại vẫn hiểu nhẹ gật đầu, sau đó Châu Lê Minh liền gõ Trần Tiêu lên nhà đại môn, Trần tiểu thư, ta là Tiểu Châu, đưa cho ngài thức ăn ngoài. Bá một cái, Lý Kháng lâu gõ không mở cửa, cứ như vậy ở trước mặt hắn mở ra, Trần Tiêu Lê tiếp nhận thức ăn ngoài đối Châu Lê Minh ôn nhu cười một tiếng, tạ ơn. Nói xong, còn 10 phút quan tâm đưa lên một trái táo. Ngoa tào, đối với người khác ôn nhu như vậy có lễ phép, đối với mình lại một bộ cọp cái dạng, cái này mẹ nó. Lý Kháng nội tâm đang gào thét. Lý ca, cái này cho ngươi. Châu Lê Minh tại Trần Tiêu Lê đóng cửa về sau, đem quả táo đưa cho Lý Kháng. Ngươi ăn thôi, ta còn muốn ăn cái này. Lý Kháng chỉ trên đất kia phân bánh xốp cùng đậu hũ não, bất đắc dĩ giang tay. Kia ta đi trước. Châu Lê Minh còn muốn đứng gác, cách không được quá lâu, đưa xong thức ăn ngoài liền đội vàng rời đi. Lý Kháng từ dưới đất cầm lấy Trần Tiêu Lê kia phân bữa sáng, từng ngụm đều nhét vào chính mình trong bụng. Sau đó hắn vô cái bụng, đến, cơm trưa không cần ăn. Thật là một cái hẹp hòi nữ nhân. Lý Kháng thầm nghĩ, không phải liền là mắng nàng một câu thái giám à, nàng lại không đến cắt, có cái gì tốt tức giận. Vốn là hôm qua nhìn sách của nàng, Lý Kháng cảm thấy mình có chút đối lý, Trần Tiêu lên nói mình so Bạch Dương Cường cũng không tính nói mạnh miệng, còn chuẩn bị hôm nay cùng với nàng nói lời xin lỗi lại thuốc chứng đâu, hiện tại Lý Kháng sờ lên chính mình trướng tròn bao bụng, lại không quá muốn đi nhiệt tình mà bị hờ hững. Cũng là kỳ quái, Lý Kháng trước đó vì liên hệ với Trần Tiêu Lê, liền giả trang chuyển phát nhanh tiểu ca loại sự tình này đều làm, hiện tại hắn gối 6 khối gạch chính là Trần Chuỗi chứng cứ. Mà bây giờ hắn lại vì kia vô vị mặt mũi, cũng đã quan hệ tốt chuyển không ít Trần Tiêu Lê đòn kinh lên. Hắn chẳng lẽ là không muốn chuyển chính thức, mà là nghĩ trực tiếp xéo đi sao? Lý Kháng trong lòng phiền muộn, nhưng là đêm qua có mưa, buổi sáng cũng không tính nhiệt, Lý Kháng dứt khoát ra ngoài vòng quanh cư xá chạy vài vòng. Mồ hôi rầm rề vận động qua đi, Lý Kháng tâm tình thư sướng không ít. Chính mình dù sao cũng là nam nhân, không thể thái hòa một cái tiểu cô nương nhiều so đo. Lý Kháng quyết định vẫn là chính mình cố mà làm trước phục cái nhuyễn đi. Thế nhưng là người ta không mở cửa, ăn cơm đều là gọi thức ăn ngoài, chính mình có thể làm sao? Cầu tha thứ quá lão, Lý Kháng trong lòng không nguyện ý đối Trần Tiêu Lê làm như vậy, có thể thế nào mới có thể không mất phong độ phục cái nhuyễn đâu? Khi đi ngang qua trạm xe buýt kia tiểu siêu thị lúc, Lý Kháng lại là linh quang lóe lên. Hắn mặc vào trong siêu thị mua 2 hộp mì tôm, nghĩ nghĩ lại nhịn đau cầm 2 cái ruột hun khói đi quầy thu ngân. Giá hàng càng ngày càng đắt, chỉ những vật này liền muốn Lý Kháng 10 đồng tiền. Lý Kháng liếm liếm đôi môi khô khốc, nghĩ nghĩ lại tốn 10 đồng tiền mua một thùng lớn 5 lít trang loại cực lớn nông vụ sơ tuyển. Một bình 550ml bán 2 khối tiền, 5 lít bán 10 đồng tiền, Lý Kháng không đốc, biết rõ làm như thế nào tuyển. Châu Lê Minh giúp hắn mở cửa, Lý Kháng dẫn theo cái này một đống đồ vật trở về 801 giữa thang máy. Vừa mệt vừa khát, Lý Kháng bận ra thùng lớn trực tiếp khô tốt mấy ngụm lớn, sau đó hài lòng đánh cái nước ngấc. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều đến cơm trưa thời gian, Lý Kháng đem một bát mì tôm xé mở, lại tiến vào trong tăng thêm cái ruột hun khói sau đó bắt đầu gõ cửa. Hắn biết rõ Trần Tiêu Lê khẳng định ở bên trong nghe động tĩnh đâu. Trần tiểu thư, có thể hay không cho ta mượn điểm nước nóng của cái mì? Lý Kháng trong thanh âm tận lực mang theo mềm yếu, tin tưởng nhất định có thể để Trần Tiêu Lê mềm lòng. Loại yêu cầu này, nếu là 3 ngày trước hồi phục khẳng định chính là, ngươi có hay không nước nóng mì tôm tại ta có liên quan gì, ngươi lại bán thảm chính là đạo đức bắt cóc. Mà ở 3 ngày sau hôm nay, Lý Kháng chỉ gặp đại cửa mở cái lỗ, sau đó một cái sáng màu lam nước nóng ấm bị đặt ở cổng. Lý Kháng trong lòng âm thầm bật cười, Trần Tiêu Lê đối với người ngoài cùng đối người quen quả thực là hai bộ gương mặt. Cảm tạ chưa nóng kim đại lao khen thưởng, cảm tạ một cái còn người tốt đại lao khen thưởng. Chương 25, nhất cố khuynh thành, nhất cố khuynh tâm. Hắn cố ý tại cửa ra vào hướng mì trong chén đổ đầy nước nóng, theo nhiệt khí bốc hơi, mì tôm mùi thơm từ trong khe cửa chui vào. Theo quan sát, Trần Tiêu lên nhà hoa quả dự trữ luôn luôn rất nhiều, ăn cơm cũng căn bản là tại dù sao dưỡng sinh địa phương giải quyết, loại này không thường ăn thậm chí chưa ăn qua mì tôm tiểu cô nương đối mì tôm năng lực chống cự trên cơ bản là không. Nếu như nàng có thể chống đỡ được, như vậy thì thêm cái ruột hun khói. Lý Kháng đem pha tốt mì trực tiếp từ trong khe cửa nhét đi vào, bỏ vào cửa vào trên sàn nhà, mì đáy chén xuống bị hắn chi kỳ đệm cái túi nhựa. Trần tiểu thư, tô mì này chính là cảm tạ ngài cho ta mượn nước nóng, ta xin ngài ăn. Có qua có lại, đã nàng cho mượn nước nóng vậy mình phản hồi một tô mì, Trần Tiêu lên nên sẽ tiếp nhận, nhất là một bát tăng thêm lạp xưởng hun khói mì tôm. Mặc dù thịt kho tàu mì thịt bò hiệu quả tốt nhất, nhưng là cân nhắc đến Trần Tiêu Lê còn thụ lấy tổn thương, Lý Kháng vẫn là tuyển nấm hương canh gà mì. Cái này rất chi kỷ, Lý Kháng ở trong lòng bản thân biểu dương một phen, hôn không cảm thấy để thương binh ăn mì tôm có phải hay không có cái gì chỗ không đúng. Trong môn hồi lâu đều không có cái gì động tĩnh, nhưng làm mì tôm mùi thơm nhưng dần dần bay xa, Lý Kháng khỏe miệng lộ ra một vòng cười, đem một cái khác bát mì tôm mở ra, cũng xa xỉ tăng thêm lạp xưởng hun khói ngâm. Mỹ Mỹ ăn một bữa, Lý Kháng thu thập xong tàn cuộc, đem nước nóng ấm hướng trong môn bị lại, đối với trong môn nói cảm tạ, tạ ơn Trần tiểu thư nhiệt tình tương trợ. Không có trả lời, nhưng là cũng không lâu lắm lại có tiếng bước chân văng lên, hẳn là nước nóng ấm bị lấy đi, nhưng là môn này nhưng không có đóng. Lý Kháng trong lòng âm thầm bật cười, lại phát hiện tay của mình cơ đã lượng điện không đủ tự động đóng cơ. Hắn lần nữa gõ cửa một cái, đối với bên trong hô, Trần tiểu thư, điện thoại di động ta không có điện, có thể phiền phức ngài giúp ta xông một lần điện sao? Tiếc nối là không ai đáp lại, Lý Kháng đang suy nghĩ có phải hay không đi tìm Châu Lê Minh hỗ trợ lúc, trong khe cửa lại đột nhiên đưa ra tới một cái sáng màu đỏ siêu mỏng di động nguồn điện, tại giữa thang máy trên sàn nhà càng bắt mắt. Lý Kháng nhị cười, từ trong khe cửa đối với bên trong hô, cảm ơn, Trần tiểu thư. Sau đó hắn liền đưa di động nạp lên điện, tiếp lấy nói một mình nói ra, đều do hôm qua trong đêm đem xe đạp xem hết, không phải điện thoại cũng sẽ không như thế nhanh liền không có điện. Sau đó Lý Kháng để cao âm lượng nói, còn tốt Trần tiểu thư ngươi nguyện ý cho ta mượn di động nguồn điện, không phải có thể cái gì cũng không làm được. Lý Kháng tiếp lấy một thoại hoa thoại, chủ động nhận sợ nói, Trần tiểu thư, ta hôm qua nhìn ngài sách, Vàng Lương Tâm nói sát thực so Bạch Dương đại thần biết tốt. Thế nhưng là, Lý Kháng họa phong nhất chuyển, ta còn là càng ưa thích Bạch Dương đại thần tác phẩm, trí tưởng tượng của hắn thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục, lại như vậy có văn hải, khẳng định là một cái đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác lòng dạ rộng lớn người. Vô luận như thế nào, Bạch Dương là Lý Kháng thích nhất tác giả, điểm này không lại bởi vì có người so với hắn biết tốt mà thay đổi. Vô luận từ lúc nào, dù là hiện tại cần chịu nhận lỗi Lý Kháng cũng sẽ không dẫm lên Bạch Dương đến nâng Trần Tiêu Lê. Không có người nào là không thể bị người siêu việt, nếu có người viết khá hơn Lý Kháng liền như vậy mà đơn giản trèo tường, kia Lý Kháng nửa đời sau đoán chừng vẫn tại trèo tường. Thân là Bạch Dương phấn, phải có tiết áo. Thật sao? Lúc này trong phòng rốt cục truyền đến một tiếng đáp lại. Trần Tiêu Lê âm thanh ầm vang lên, như châu ngọc chạm vào nhau réo rắt, trong giọng nói có tán đồng, Bạch Dương hắn mặc dù biết so ta kém chút, nhưng là giống như những người khác so còn là rất không tệ, ngươi phấn hắn đổ cũng bình thường. Chỉ là, Trần Tiêu Lê họa phong nhất chuyển, trở nên sắc bén, hàng tử hắn không phải bị vùi dập giữa chợ, hắn là ta thích nhất tác giả. Ngươi không thể vũ nhục hắn. Vâng vâng vâng, ngài nói rất đúng. Lý Kháng tranh thủ thời gian chịu thua, hàng tử, danh tự này rất quen hay, tựa như. Lý Kháng lập tức dừng lại, lúng ta lúng túng hỏi, Trần tiểu thư ngài nói hàng tử, tác phẩm của hắn tên gọi. Gọi trên đường, ngươi có rảnh có thể đi đọc đọc, đọc xong sau ngươi liền khẳng định nói không nên lời hàng tử là bị vùi dập giữa chợ loại lời này. Trần Tiêu Lê trịnh trọng nói. Lý Kháng lập tức nghẹn ngào, sau một lúc lâu mới từ trong cổ họng khô cằn gạt ra một câu, tốt, ta nhất định được đọc. Cái này mẹ nó, bộ này nhao nhao, là vì cái gì? Lý Kháng trong lòng chỉ có một câu mờ 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 tờ. Quyển sách kia không phải mình thái giám 3 năm dưới sách sao? Hàng tử, không đúng là mình bị vùi dập giữa chợ thời điểm bút danh sao? Hàng tử bị vùi dập giữa chợ không bị vùi dập giữa chợ, không ai có thể so sánh Lý Kháng đổi có quyền lên tiếng, có thể Lý Kháng lại bởi vì nói hắn bị vùi dập giữa chợ, bị Trần Tiêu lên như thế cam thủ, đây thật là làm cho người xấu hổ a. Đồng thời Lý Kháng hiện tại cũng sinh ra một tia ấy náy cũng không dám tin, chính mình thái giám 3 năm rưỡi thế mà còn có người chịu làm chính mình nói chuyện. Nhất cố khuynh tâm, nhất cố khuynh tâm, Lý Kháng miệng lẩm bẩm, tiện tay ấn mở chính mình văn, lại phát hiện chính mình không có người nào đọc thái giám văn ở dưới mới nhất nhắn lại toàn bộ bị một người chiếm lĩnh, người kia gọi nhất cố khuynh thành, là Lý Kháng trước kia bị vùi dập giữa chợ lúc nhất kiên định người ủng hộ. Tại quyển sách này triệt để thái giám sau giống như chỉ có hắn còn sẽ trở lại gặp, đối với hắn, Lý Kháng trong lòng từ có một loại ấy nay tại. Cùng bạn gái chia tay tăng thêm kinh tế áp lực, để Lý Kháng mất viết tiếp cố sự này tâm tình, thế là hắn liền rốt cuộc viết không nổi nữa. Chính hắn cũng không dám ấn mở bản này thái giám văn, tự nhiên là không có cách nào biết rõ có một người như vậy như cũ tại hắn văn xuống kiên định trở lấy, còn cố chấp cho rằng văn học mạng mấy hắn viết tốt nhất, thậm chí so Bạch Dương đại thần muốn tốt. Đại đại, lúc nào đổi mới, kỳ đợi ngươi trở về. Ngươi không có ở đây năm thứ 3, nghĩ ngươi. Nhắn lại không nhiều lắm, nhưng mỗi tháng đều có một đầu, nguyện nguyện không kéo, giống đại di mụ đúng giờ. Mà lại Lý Kháng lật ra tất cả nhắn lại đi sau hiện, tại một năm trước kia, nhất cố Khuynh Thành nhắn lại nói chờ hắn đổi mới thật sự là đợi không được, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, liền dự định chính mình viết một bản tương tự thanh xuân. Lý Kháng lúc này trong lòng phức tạp, chỉ có hắn tự mình biết. Thế là Lý Kháng ấn mở nhất cố Khuynh Thành tư liệu xem xét, độc giả tên, nhất cố Khuynh Thành. Mà cái kia hảo thế mà còn là cái tác giả, bút danh, nhất cố Khuynh Tâm. Cái này. Cho nên ngày hôm qua chẳng cùng, đến cùng vì cái gì mà nhau nhau. bởi vì Trần Tiêu Lê dùng nàng cùng bút danh của ta đi Bạch Dương, trong lòng ta không vui, sau đó chúng ta cãi vã. Lý Kháng ở trong lòng tổng kết, giống như chính là như vậy không sai. Thế nhưng là, Trần Tiêu Lê nói cũng không sai, nàng viết sắc thực so Bạch Dương muốn tốt, chỉ là bởi vì nội dung giống nhau nữ tần luôn tình văn nguyên nhân, lại thêm không biết nữa rồi, cho nên tác phẩm một mực không có gì ảnh hưởng quá lớn lực, gần như chỉ ở một vòng bên trong phạm vi nhỏ lưu truyền. Mà đến tại tác phẩm của mình là toàn bộ văn học mạng giới tốt nhất thuyết pháp này, Lý Kháng chỉ có thể nói đây là bởi vì Trần Tiêu Lê là chính mình fan cuồng cho nên mới sẽ cảm thấy như vậy. Dù sao, chính mình chỉ là một cái viết ngàn mười xung lượng văn cặn bã. Viết nhất tốt cái gì, chính là chuyện Tiếu Lâm. Chương 26. Cô nhi sinh tồn bản năng tại văn học mạng cái nghề này, Lý Kháng quả thực không có gì tiền đồ. Hắn chẳng những hành văn nát, cũng bởi vì tự thân kiến thức cùng học thức nguyên nhân, hắn cách cục cũng đại không nổi, thật sự là hổ thẹn tại Trần Tiêu Lê yêu thích a, nếu như lần này công việc ngâm nước nóng, cái kia còn đến thử nhìn một chút có thể hay không để cho đối phương đem giá cả để cao đến 1015. Hành văn không được, cách cục. Lý Kháng duy nhất có thể đem ra được, chính là cái này ngốc nghếch viết sách thời điểm tốc độ tay. Bất quá đầu góc một mực đánh chữ, cũng không phải cái việc khó gì. Chỉ là cái này phẩm chất liền ha ha. Nếu để cho hắn dụng tâm viết, một giờ còn chưa nhất định có thể biện xuất 500 chữ đâu. Nghĩ đến công việc, Lý Kháng liền lại nhịn không được đưa ánh mắt bỏ vào trên điện thoại di động cái kia 10 tháng trước đổi mới chói mắt chữ bên trên, tốt như vậy một thiên văn, Trần Tiêu Lê vì cái gì liền không biết rồi. Lý Kháng bức thiết muốn biết tiếp xuống kịch bản. Thật tình không biết, Trần Tiêu Lê hiện tại cũng chính không biết lần thứ bao nhiêu lần nữa mở ra trên đường giao diện, hàng tử vẫn không có đổi mới, bình luận cũng không có bất kỳ cái gì hồi phục. Trần Tiêu Lê lưu lại nói, sau đó thất vọng nhắm mắt lại. Hai người tâm tình lúc này đều có chút phức tạp, cũng là vì đối phương tác phẩm. Hố văn là rất thoải mái không sai, nhưng là bị hố liền. Một lời khó nói hết á đợi tại đáy hố bò không được cảm giác thật sự là khó chịu đến Trần Tiêu Lê đều chạy tới viết văn, đồng thời thành công hố cái kia hố mình người. Mà lại Trần Tiêu Lê không chỉ để Lý Kháng xem khó chịu, nhất Cố Khuynh Thành tại nhắn lại xuống cũng nói rất rõ ràng, là bởi vì trên đường không đổi mới cho nên nàng mới đi sáng tác xe đạp, mà xe đạp đổi mới hay không, cũng quan hệ Lý Kháng công việc có thể giữ được hay không. Lý Kháng ở trong lòng làm cái giả thiết, nếu như không có trên đường hố văn, liền không có xe đạp sinh ra, liền không có lần này thúc trương nhiệm vụ, Lý Kháng chỉ dùng chịu đựng hết 3 tháng liền có thể tự nhiên chuyển chính thức, mà không phải giống như bây giờ, đi vào đế đâu ngủ ở giữa thang máy thành thành thật thật ngồi chờ tại Trần Tiêu Lê cổng. Duyên, tuyệt không thể tả. Thiện ác hưu báo báo ứng xác đáng, kẻ hố người người hàng hố chi, không có tâm bệnh. Lý Kháng lần nữa mở ra xe đạp, lại cẩn thận phẩm một lần, hắn bất đắc dĩ phát giác bản này xe đạp đúng là như Trần Tiêu Lê nhắn lại bên trong nói, là một bản cùng loại với hướng mình hố văn trên đường gửi lời chào. Bản này thúc trương hơn 1 vạn đầu lửa sách, lại là tại hướng một bản liền ký kết đều không thành công gửi lời chào, nghe tựa hồ có chút huyền huyễn. Ba soạn xe đạp, Lý Kháng phẩm càng thêm cẩn thận, sau đó hắn lại khiếp sợ, hắn thế mà tại bản này bên trong phát hiện không ít Bạch Dương quen dùng bút pháp. Thế nhưng là Bạch Dương không biết đô thị, đổi không biết ngôn tình. Hắn dưới ngòi bút văn có thể đại khí bàng bạc, có thể tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, hắn văn bên trong có quyền nhu, có tranh bá, có tu hành, có chiến tranh tình báo, nhưng là duy trì có không có tình yêu. Vai phụ còn thỉnh thoảng sẽ nâng lên như vậy một đôi lời, có thể kia hai quyển sách nhân vật chính đều là mẫu thai đơn đến hoàn tất, liên mập mờ người đều không có một cái nào. Đông đảo Bạch Dương phấn vô số lần thảo luận qua nhà mình chưa từng lộ mặt đại đại là dạng gì một người, cuối cùng đạt được một cái đại đa số người tương đối công nhận kết luận, Bạch Dương đại đại là một cái cao lãnh thằng nam. Có thể Trần Tiêu Lê thế mà học tập Bạch Dương một chút kỹ xảo đến viết một bộ đô thị thanh xuân, quả thực là huyền huyễn chi cực. Chơi rất hay chính là nàng dùng thế mà so Bạch Dương còn tốt hơn, cái này sợ là liền Bạch Dương chính mình cũng không nghĩ tới a. Nữ nhân à, ngoài miệng nói không thích, kỳ thật trong nội tâm hẳn là thích chết đi. Nàng hành văn bên trong Bạch Dương vết tích có thể so dấu vết của mình còn muốn càng sâu. Nghĩ đến cái này, Lý Kháng không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Cùng là Bạch Dương vấn, Lý Kháng thế nhưng là dám dũng cảm nói ra. Phấn đại thần làm sao vậy, cũng không phải một kiện mất mặt sự tình, nói ra thế nào đều so phân chính mình quyển kia bị vùi dập giữa chợ sách mạnh hơn đi. Lý Kháng ở trong lòng lặng lẽ cho Trần Tiêu Lê đánh lên một cái nhãn hiệu trung nhị. Nàng loại hành vi này rất như là những cái kia trung nhị kỳ thiếu niên, lấy đi cùng người bình thường không giống đường làm đinh, cảm thấy thích đại chúng đều công nhận đồ vật rất không có phong cách. Đại khái chính là như vậy đi, cho nên mới con bị chết mạnh miệng nói trắng ra Dương cũng liền như thế. Lý Kháng lắc đầu, ở trong nội tâm lại lặng lẽ đem Trần Tiêu Lê chia làm cũng giống như mình Bạch Dương phấn. Mặc kệ nàng trên miệng có thừa nhận hay không, nàng kia bộ xe đạp đã chứng minh nàng đối Bạch Dương nghiên cứu cũng không so với mình ít. Có thể làm được loại trình độ này, Bạch Dương kia hai quyển sách, 800 vạn chữ, nàng sợ là tỉ mỉ soạn không chỉ 5 lần. Lý Kháng khỏe miệng lộ ra một tia lý giải tiêu dung, không thể nói ra miệng thích, sợ là so với bình thường thích càng sâu đi. Hắn cũng chỉ làm Trần Tiêu Lê thích Bạch Dương yêu thâm trầm. Ừ ngực, đúng lúc này trong bụng truyền đến dạ dày nhúc nhích âm thanh đem Lý Kháng bừng tỉnh. Lý Kháng một nhìn thời gian, cư nhưng đã là hơn 11 giờ khuya. Xoạt xe đạp để hắn toàn vẹn quên đi thời gian trôi qua, mới xoạt hai lần cư nhiên đã qua 10 mấy giờ. Không biết Trần Tiêu Lê ăn không có, Lý Kháng lặng lẽ hướng bên cạnh xem xét, cửa phòng đồng thời không có triệt để đóng lại, đèn của phòng khách là sáng. Trần Tiêu Lê hẳn là còn chưa ngủ. Trần tiểu thư, có thể hay không mượn ngài phòng vệ sinh dùng một chút? Cùng cảm giác đói bụng cùng đi, còn có bảng quang cảm giác áp bách. Trần Tiêu Lê không có trả lời, nhưng cũng không có phản đối. Không có phản đối chính là ngầm thừa nhận, Lý Kháng quen thuộc chui vào Trần Tiêu Lê nhà. Nhưng mà hắn lại phát hiện phòng khách chỉ là đèn sáng, bên trong lại không có mưa ai. Đây là cô ý cho mình để cửa rồi. Lý Kháng tiến vào phòng vệ sinh lại phát hiện bên trong Trần Tiêu Lê cá nhân vật phẩm đều không thấy, chỉ để lại một chút đồ rửa mặt cùng hai đầu mới tinh khăn mặt. Liên ban trải đánh răng đều chuẩn bị. Nàng đây là đem cái này cái phòng vệ sinh tiễn cho mình dùng. Đang lanh chiến trong lúc đó, Trần Tiêu Lê lại yên lặng làm những này, Lý Kháng cảm thấy có chút cảm động đồng thời không khỏi tỉnh lại chính mình có phải hay không quá mức hẹn hỏi. Sáng sớm hôm qua trước là bởi vì hai giường hết thẻ giá trị 39 khối 800 mền, không phân tốt xấu mắng có người. Ban đêm lại tại thích tác giả vấn đề lên cùng với nàng không phong độ chút nào cãi lộn, sau đó mãnh liệt đi nàng thích nhất tác giả, khu cụ cũng chính là Lý Kháng chính hắn, để Trần Tiêu Lê lần nữa tức giận. Ta rõ ràng bình thường không phải như vậy a. Tắm rửa xong, Lý Kháng soi vào gương, đối với trong gương mở miệng chính mình tự lẩm bẩm. Là ngươi trở nên không giống ngươi lúc, là bởi vì cái gì? Lý Kháng không rõ lắm, cho nên hắn tại nghĩ lại. Người sang có tự mình hiểu lấy, Lý Kháng kịp thời đem tư tưởng từ một loại nào đó nguy hiểm trên đường chặt đứt, ngược lại từ tình huống thực tế xuất phát. Liên Quách An cái loại người này, Lý Kháng đều nhịn lâu như vậy, nếu không phải về sau hắn kẹp lấy tư liệu không cho, nghĩ để cho mình triệt để ném đi công việc, Lý Kháng là tuyệt đối sẽ không cùng hắn trở mặt. Dù là lại không có nhìn, Lý Kháng cũng không cùng người ta lên xung đột chính diện, ủy khúc cầu toàn, nén giận, đây là một đứa cô nhi cho tới nay sinh tồn bản năng. Chương 27. Mặt đậu hủ nao mới là chính nghĩa mà Lý Kháng nội tâm đồng thời không có không thích Trần Tiêu Lê, ngược lại còn rất thưởng thức nàng, thì như nàng quả quyết cùng nguyên tắc tính, có thể làm sao lại tổng là vì chút ít sự tình cùng nàng nhau nhau đâu. Quách An một lần hố Lý Kháng một chén 43 cà phê Lý Kháng đều nhịn, mời không hắn một tuần. Mà ở Trần Tiêu Lê trước mặt, 39. Tám liền để hắn không nhịn được thất thố mang to. Nghĩ lại về sau, Lý Kháng cảm thấy mình đây là nhẹ nhàng, bởi vì đã cứu Trần Tiêu Lê cho nên tâm tính lên liền thay đổi, ở trước mặt nàng ăn không được thua thiệt không nhịn được bị khuất, cái này là không đúng. Có thể hắn vẫn cảm thấy có cái gì chỗ không đúng, nhưng mà bản năng để hắn đình chỉ nghĩ sâu. Thế là Lý Kháng chỉ có thể ở suy nghĩ cái này triết học vấn đề lúc, từ phòng khách trên bàn trà mâm đựng trái cây bên trong vụn trộm thuận hai quả táo, an ủi một mực tại kêu gào dạ dày. Một đêm ngủ ngon, Lý Kháng tỉnh lại sau giấc ngủ lại phát hiện trên trôi cửa chẳng biết lúc nào treo một chương gác cổng thẻ, màu hồng băng rua buộc lên một chương đốt ngón tay lớn nhỏ tiểu tấm thẻ nhỏ, treo ở trên trôi cửa càng dễ thấy, Lý Kháng không khỏi hiểu ý cười. Hắn không có khách khí, giữ cửa cấm thẻ gỡ xuống tự giác xuống lầu mua bữa sáng. Nghĩ đến gác cổng thẻ, Lý Kháng cảm thấy mình có cần phải thái độ chân thành nói lời xin lỗi, thế là hắn lại ngoặt một cái đi cái kia hàng đầy đủ hết cấp cao siêu thị, nhịn đau mua giá bán cao tới 10 đồng tiền một cân rau xanh cùng 60 đồng tiền một cân thịt heo. Chỉ có ngần ấy đổ vật lại tìm 120, nhìn xem trên tay mua sắm túi, Lý Kháng lòng đang dỉ máu. Mà lại cái này phá siêu thị, liền mua sắm túi đều bán so nhà khách quý, thế mà muốn một khối tiền một cái. Lý Kháng trả lời 801, trước tiên đem mua sắm túi cẩn thận cất kỹ dự bị lần sau tiếp lấy dùng, đem bữa sáng bỏ vào bàn ăn lên lại đem đồ ăn chỉnh tề tề bỏ vào tủ lạnh. Hắn không có để cho Trần Tiêu Lê rời giường, điểm tâm cũng mua là có thể lâu thả bánh nướng, cùng lạnh y nguyên uống ngon mặn đậu hũ não. Làm một tô tình người, đậu hũ não chỉ có thể là mặn, ngọt đậu hũ não còn có thể là đậu hũ não sao? Hắn lúc mua thậm chí từ không nghĩ tới hỏi một chút Trần Tiêu Lê là muốn ngọt vẫn là mặn, bất quá còn tốt, Trần Tiêu Lê tựa hồ đối với mặn đậu hũ não cũng rất có thể tiếp nhận. 10 giờ sáng nhiều, Lý Kháng mượn đi nhà xí trộm nhìn thoáng qua Trần Tiêu Lê. Nàng chính bưng lấy một quyển sách tại trên ban công trên ghế mây an tĩnh nhìn xem, ngày mùa hè ánh nắng rất mạnh, cho nên trên ban công rèm cửa là kéo lên, bất quá Lý Kháng cảm thấy kia rèm cửa thật đúng là không bằng Trần Tiêu Lê bạch. Ăn cái gì lớn lên, thế mà trắng như vậy. Trần Tiêu Lê nhà phòng khách có hai cái ban công, một cái thả máy giặt xem như rửa phơi ban công, một cái khác diện tích càng lớn, bố trí thành một cái rất có tư tưởng sách đi, nguyên một mì trên tường tất cả đều là sách, xem Lý Kháng có chút trông mà thèm. Hắn thích cùng văn tự liên hệ, càng ưa thích đọc sách, thế nhưng lại không có cơ hội gì xem thật kỹ sách. Gặp Trần Tiêu Lê vẫn là không có chủ động phản ứng chính mình ý tứ, Lý Kháng cũng không có lại tức giận, ngày hôm qua nghĩ lại là rất hữu dụng, sáng sớm trên cửa tấm kia gác cổng thẻ càng làm cho Lý Kháng lại tìm không thấy sinh khí lý do. Hắn từ tủ lạnh ướp lạnh trong phòng lấy ra trước đó thả ở bên trong đồ ăn, bắt đầu làm ra tất cả vốn liếng dự định tự mình làm đến một bữa cơm đến buổi tội. Xào rau trước đó trước trưng cơm, Lý Kháng lại bị ai phát giác Trần Tiêu Lê trong nhà không có gạo. "Trần tiểu thư, giữa trưa ăn mì có được hay không?" Lý Kháng hỏi, hắn không quá quen thuộc giữa trưa ăn mì. Nhưng Trần Tiêu Lê muốn là có thể tiếp nhận hắn cũng liền tiếp nhận, dù sao hiện tại ra ngoài mua gạo thật phiền toái. Không tốt, ta không quen. Ngươi một cái người đế đô, nói không quen ăn mì thật được không? Đến, Lý Kháng đành phải nhận mệnh chuẩn bị đổi giày đi ra ngoài. Không cần đi ra, ta để siêu thị đưa. Đúng lúc này, Trần Tiêu Lê mở miệng gọi lại Lý Kháng. Có tiền chính là tốt, mua đồ đều không cần chính mình đi ra ngoài. Lý Kháng trong lòng viên kia tranh tinh lại bắt đầu chen nước chua. Trần Tiêu Lê cầm lấy để ở một bên trên bàn nhỏ điện thoại đều không cần đánh, trực tiếp cho đối phương phát tin tức. 15 phút sau, lầu dưới có thể xem điện thoại băng lên, Lý Kháng nghĩ nghĩ lại không mở cửa, mà là để hắn dưới lầu chờ đợi mình xuống dưới cầm. Dù sao mình tại giữa thang máy đánh lấy chăn nền đâu, Trần Tiêu Lê cửa nhà bị chính mình chỉnh thành dạng này, người khác thấy được không biết muốn chuyển ra dạng gì nhàn thoại, chính mình qua trận phủi mông một cái đi, ai biết người khác sẽ nói thế nào nàng đâu. Siêu thị nhân viên ăn mặc đồng phục cho đưa tới một túi lớn 5kg chứa Thái Lan gạo thơm, Lý Kháng vào cửa lúc miệng tiện hỏi một câu, "Trần tiểu thư, ngươi mua đồ đều là để bọn hắn đưa hàng sao?" "Đúng vậy à, ta bình thường đều tại nhà bọn hắn định hoa quả, trực tiếp đưa ra còn rất thuận tiện." Trần Tiêu Lê thuận miệng đáp, cho nên ngày đó tại sao muốn mang chính mình đi dạo siêu thị, là vì trả thù để cho mình xách mấy chục cân hoa quả, vẫn là vì thưởng thức chính mình che lấy túi tiền mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt bộ dáng. đại khái đều có đi. Lý Kháng nghĩ thông suốt, ánh mắt u ám nhìn về phía chính bưng lấy sách xem chăm chú Trần Tiêu Lê. Càng nữ nhân xinh đẹp càng xấu bụng, Trương Vô Kỵ mụ mụ không có nói sai. Cảm nhận được Lý Kháng như khóc tự oán ánh mắt, Trần Tiêu Lê buông xuống sách, nhìn xem hắn trực tiếp thừa nhận nói, không sai, chính là như ngươi nghĩ. Lý Kháng giận dữ, hắn hung ác chừng Trần Tiêu Lê một chút, sau đó xám xịt đi phòng bếp nấu cơm đi. Bộ dáng kia, ngoài mạnh trong yếu mười phần, để Trần Tiêu Lê không khỏi phốc một tiếng bật cười. Rửa gạo chưng cơm, thái thịt vào nồi, Lý Kháng bắt đầu công việc lu bù lên. Trần Tiêu Lê trong nhà máy hút khói chất lượng thật tốt, thanh âm tiểu không nói liền khói dầu đều một giọt không lọt, chắc không được có dũng khí làm thành mở ra thức phòng bếp. Bất quá, Lý Kháng mắt nhìn không chút nào bị ảnh hưởng đến Trần Tiêu Lê, thầm nghĩ nàng vốn là cũng không có ý định nấu cơm à. Khói dầu có thể bị rút đi, mùi thơm lại không được. Từ nhỏ đã bắt đầu học nấu cơm, Lý Kháng chủ nghệ không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ngoại trừ sẽ chỉ làm một chút đồ ăn thường ngày cái này không tính khuyết điểm bên ngoài, tay nghề của hắn không có thể bắt bẻ, thường xuyên dụ được cô nhi viện đầu củ cải nhóm đi theo phía sau hắn lấy lòng khoe mẽ liền vì một ngụm mới vừa ra lò ăn. Lần trước một bát mì trứng gà liền chinh phục Trần Tiêu Lê, lần này Lý Kháng chuẩn bị dùng để bồi tội một bữa cơm tự nhiên để Trần Tiêu Lê gánh không được. Kỳ thật tại đồ ăn vừa mới vào nồi lúc Trần Tiêu Lê tâm tư đã không ở trong sách, nhìn như đang đọc sách, trên thực tế ánh mắt của nàng lại không cho ở hướng phòng bếp nghiêng mắt nhìn. Mà tại Lý Kháng ngẫu nhiên nhìn về phía nàng lúc, nàng lại lập tức ngồi nghiêm chỉnh chăm chú nhìn xem cái kia vốn đã trải qua nửa giờ không có lật động một cái sách. 11 giờ 30 phút, Lý Kháng đem ba mâm đồ ăn bưng đến bàn ăn bên trên, sau đó đối với trên ban công Trần Tiêu Lê hô, "Trần tiểu thư, ăn cơm." "A, tốt." Trần Tiêu Lê chen lẫn sách hay ký khép sách lại đứng dậy chậm rãi hướng Lý Kháng đi tới, dáng đi ưu nhã, một thân rộng rãi đồ mặc ở nhà khó nén nó hiểu điệu dáng người. Lý Kháng tâm tư lại là lật ra, hắn không có bị cái này mỹ hảo một màn đả động, ngược lại nghi ngờ hỏi, "Trần tiểu thư, dạng này bỏ mặc ta một người đàn ông xa lạ tại trong nhà người xuất nhập, liền không sợ ta thú tính đại phát sao?"